là Mạc Tuyền. Tự nhiên nhớ kỹ Mạc sư muội. Diệp Bình đối Mạc Tuyền vẫn là có ấn tượng, chủ yếu nhất ấn tượng, hay là bởi vì Mạc Tuyền cái tên này. Cho nên thoáng có chút hảo cảm. Diệp sư huynh, mấy ngày không thấy, cảm giác thực lực của ngươi lại có tiến bộ a, coi là thật không hổ tuyệt thế thiên tài. Mạc Tuyền tính cách bản thân liền khuynh hướng như quen thuộc, lại thêm Mạc Tuyền cũng nghĩ ôm lấy Diệp Bình đùi, cho nên nói chuyện ở giữa đều mang ân cần. Mạc sư muội quá khen. Diệp Bình cười nhạt một tiếng, đối với Mạc Tuyền tán dương, Diệp Bình đến không có cái gì phản cảm, dù sao thử hỏi một chút, ai sẽ phản cảm một cái thưởng thức mình người đâu. Chỉ là, ngay một khắc này, trên vách núi, đương Lý Giang phát giác được Diệp Bình xuất hiện về sau, cả người không khỏi kích động vạn phần. Phải biết, 8 ngày trước học phủ tất cả trưởng lão, vì tranh đoạt hai chức truyền thụ Diệp Bình đạo pháp, đánh hôn thiên ám địa, cuối cùng lấy rút thăm phương thức, mới quyết định thứ tự trước sau. Để Lý Giang cảm thấy vui vẻ cùng kích động chính là, mình trở thành cái thứ nhất truyền đạo học nghề người. Cho nên Lý Giang cho rằng, mình là Diệp Bình do thiên định sư phụ, không phải vì cái gì mình là cái thứ nhất, mà không phải người khác. Cũng chính bởi vì duyên cớ này, Lý Giang trọn vẹn soạn bài 8 ngày, hắn đã quyết định phải thật tốt truyền thụ Diệp Bình kiếm pháp. Dung động Diệp Bình, cứ như vậy, Diệp Bình tất nhiên sẽ cảm thấy mình mới là tấn quốc học phủ mạnh nhất tồn tại. Đến lúc đó Diệp Bình còn không phải cầu mình bái sư. Nghĩ tới đây, Lý Giang hưng phấn, nếu như không phải các đệ tử đều tụ tập ở chỗ này, Lý Giang nói không nên lời muốn cười ra. Khu khu. Sau một khắc, Lý Giang thu hồi tâm thần, hắn nhẹ nhàng ho khan một phen, nhưng đạo này tiếng ho khan lại đưa tới chú ý của mọi người. Trong chốc lát, các đệ tử cũng không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Lý Giang, bao quát Diệp Bình cũng không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Lý Giang. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Lý Giang chậm rãi nhìn lướt qua đám người, hắn không có trên người Diệp Bình lưu thêm một hồi. Bởi vì hắn cần dựa vào loại này lạnh nhạt tất cách, đến hấp dẫn đến Diệp Bình. Đại đạo 3000, kiếm đạo chí thượng. Đợi xem hết đám người một chút về sau, Lý Giang thanh âm chậm rãi vang lên. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại ra chỉ pháp lực, cho nên tại mỗi người trong thai vang lên, tại phối hợp bên trên hắn loại này lạnh nhạt khí chất, cùng một cô lăng lệ vô cùng kiếm thế. Hoàn toàn chính xác có một loại kiếm đạo cao nhân cảm giác. Tất cả mọi người sợ hãi thán phục, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Chỉ là duy chỉ có Diệp Bình, lại hơi nhíu lên lông mày tới. Đại đạo 3000, kiếm đạo chí thượng. Cái này khó tránh khỏi có chút phóng đại a. Diệp Bình nhíu mày, bởi vì tại trí nhớ của hắn bên trong, vô luận là đại sư huynh vẫn là nhị sư huynh, thậm chí là tam sư huynh, bọn hắn xưa nay sẽ không nói mình đạo hữu mạnh cỡ nào. Ngược lại là cho rằng, đại đạo 3000, đều có thể nhập đạo. Cho dù là mạnh như Tô Trường Ngự, đại sư huynh loại nhân vật này, cũng chưa từng nói qua kiếm đạo chí thượng loại lời này. Quả nhiên, Tấn Quốc học phủ chính là không sánh bằng Thanh Vân Đạo Tông. Có thể nói ra loại lời này người, xem ra kiếm đạo chi ý cũng không phải rất mạnh. Diệp Bình trong lòng không khỏi lộ ra 10 phần thất vọng, vốn cho rằng Tấn Quốc học phủ trưởng lão, chí ít cũng có chút bản sự à. Lại không nghĩ rằng, cư nhiên như thế tự tin, trách không được Tấn Quốc học phủ một mực xuống dốc. Diệp Bình như vậy nghĩ đến. Mà trên vách núi, Lý Giang mặc dù mặt ngoài không có nhìn về phía Diệp Bình, nhưng dư quang nhìn chằm chằm vào đám người, nhất là Diệp Bình. Hắn chính là muốn nhìn một chút Diệp Bình biểu lộ. Biểu tình của tất cả mọi người đều lộ ra rung động, thậm chí có không ít người còn tràn đầy chờ mong, nhưng Diệp Bình lại cau mày, để Lý Giang không khỏi sinh ra nghi hoặc. Diệp Bình nhíu mày là có ý gì? Là cảm thấy ta nói không tốt sao? Đây không có khả năng à, lời này nhiều bá khí à, 3000 đại đạo, kiếm đạo chí thượng, chẳng lẽ ta nói sai sao? À, ta đã hiểu. Đột ngột ở giữa, Lý Giang bỗng nhiên minh bạch. Diệp Bình đây không phải cảm thấy mình nói không tốt, mà là chính mình nói, để Diệp Bình sinh ra suy nghĩ. Người bình thường nghe được người khác nói chuyện thời điểm, phản ứng đầu tiên hoặc là chính là tán thành, hoặc là chính là phủ nhận. Nhưng thiên tài chân chính, nghe được bất cứ chuyện gì, đều sẽ mình đi suy nghĩ, có phán đoán của mình năng lực. Đúng, 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 chính là như vậy. Chậc chậc, quả nhiên thiên tài cùng người bình thường chính là không giống a. Lý Giang trong lòng đối Diệp Bình càng thêm tán thưởng. Chỉ là còn có một người làm sao cũng nhíu mày a. Tư chất ngươi kém như vậy nhăn cái gì lông mày a? A, không đúng, tư chất kém xác thực muốn nhíu mày, nghe không hiểu cũng bình thường. Lý Giang thu hồi tâm thần, không có tiếp tục suy nghĩ lung tung, mà là tiếp tục mở miệng nói. Hôm nay, ta liền truy hệ nở thụ cho ca cờ người kiếm đạo chi chân ý. Lý Giang mở miệng, nói vừa xong, hắn rút ra một thanh phi kiếm. Phi kiếm hiện ra kim sắc, tại dưới thái dương càng thêm lấp loé phát quang. Sau một khắc, Lý Giang khoát tay, trong lúc nhất thời, kiếm ảnh trung điệp, mấy ngàn đạo kim quang kiếm ảnh xuất hiện, che mất một phiến khu vực. Cái gọi là kiếm đạo, chí cao vô thượng, mà chân chính kiếm đạo, giảng cứu kiếm chiêu kiếm thế. Cho nên một cái chân chính cường đại kiếm đạo cao thủ, nhất định phải hiểu được càng nhiều kiếm chiêu, chiêu kiếm của ngươi càng nhiều, như vậy kiếm đạo của ngươi liền càng cường đại. Trong tàng kinh các, có 36.000 quyển kiếm phổ, nếu là có hướng một ngày, các ngươi có thể toàn bộ lĩnh ngộ mà ra, liền có thể xếp vào Tấn Quốc kiếm đạo 10 vị trí đầu. Lý Giang thanh âm vang lên, hắn tại thụ nghiệp truyền đạo, lấy tự thân kiếm đạo lý giải, làm một cái đơn giản kể rõ. Nhưng không thể không nói chính là, Lý Giang tại truyền đạo thơ ý điểm, hoàn toàn chính xác cực kỳ giả tất. Hắn vừa ra tay, chính là mấy ngàn đạo kiếm khí, cho người ta một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác áp bách, phảng phất một kiếm này xuống dưới, ở đây tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Xin hỏi Lý Trường Lão, Pha Y Trăng nói kiếm đạo cực hạn, chính là lĩnh ngộ ra vô tận kiếm chiêu. Có đệ tử lên tiếng, mở miệng hỏi thăm Lý Giang. Mà trên vách núi, Lý Giang trực tiếp điểm một chút đầu nói y. Không sai, kiếm đạo cực hạn, chính là vô tận kiếm chiêu, các ngươi tu luyện kiếm pháp, thường xuyên sẽ kẹp ở lại bình cảnh, không phải là bởi vì lĩnh ngộ không đủ. Cũng là bởi vì các ngươi lĩnh ngộ kiếm chiêu quá ít, tự nhiên mà vậy, dễ dàng kẹp ở lại bình cảnh. Nếu như ngươi có thể nắm giữ 3 vạn loại khác biệt kiếm chiêu, như vậy ngươi liền có thể một cách tự nhiên ngưng tụ ra kiếm thế. Còn nếu là ngươi có thể nắm giữ 100 vạn loại khác biệt kiếm chiêu, ngươi liền có thể ngưng tụ ra kiếm ý. Lý Giang lên tiếng như vậy. Lời nói này nói chuyện, chúng đệ tử nhao nhao lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, nhưng Diệp Bình vẫn như cũ là nhíu chặt lông mày, thậm chí mày nhíu lại lấy chặt hơn. Bởi vì Diệp Bình phát hiện, Lý Giang nói tới mỗi một câu nói, đều cùng đại sư huynh truyền thụ của mình kiếm đạo mà nói hoàn toàn tương phản. Kiếm chiêu càng nhiều, uy lực càng lớn, câu nói này không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng có vấn đề là, kiếm đạo đột phá, căn bản không phải căn cứ kiếm chiêu tới. Liền giống với mình lĩnh ngộ ra kiếm thế thời điểm, cũng bất quá là 144 chiêu kiếm pháp, cho dù là thiên hà kiếm thế, cũng vẹn vẹn chỉ là mấy ngàn đạo kiếm chiêu thôi. Mặc dù mình không có lĩnh ngộ ra kiếm ý, nhưng cùng kiếm chiêu không có bất cứ quan hệ nào, mà là đối kiếm ý lĩnh ngộ còn chưa đủ, không có tìm được thuộc về mình kiếm ý. Bất quá mỗi người đều có thuộc về mình kiếm đạo lý giải. Điểm này Diệp Bình minh bạch, cho nên Diệp Bình không nói thêm gì. Nhưng có một chút Diệp Bình có thể xác định, Lý Giang không bằng mình đại sư huynh. Cái này có lẽ chính là tuyệt thế kiếm tiên cùng phổ thông kiếm đạo tu sĩ trên lại đi. Diệp Bình như vậy nghĩ đến. Lý Trường Lão, vậy ngài lĩnh ngộ nhiều ít loại kiếm chiêu a? Có đệ tử mở miệng, như vậy dò hỏi. Lời này nói chuyện, Lý Giang không khỏi nhìn nhiều người này một chút. Rất tốt, là cái hiểu chuyện đệ tử. Biết nên hỏi cái gì? Không, ta tư chất bình thường, cho đến bây giờ, vẹn vẹn chỉ là lĩnh ngộ ra 36 van ở loại kiếm chiêu. Lý Giang chậm rãi mở miệng. Mặc dù câu nói này nghe có chút khiêm tốn, nhưng trên thực tế lại tràn đầy đắc ý. Quả nhiên, lời này nói chuyện, chúng đệ tử lần nữa chấn kinh. 36 van ở loại kiếm chiêu, đây là khái niệm gì a? Ngay trong bọn họ, khả năng kiếm đạo tư chất người tốt nhất, đoán chừng nhiều nhất cũng chỉ nắm giữ 2-3 ngàn đạo kiếm chiêu a. 36 van ở loại kiếm chiêu, nhớ được sao? Cảm nhận được đám người rung động, Lý Giang cũng là còn tốt, mặc dù có một chút chút ít đắc ý, nhưng càng nhiều vẫn là chú ý Diệp Bình. Người khác chấn kinh không khiếp sợ hắn mặc kệ, trọng điểm là Diệp Bình. Diệp Bình chấn kinh, hắn mới hài lòng. Chẳng qua là khi Lý Giang thoáng nhìn về phía Diệp Bình lúc, lại phát hiện Diệp Bình như trước vẫn là khóa lại lông mày, cái này khiến Lý Giang có chút không hiểu lúng túng. Nghĩ như thế nào một vấn đề muốn lâu như vậy a? Liền không thể thay cái biểu lộ sao? Cho điểm phản ứng có được hay không? Chẳng lẽ là ta nói quá khoa trương, để Diệp Bình thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh? Lý Giang trong lòng như vậy suy nghĩ nói y. Nghĩ tới đây, Lý Giang tiếp tục mở miệng. Bắt đầu thao thao bất tuyệt. Vì có thể để cho Diệp Bình chấn kinh, Lý Giang cơ hồ đem mình áp đáy hòm đồ vật nói hết ra. Một phen cực kỳ chấn động kiếm đạo luận. Nói một đám đệ tử như si như say. Nhưng Diệp Bình lông mày, khóa chặt càng ngày càng lợi hại. Càng nghe càng cảm thấy có vấn đề. Mà một bên Mặc Tuyển, thì cầm một cái vở, đang điên cuồng ghi chép, trên mặt tràn đầy tiêu dung. Đối với người khác tới nói, loại này giảng đạo có thể để cho người ta thể hồ quán đỉnh, tăng lên cá nhân thực lực, nhưng đối Mặc Tuyển tới nói, đây chính là phát tài đồ vật a. Tấn Quốc kiếm thứ nhất tu cường giả tâm đắc, cái này nếu như bị mình nhớ kỹ, lại thêm chút sửa chữa, đổi thành giản dị bản, đây chẳng phải là nổi bay. Bất quá rất nhanh, Mặc Tuyển phát giác được Diệp Bình thần sắc. Làm một nhạy cảm bí tịch soạn bản thảo người, Mặc Tuyển lập tức liền cảm giác được ra, Diệp Bình tựa hồ có chút ý kiến a. Nghĩ tới đây, Mặc Tuyển thanh âm không khỏi lặng lẽ vang lên. Diệp sư huynh, ngươi cảm thấy Lý trưởng lão nói như thế nào? Mặc Tuyên mở miệng, hỏi như thế nói y. Thanh âm vang lên, Diệp Bình từ trong suy tư tỉnh lại, hắn nhìn thoáng qua Mặc Tuyển, sau đó lại liếc mắt nhìn tại trên vách núi thao thao bất tuyệt Lý Giang. Cuối cùng hạ giọng nói. Lý trưởng lao kiếm pháp, mặc dù nhìn như không tệ, nhưng lại nặng hình không nặng ý, cũng không phải là thượng thừa kiếm pháp. Thậm chí, còn rơi xuống tầm thường. Diệp Bình mở miệng, hắn nói ra mình lý giải. Chỉ là lời này nói chuyện. Trong lúc nhất thời, trên vách núi Lý Giang ngây ngẩn cả người. Dưới vách núi, các đệ tử cũng ngây ngẩn cả người. Tấn Quốc tẩy kiếm chỉ, đột ngột ở giữa, triệt để an tĩnh lại. Hô! Hô! Từng đợt gió nổi lên, thổi nhăn tẩy kiếm chỉ. Tất cả mọi người an tĩnh lại. Tất cả ánh mắt cũng không khỏi tự chủ rơi vào Diệp Bình trên thân. Mỗi người trong ánh mắt, đều tràn đầy kinh ngạc cùng rung động. Diệp Bình thanh âm không lớn. Nhưng vấn đề là, ở đây tất cả mọi người là tu sĩ A, kém cỏi nhất cũng là trúc cơ tu sĩ. Đừng bảo là ngươi xì xào bàn tán. Liền xem như con muỗi tại ngoài trăm thước vũ cánh, bọn hắn đều có thể nghe được rõ ràng. Huống chi Diệp Bình vẫn là nói thẳng ra. Đám người sửng sốt. Bọn hắn thật sự không nghĩ tới, Diệp Bình lại dám nói loại lời này. Lý Giang chính là Tấn Quốc đệ nhất kiếm đạo cường giả A. Tu luyện kiếm đạo 500 năm, có thể nói là tạo nghệ cực sâu. Mặc dù nói mỗi người kiếm đạo cũng không giống nhau. Nhưng một cái tân tấn đệ tử, lại dám nói Lý Giang trưởng lão kiếm đạo, rơi xuống tầm thường. Đại ca, chúng ta biết ngươi là mãnh nam. Nhưng có thể hay không đừng mạnh như vậy a? Trưởng lão ngươi cũng dám lợi bình. Nếu không ngươi bên trên, ngươi tới nói. Đừng bảo là chúng đệ tử. Trên vách núi Lý Giang, cũng sững sờ ngay tại chỗ. Chương 145, trọng kiếm không núi, đại xảo bất công, thẳng đứng không trượng, vô dục tắc cương. Tấn Quốc học phủ tẩy kiếm trì. Tất cả mọi người thất thần. Bọn hắn biết Diệp Bình rất mạnh, cũng biết Diệp Bình là cái yêu nghiệt. Nhưng cũng không thể nói thẳng Lý Giang trưởng lão kiếm đạo rơi xuống tầm thường A. Vô luận như thế nào, Lý Giang trưởng lão cũng là Tấn Quốc kiếm đạo đệ nhất nhân A. Trên vách núi Lý Giang cũng ngộng. Ta đứng ở phía trên, miệng lưỡi lưu loát, chữ chữ châu ngọc, lưỡi nở hoa sen hơn nửa canh giờ, thậm chí còn đem áp đáy hòm đồ vật đều lấy ra. Ngươi lại còn nói kiếm pháp của ta rơi xuống tầm thường. Diệp Bình, mặc dù ngươi là thiên tài, nhưng ngươi cũng không thể vu khống của ta kiếm đạo A. Diệp Bình, ngươi có cái gì kiến giải, nói ra nghe một chút đi. Trên vách núi, Lý Giang mở miệng, hắn cũng không có sinh khí, ngược lại là rất hiếu kỳ Diệp Bình vì sao dạng này mở miệng. Có thể trở thành Tấn Quốc đệ nhất kiếm đạo cường giả, cùng Tấn Quốc học phủ lừng lẫy nổi danh trường lão, Lý Giang tự nhiên không thể nào là loại kia lòng dạ hẹp hòi người. Đương nhiên Diệp Bình nói kiếm đạo của hắn rơi xuống tầm thường, vô luận như thế nào trong lòng đều có một ít khúc mắc. Chỉ là Lý Giang có thể dễ dàng tha thứ Diệp Bình, bởi vì Diệp Bình là một thiên tài, mà thiên tài có chất nghi quyền lợi, Lý Giang cảm thấy mình việc cần phải làm, chính là dẫn đạo thiên tài. Dưới vách núi, Diệp Bình cũng biết mình có chút lỡ lời. Bất quá Diệp Bình cũng không cảm thấy mình nói lời có lỗi, chỉ là hắn lập tức xem nhẹ đây là tu tiên thế giới, có chút không che đậy miệng. Mà nghe được Lý Giang thanh âm, Diệp Bình lập tức thở dài nói y. Mời trưởng lao thứ tội, đệ tử có chút không che đậy miệng, cũng không phải là ác ý. Diệp Bình mở miệng, Lý Giang trung quy là tiền bối, tại lễ nghi bên trên, Diệp Bình nhất định phải lấy vãn bối tư thái, đây là quân tử chi đạo. Không sao, ta không có nhỏ mọn như vậy. Tấn Quốc học phủ cũng đề xướng đệ tử đưa ra ý kiến. Diệp Bình, ngươi nếu là có ý kiến, có thể nói ra, nếu như ngươi nói đúng, ta nguyện ý tiếp nhận, mà nếu ngươi nói sai, ta cũng nguyện ý chỉ điểm ngươi một hai. Lý Giang lên tiếng, mặc dù là như thế, hắn vẫn là muốn thu Diệp Bình làm đồ đệ, vừa vặn mượn nhờ cơ hội lần này, để Diệp Bình hảo hảo hiểu rõ một chút mình, nhất cử lưỡng tiện. Lời này nói chuyện. Diệp Bình hơi kinh ngạc, đối Tấn Quốc học phủ cách nhìn, có chỗ đổi mới. Dù sao một cái có thể tiếp nhận đệ tử ý kiến học phủ, hoàn toàn chính xác hiếm thấy. Nghĩ tới đây, Diệp Bình cũng liền không ẩn tàng cái gì, nếu là tại ẩn giấu xuống dưới, liền ra vẻ mình có chút dối trá. Lý trưởng lão, đệ tử cho rằng, trọng kiếm không núi, đại xảo bất công. Thằng đứng ngàn trượng, vô dục tắc cương. Ngài mới nói tới kiếm đạo mà nói, mặc dù nghe vô cùng tốt, thậm chí trưởng lão thi triển kiếm pháp, cũng uy lực cực mạnh. Nhưng nặng hình không nặng ý, rơi xuống tầm thường. Diệp Bình mở miệng, một phen đơn giản sáng tỏ. Nhưng chúng đệ tử lại có một ít không biết rõ. Trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Nhưng trên vách núi Lý Giang, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Trọng kiếm không núi. Đại xảo bất công. Thẳng đứng ngàn trượng. Vô dục tắc cương. Lý Giang cả người đều ngây ngẩn cả người. Cái này bốn câu nói ngay từ đầu hắn cũng không hiểu. Nhưng thoáng suy nghĩ một phen, Lý Giang cả người cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Cái này bốn câu lời nói, liền như là một đạo kinh thiên phích lịch, tại trong đầu nổ vang. Thậm chí Lý Giang càng nghĩ, càng cảm thấy cái này bốn câu nói tràn đầy đạo vận. Trọng kiếm không núi. Đại xảo bất công. thẳng đứng ngàn trượng. Vô dục tắc cương. Lý Giang sững sờ tại nguyên chỗ, trong đầu không ngừng vang vọng cái này bốn câu kiếm đạo danh ngôn. Mà dưới vách núi, Diệp Bình nhìn xem Lý Giang không nói lời nào, mà nối nghiệp tục khai miệng nói y. Học sinh cho rằng, chân chính kiếm đạo, lẽ ra trọng ý không nặng hình. Một đạo kiếm chiêu cũng tốt, mười đạo kiếm chiêu cũng tốt, trăm đạo kiếm chiêu cũng tốt, thậm chí nghìn đạo, vạn đạo cũng tốt. Những này bất quá là về số lượng biến hóa mà thôi, chân chính kiếm đạo cường giả, không ở chỗ chiêu thức phong phú, mà ở chỗ kiếm đạo chi ý. Diệp Bình mở miệng, nói ra lý luận của mình. Cái này lý luận là chính Diệp Bình tu luyện kiếm đạo lý luận, mặc dù mình nắm giữ vô tận kiếm đồ, có thể sinh sôi vô số kiếm chiêu, nhưng Diệp Bình cũng không cho rằng kiếm chiêu nhiều liền đại biểu người này rất mạnh. Kiếm chiêu không có nghĩa là kiếm đạo tạo nghệ mạnh. Kiếm ý mới có thể quyết định hết thảy. Nhưng Diệp Bình nói tới kiếm ý, không phải kiếm đạo chi ý, mà là kiếm chiêu chi ý. Diệp Bình thanh âm vang lên. Chúng đệ tử mặt mũi tràn đầy viết mê mang, bởi vì hoàn toàn không thể lý giải Diệp Bình ý tứ. Nhưng một bên Mặc Tuyền lại như có điều suy nghĩ gật đầu. Mà trên vách núi, Lý Giang cũng không nhịn được có chút mê mang, hắn nhìn về phía Diệp Bình, mới thật sự là hắn tựa như là bắt lấy cái gì, nhưng lại khó mà bắt lấy. Giống như là một đạo linh quang, đột nhiên xuất hiện tại trong đầu của mình bên trong, nhất chuyển mà qua, cái này khiến Lý Giang có một loại lòng ngứa ngáy cảm giác, lại ngứa lại khó chịu. Có thể cụ thể chút. Trên vách núi, Lý Giang mở miệng, hắn nhìn về phía Diệp Bình, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi ngờ nói. Có thể cụ thể chút. Vấn đề này, để Diệp Bình có chút không biết trả lời như thế nào. Hắn trầm mặc, cũng đang tự hỏi. Tẩy kiếm chỉ bên trong. Vạn dặm không mây. Tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía Diệp Bình, bọn hắn rất hiếu kỳ Diệp Bình có thể nói ra cái gì. Mà liên tại giờ khắc này. Diệp Bình từ suy nghĩ bên trong tỉnh lại. Hắn nghĩ tới nên nói như thế nào. Dùng đại sư huynh dạy mình bộ kia. Lập tức, Diệp Bình mở miệng, thanh âm hắn không lớn, lại như là hoàng lữ đại trung. Vang ở mỗi người trong thai. Kiếm có tam trọng. Đệ nhất trọng, nhìn núi là núi, nhìn nước là nước. Đệ nhất trọng cảnh giới kiếm tu, tổng cho rằng kiếm đạo chiêu thức càng nhiều, uy lực lại càng lớn, học tập đại lượng kiếm chiêu, cho đến vô cùng vô tận, đây là tầm thường kiếm pháp. Đệ nhị trọng, nhìn núi không phải núi, nhìn nước là nước. Đệ nhị trọng cảnh giới kiếm tu, không quan tâm kiếm pháp số lượng có bao nhiêu, tương phản bọn hắn cho rằng, cường đại kiếm pháp, một chiêu là được, cho nên bọn hắn đem suốt đời sở học hòa hợp một chiêu. Đệ tam trọng, nhìn núi theo là núi, nhìn nước theo là nước. Đây là chân chính vô thượng kiếm đạo, hết thể phản pháp quy chân, ngàn vạn kiếm pháp có thể hóa một chiêu kiếm pháp có thể hóa ngàn vạn. Diệp Bình mở miệng, nói ra Tô Trường Ngự đã từng bảo hắn biết vô thượng kiếm pháp. Nhưng nhìn thấy tất cả mọi người vẫn là có một ít không rõ. Giờ khắc này, Diệp Bình cũng không có nhiều lời. Hắn đi về phía trước một bước. Trong chốc lát, một thanh phi kiếm xuất hiện tại Diệp Bình trong tay. Ầm ầm. Theo một đạo kinh thiên vang, Diệp Bình phi kiếm trong tay, trong chốc lát hóa thành 84,000 đạo kiếm chiêu. Đây là vô tận kiếm đồ chỗ thôi diễn ra kiếm chiêu, Diệp Bình tại tàng kinh các cũng nhìn không ít kiếm phổ, lại thêm trước đó cũng thôi diễn không ít kiếm chiêu. Bây giờ nắm giữ 84,000 đạo kiếm chiêu. Kinh khủng kiếm ảnh, tựa hồ giả thiên cái địa. Diệp Bình kiếm thế, tại thời khắc này bộc phát ra không có gì sánh kịp uy áp, ở đây các đệ tử giống nhau thần sắc kinh ngạc. Nhất là đời thứ ba cùng đệ tử đời bốn. Bọn hắn biết Diệp Bình nhục thân cực mạnh, như là một đầu hành tẩu trên thế gian chân long, thật không nghĩ đến chính là, Diệp Bình kiếm pháp thế mà cũng mạnh như vậy. Vô thượng kiếm thế. Hắn thế mà ngưng tụ ra vô thượng kiếm thế. Nhiều như vậy kiếm chiêu. Hắn đến cùng là cái gì yêu người ta? Nhục thân mạnh coi như xong, kiếm pháp tạo nghệ thế mà cũng khủng bố như thế. Hơn 8 vạn đạo kiếm chiêu à, thiệt thòi ta còn luôn cảm giác mình kiếm đạo tạo nghệ thật không tệ. Tuổi còn trẻ liền lĩnh ngộ ra 1.500 đạo kiếm chiêu, có thể đối so một chút Diệp Bình, ta lập tức ta cảm giác chính là cái phế vật. Đừng nói nữa, ta cũng là cảm thấy như vậy. Cỗ này kiếm thế quá mạnh, ta không hiểu có loại không nói được cảm giác, phảng phất tại cỗ này kiếm thế phía dưới, ta ngay cả rút kiếm cơ hội đều không có. Đám người nuốt nước bọn, thần sắc kinh ngạc nhìn về phía Diệp Bình. Bọn hắn rung động Diệp Bình trong kiếm thế, thế mà ẩn chứa nhiều như vậy kiếm chiêu. Nhưng mà... để bọn hắn càng thêm khiếp sợ là đương Diệp Bình lên kiếm thơ ý điểm, toàn bộ tẩy kiếm trì bỗng nhiên cuồng phong gào thét, kinh khủng kiếm ảnh che khuất bầu trời. Cương đại kiếm thế, để Lý Giang cũng nhịn không được chấn động theo. Chỉ là, ngay tại một nháy mắt, tất cả kiếm chiêu toàn bộ biến mất, thay vào đó là một đạo bạch mang. 84,000 đạo kiếm chiêu, trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm chiêu. Nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước. Có người thét lên, một nháy mắt liên tưởng đến Diệp Bình mới nói tới đệ nhị trọng cảnh giới. Vô tận kiếm chiêu hóa có nghèo, 10 vạn kiếm thế hóa một chiêu. Mới ta cảm giác Diệp Bình kiếm thế rất mạnh, có một loại đại khí bàng bạc cảm giác, nhưng bây giờ Diệp Bình kiếm chiêu, lại cho ta một loại cảm giác cực kỳ khủng bố. Không sai, trước đó Diệp Bình kiếm thế, ta cảm giác còn có một chút hy vọng sống, nhưng mà đạo này kiếm thế, ta lại có một loại không cách nào chống cự cảm giác, đây chính là nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải thủy chi cảnh sao. Đồng dạng cảnh giới, đồng dạng kiếm chiêu, nhưng khác biệt kiếm ý, phát huy được uy lực vậy mà chênh lệch mấy lần, cái này chính là đệ nhị trọng cảnh giới sao? Khó có thể tưởng tượng, thật là khó có thể tưởng tượng, đồng dạng kiếm chiêu, đồng dạng cảnh giới, theo kiếm ý chuyển biến, lại có thể tăng lên to lớn như thế. Mọi người rung động, bọn hắn nhìn về phía Diệp Bình. Có lẽ trước đó, bọn hắn còn không phải rất hiểu Diệp Bình nói tới tam trọng cảnh giới, nhưng tại giờ khắc này, bọn hắn triệt để minh bạch cái này tam trọng cảnh giới khủng bố đến mức nào. Nhưng mà, đúng lúc này, Diệp Bình kiếm trong tay thế, lần nữa thuế biến. Ầm ầm. Theo một đạo hừng hực kiếm mang chém ra, trong chốc lát nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn. Vô tận kiếm chiêu tại thời khắc này trực tiếp bộc phát. Toàn bộ tẩy kiếm chỉ trên không, xuất hiện từng đạo kiếm khí, uy lực của nó so trước đó còn cường đại hơn mấy lần. Ầm 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 ầm. Từng đợt tiếng sấm vang lên, mỗi một đạo kiếm khí tại trên trời cao nổ tung, bộc phát ra âm thanh khủng bố, nổ đám người ù tai. Toàn bộ Tấn Quốc học phủ tất cả mọi người nghe được đạo này tiếng vang. Đạo này kiếm thế uy lực, thậm chí thẳng bức kim đan một kích, để cho người ta dùng mình. Hết thảy đều yên lặng. Tất cả mọi người trầm mặc. Đám người chỉ là ngơ ngác nhìn Diệp Bình. Diệp Bình cho tất cả mọi người hảo hảo lên một bài giảng. Một đường chân chính kiếm đạo chi khóa. Không quan tâm kiếm chiêu, không quan tâm tu vi, mà ở chỗ kiếm ý. Trước đó, bọn hắn đều cho rằng, kiếm ý không phải người bình thường có thể tu luyện. Nhưng hôm nay Diệp Bình lại lật đổ bọn hắn nhận biết. Bất luận kẻ nào đều có thể ngưng tụ kiếm ý, bất kỳ người nào đều có thể nắm giữ kiếm ý, nhưng kiếm này ý không phải kia kiếm ý. Trên vách núi, Lý Giang triệt để sững sờ ngay tại chỗ. Diệp Bình tam trọng cảnh giới lý luận là triệt triệt để lật đổ hắn cả đời kiếm đạo. Trong lúc nhất thời, Lý Giang đột nhiên cảm giác được mình giống như muốn lĩnh ngộ đến cái gì, nhưng từ đầu đến cuối bắt không được đạo này linh quang. Lý Giang rất khó chịu, hắn cau mày. Khổ sở suy nghĩ về sau, Lý Giang cuối cùng vẫn nhìn về phía Diệp Bình, dùng tới lĩnh giáo giọng điệu nói y. Có thể. Lại cụ thể chút. Chính Lý Giang cũng cảm thấy xấu hổ, đường đường Tấn Quốc kiếm thứ nhất tu, hướng một tân tấn đệ tử lĩnh giáo, cái này thật có chút xấu hổ. Mà dưới vách núi, Diệp Bình thoáng trầm mặc một phen. Hắn nhìn về phía Lý Giang trưởng lão, sau đó mở miệng. Lý trưởng lão, ngươi mặc dù nắm giữ 36 vạn đạo kiếm chiêu, nhưng kiếm chiêu phong phú, ngược lại lộn xộn. Không bằng quên mất hết thảy, quên hết mọi thứ, hết thảy kiếm pháp, giống nhau bỏ qua, có lẽ sẽ có khác biệt cảm ngộ. Diệp Bình lên tiếng, đây là hắn cho Lý Giang đề nghị. Học lại nhiều kiếm chiêu lại có thể thế nào? Chẳng bằng quên đây hết thảy, chỉ có bỏ qua những kiếm chiêu này, thay đổi kiếm đạo lý niệm, có lẽ có thể đi ra một đầu con đường hoàn toàn khác. Nhưng lời này nói chuyện, chúng đệ tử trước chấn kinh. Quên mất hết thảy kiếm chiêu. Phải biết Lý Giang trưởng lão, cực kỳ cho rằng nhất tự hào chính là một thân kiếm chiêu. Để hắn quên mất, cái này chẳng phải là 500 năm khổ tu, hủy hoại chỉ trong chốc lát sao. Hoàn toàn chính xác, đương Lý Giang nghe được Diệp Bình lời nói này sau. Thân thể của hắn không khỏi cứng ngắc lại. Quên mất tất cả kiếm chiêu. Chuyện này với hắn tới nói, quả thực là không có gì sánh kịp đả kích. Hắn khổ tu 500 năm, mới ngưng tụ ra 36 vạn đạo kiếm chiêu. Đây là hắn đáng tự hào nhất địa phương. Cũng là chính hắn đường. Hiện tại để cho mình bỏ qua chính mình đạo, hắn không nỡ a. Nhưng nhìn đến Diệp Bình thanh tịnh vô cùng ánh mắt, đang nghĩ đến Diệp Bình mới thi triển tam trọng cảnh giới sau. Lý Giang trong ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy do dự. Hắn không nỡ. Hắn không bỏ được. Để cho mình quên mất tất cả kiếm pháp, đây chính là tự phế võ công a. Hắn do dự, lâm vào thật sâu do dự. Hắn không biết mình nên làm cái gì. Chỉ là đúng lúc này. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đây là Diệp Bình thanh âm. Lý trưởng lão. Không phá thì không xây được. Thanh âm to. Như Hoàng Lữ Đại Trung, giống như Phật Đà Trí Tuệ, cũng giống như Vô Thượng Đạo Âm. Đạo thanh âm này, giống như là một tia chớp, tại Lý Giang trong đầu xẹt qua, càng giống như kinh thiên phích lịch, để Lý Giang cả người cũng không khỏi chấn động. Không phá thì không xây được. Không phá thì không xây được. Không phá thì không xây được. T. Sau một khắc, Lý Giang mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt do dự, không bỏ, hết thể hóa thành rung động. Rất nhanh, Lý Giang hít sâu một hơi. Hắn đứng tại trên vách núi, nhìn về phía phi kiếm trong tay. Sau đó tại trước mắt bao người, Lý Giang đem trong tay phi kiếm, chậm rãi vứt trên mặt đất. Keng! Theo phi kiếm rơi xuống đất, Lý Giang nhắm hai mắt lại. Trong lúc nhất thời, đầu óc hắn ở trong kiếm chiêu, từng chút biến mất. 36 vạn kiếm chiêu, đang không ngừng biến mất. Học được rất khó, nhưng đối với Lý Giang loại tu sĩ này tới nói, quên lại càng dễ. Tẩy kiếm chỉ bên trong, hết thể gió bình mây tĩnh. Các đệ tử đều ở nơi này chờ đợi, trưởng lão không nói đi, bọn hắn cũng không thể tự tiện rời đi. Nhưng mà trọn vẹn qua sau nửa canh giờ. Thiên khung phía trên, đột nhiên xuất hiện từng đoàn mây đen. Mây đen che trời, che lại toàn bộ Tấn Quốc học phủ. Hô hô! Hô hô! Hô hô! Giờ khắc này, cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy, từng cây cổ thụ đều chuyển đến rì rào thanh âm. Tẩy kiếm chỉ dưới vách núi, chúng đệ tử dùng tràn ngập tò mò ánh mắt, nhìn xem Lý Giang. Thương thương thương! Thương thương thương! Cùng lúc đó, đột ngột ở giữa, từng đạo kiếm minh thanh âm vang lên. Lý Giang bên chân phi kiếm, trước hết nhất rung động, chuyển đến kiếm minh thanh âm. Rất nhanh, dưới vách núi, các đệ tử phi kiếm trong tay, cũng bắt đầu rung động. Đây là đùa tiếng. Kiếm khí đua tiếng A. Cũng liền tại lúc này, Lý Giang trong đầu kiếm chiêu, tại thời khắc này toàn bộ quên đi, đầu óc hắn ở trong không có một đạo kiếm chiêu, cũng không có bất kỳ cái gì một điểm liên quan tới kiếm ký ức. Hắn phảng phất là cái người mới học, phản phát quy chân. Dầm dầm dầm. Dầm dầm dầm. Dầm dầm dầm. Thiên khung phía trên, mây đen che đậy 3.000 dặm, không đơn giản che đậy toàn bộ Tấn Quốc học phủ, thậm chí toàn bộ Tấn Quốc quốc đô, đều bị mây đen che đậy. Trong mây đen, lấp lóe lôi quang, từng đạo điện xà xuyên thẳng qua xen lẫn, hình thành một loại đáng sợ cơn bức. Thương thương thương. Thương thương thương. Trong chốc lát, Tấn Quốc học phủ bên trong, tất cả kiếm khí cũng bắt đầu đua tiếng. Học phủ đại điện ở trong. Tất cả trưởng lão ngay tại trao đổi một ít sự vật. Nhưng vào lúc này, toàn bộ đại điện tất cả mọi người kiếm khí, nhao nhao bắt đầu chấn động, truyền đến kiếm minh thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên xuất hiện khủng bố như thế kiếm thế? Tất cả trưởng lão kinh ngạc, không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng rất nhanh, phủ chủ Lý Mạc Trình đột nhiên trong ánh mắt tràn đầy rung động, trực tiếp đứng dậy, thất thanh nói. Lý trưởng lão muốn ngưng tụ kiếm ý. Thanh âm hắn vang lên. Toàn bộ đại điện tất cả trưởng lão đều ngây ngẩn cả người. Ngưng tụ kiếm ý. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ a. Bọn hắn biết Lý Giang tu luyện chính là cái gì kiếm đạo, cần lĩnh ngộ trăm vạn loại kiếm pháp, mới có thể ngưng tụ kiếm ý. Mà lại Lý Giang đem kiếm ý của mình cùng cảnh giới buộc chặt ở cùng nhau, nếu là Lý Giang ngưng tụ kiếm ý, tu vi có thể trực tiếp đột phá đến nguyên anh chi cảnh. Không chỉ như thế, Tấn Quốc học phủ tất cả mọi người biết, Lý Giang kỳ thật đã sớm có thể ngưng tụ ra kiếm ý, nhưng hắn lại chậm chạp không ngưng tụ kiếm ý. Là bởi vì hắn muốn ngưng tụ một đạo cường đại kiếm ý, mà không phải phổ thông kiếm ý. Cũng chính bởi vì vậy, Lý Giang trọn vẹn tại Kim Đan đại viên mãn thể 200 năm. Nhưng mà đột nhiên liền muốn ngưng tụ kiếm ý, làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Thậm chí tất cả mọi người cho rằng, Lý Giang đời này khả năng không cách nào ngưng tụ ra kiếm ý. Nhưng không nghĩ tới chính là, Lý Giang vô thanh vô tức ở giữa, thế mà muốn ngưng tụ ra kiếm ý. Mau đi xem một chút. Lý Mạc Trình mở miệng, sau đó hóa thành một đạo quan mang, trực tiếp mở cửa lớn ra, phóng tới kiếm thế chi điện. Rất nhanh, đại điện tất cả trưởng lão cũng giống như điên hướng lấy tẩy kiếm chỉ tiến đến. Bọn hắn trong ánh mắt, đều tràn đầy rung động. Sau một khắc, Tấn Quốc tẩy kiếm chỉ. Mấy chục đạo trưởng lão thân ảnh xuất hiện. Bọn hắn lẳng lặng nhìn chăm chú lên trên vách núi Lý Giang. Lý Giang mặc một bộ thanh sam, hắn hai mắt nhắm nghiền, phảng phất tại ngộ đạo. Toàn bộ Tấn Quốc học phủ, tất cả kiếm khí tại đua tiếng, kinh khủng đua tiếng thanh âm, đinh tai nhức óc. Thiên khung như mực, sấm sét vang dội. Trên mặt đất càng là cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy, tất cả cổ thụ đều tại rì rào rung động. Ánh mắt mọi người đều gắt gao rơi trên người Lý Giang. Bọn hắn trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ, tràn đầy chờ đợi. Nhưng mà, trên bầu trời lôi vân càng ngày càng dày đặc, cũng càng ngày càng đen. Trăm trượng lôi quang hiện lên, như là một đầu cự long, đưa cho một loại không cách nào nói kinh khủng cùng uy áp, để cho người ta không hiểu cảm thấy rùng mình. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lý Mạc Trình sắc mặt đột ngột đại biến, sau đó thanh âm vang lên. Kiếm ý lôi kiếp. Đây không phải dị tượng, đây là kiếm ý lôi kiếp. Theo Lý Mạc Trình thanh âm vang lên. Mọi người tại đây, triệt để thần sắc đại biến. Dù là Diệp Bình, cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Cái gọi là kiếm ý lôi kiếp. Chính là kiếm đạo cường giả, đang ngưng tụ vô thượng kiếm ý lúc, mới có thể xuất hiện lôi kiếp. Chỉ cần xuất hiện lôi kiếp, như vậy ngưng tụ ra kiếm ý, mới có thể xưng là vô thượng kiếm ý. Ầm ầm. Sau một khắc, một đạo thô to như thùng nước lôi kiếp, hướng phía Lý Giang bổ xuống. Chương 146, vô thượng kiếm ý, Lý Giang bái sư. Tấn Quốc học phủ, bao quát Tấn Quốc quốc đô, 3000 dặm mây đen che trời tế nhật, sấm sét vang dội. Vô luận là Tấn Quốc học phủ, vẫn là Tấn Quốc hoàng đô, rất nhiều cường giả đều cảm ứng được cái này kinh khủng cảnh tượng. Khẩn trương nhất vẫn là Tấn Quốc hoàng cung, nhưng khi biết là học phủ trưởng lão muốn ngưng tụ kiếm ý lúc, toàn bộ Tấn Quốc hoàng cung lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Học phủ ở trong, Tẩy Kiếm Chỉ bên cạnh, Lý Mạc Trình kinh ngạc nhìn về phía Lý Giang. Làm Tấn Quốc học phủ phụ chủ, hắn biết Lý Giang làm cái gì vậy, nhưng làm Lý Giang ha ho hư u. Lý Mạc Trình hiểu thêm, ngưng tụ kiếm ý đối Lý Giang tới nói, ý vị như thế nào? Lý Giang cảnh giới một mực cắm ở nguyên anh cảnh, hắn cần ngưng tụ kiếm ý, mới có thể đột phá đến nguyên anh cảnh. Nhưng Lý Giang tại cảnh giới này bên trên, thẻ trọn vẹn 500 năm. Cái gọi là ngàn năm kim đan vạn năm anh. Tu sĩ kim đan tuổi thọ, đại khái là ngàn năm tả hữu. Thay lời khác tới nói, Lý Giang tuổi thọ, chỉ còn lại 500 năm. Càng kéo tới đằng sau, càng khó đột phá, nếu như đợi thêm cái 200 năm, Lý Giang còn không có ngưng tụ kiếm ý, vậy hắn đường cũng đi đến cuối cùng. Nhưng toàn bộ Tấn Quốc học phủ tất cả mọi người biết, Lý Giang ngưng tụ kiếm ý, nhất định rất mạnh. Hắn là Tấn Quốc đệ nhất kiếm đạo cường giả. Cho nên kiếm ý của hắn, tuyệt đối phải so phổ thông kiếm tu mạnh rất nhiều. Ngày hôm nay, Lý Giang âm thầm liền muốn ngưng tụ kiếm ý, đôi này Tấn Quốc học phủ tới nói, là một chuyện tốt, đối toàn bộ Tấn Quốc tới nói, cũng là một chuyện tốt. Chỉ là Lý Mạc Trình có chút chua. Hắn mặc dù đã sớm đột phá đến nguyên anh cảnh, nhưng vấn đề là Lý Giang một khi ngưng tụ kiếm ý, tương lai thành tựu khẳng định sẽ siêu việt chính mình. Hắn chua, đồng thời cũng hết sức tò mò, tốt như vậy bưng quả nhiên, lại đột nhiên muốn ngưng tụ kiếm ý. Nhưng mà đúng vào lúc này, mây đen nhấp nhô trên trời cao, một đạo thô to như thùng nước lôi điện rơi xuống, trực tiếp bổ vào Lý Mạc Trình trên thân. Đây là kiếm ý lôi kiếp. Có người kinh hô, cảm thấy vô cùng rung động. Toàn bộ Tấn Quốc học phủ tất cả mọi người rung động, không ai từng nghĩ tới, Lý Giang ngưng tụ kiếm ý, lại có thể dẫn tới kiếm ý lôi kiếp. Lần này, đừng bảo là chúng đệ tử, Tấn Quốc học phủ cao tầng, cái kia không rung động. Thậm chí, Tấn Quốc trong hoàng cung, đứng tại đại điện bên ngoài Tấn Quốc quốc quân, cũng không khỏi lộ ra vẻ chấn động. Đây là kiếm đạo lôi kiếp sao? Tấn Quốc quốc quân mở to hai mắt nhìn, hắn có vẻ hơi tuổi xế chiều, vừa vặn khoác long bào, lại có thể hình thành một cô khó mà diễn tả bằng lời uy nghiêm khí chất. Hồi bệ hạ, đích thật là kiếm đạo lôi kiếp, ta Tấn Quốc lần này là thật muốn ra rồng. Tấn Quốc quốc quân bên cạnh đứng đấy một người trung niên nam tử mặt chữ quốc, không giận tự uy, mặc áo mang bào, eo buộc lấy một thanh bảo thạch trường đao, địa vị hiển nhiên tôn quý. Kiếm ý lôi kiếp à, không nghĩ tới ta Tấn Quốc thế mà có thể ra một vị loại tồn tại này, thật không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Bất quá, bất kể như thế nào, đây đối với chúng ta Tấn Quốc tới nói, là một chuyện tốt, lần này 10 nước thi đấu, chí ít có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Chuyên chấm ý chỉ, thưởng Tấn Quốc học phủ. Tấn Quốc quốc quân chậm rãi lên tiếng, hắn trong ánh mắt vẻ chấn động, cũng dần dần thu hồi lại. Mà một bên nam tử trung niên, thì gật đầu nói, tuân chỉ. Nói xong lời này, hắn cũng không khỏi nhìn về phía thiên khung phía trên đạo thiểm điện kia, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Kiếm ý bản thân liền cực kỳ khó mà ngưng tụ. Một cái kiếm tu thiên tài, thường thường khả năng cần tu luyện mấy trăm năm mới có thể ngưng tụ ra kiếm đạo kiếm ý. Đây là một cái kiếm tu thiên tài, đối với phổ thông kiếm tu tới nói, ngưng tụ kiếm đạo kiếm ý lúc căn bản chuyện không thể nào. Mà ngưng tụ ra kiếm ý, tự nhiên cũng có phân chia. Mạnh nhất kiếm ý, chính là đang ngưng tụ thơ ý điểm, sẽ dẫn tới lôi kiếp. Bây giờ Lý Giang quên mất 36 vạn đạo kiếm chiêu, không phá thì không xây được, chặt đứt quá khứ con đường, lựa chọn một đầu con đường mới, suy nghĩ đạt thông phía dưới, ngưng tụ ra thuộc về mình vô thượng kiếm ý. Thương thương thương. Toàn bộ Tấn Quốc quốc đô kiếm khí đều tại đua tiếng. 3000 dặm mây đen che khuất bầu trời, Tấn Quốc học phủ càng là cuồng phong gào thét. Thô to như thùng nước thiểm điện bổ về phía Lý Giang. Trên vách núi, đương thiểm điện sẽ phải rơi trên người Lý Giang lúc, đột nhiên Lý Giang phi kiếm dưới chân, xuất hiện trong tay hắn. Trọng kiếm không núi. Đại xảo nhược công. Theo Lý Giang trưởng lão một đạo hét to thanh âm vang lên, kinh khủng kiếm thế bạo phát đi ra, hắn xuất kiếm tốc độ cực nhanh. Từng đạo kiếm thế, từng đạo kiếm ảnh, chống cự lại đạo này lôi kiếp. Đây là đệ nhất trọng cảnh giới, nhìn núi là núi, nhìn nước là nước. 36 vạn đạo kiếm chiêu, tại thời khắc này dốc hết mà ra, hóa thành mãnh liệt vô cùng kiếm hà, trực tiếp đem đạo này lôi kiếp đánh tan. Ầm ầm. Đạo thứ hai lôi điện đánh xuống, so trước đó còn muốn hung mãnh mấy lần. Mọi người sợ hãi thán phục, huy hoàng thiên uy phía dưới, loại này lôi kiếp thường nhân căn bản là không có cách chống cự, cho dù bọn hắn không phải người độ kiếp, đứng ở đằng xa, cũng có thể cảm nhận được loại này đáng sợ vô cùng uy áp. Nhưng trong đám người, chỉ có Diệp Bình một người, thần sắc vô cùng bình tĩnh nhìn chăm chú lên trận này lôi kiếp. Thằng đứng ngàn trượng, vô dục tắc cương. Đương đạo thứ hai lôi kiếp rơi xuống lúc, Lý Giang trưởng lão lần nữa xuất kiếm, tất cả kiếm pháp kiếm chiêu tại thời khắc này toàn bộ biến mất, hóa thành một đạo kiếm pháp hưng hực vô cùng kiếm mang, phóng lên tận trời, trực tiếp đem đạo này lôi đỉnh chấn vỡ. Đây là đệ nhị trọng cảnh giới, nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước. Lý Giang cho tới nay đều tại thôi diễn kiếm chiêu, lấy kiếm mời làm cơ sở, không ngừng học tập, không ngừng đột phá, nhưng cũng chính là bởi vì như thế mới khiến cho hắn mê thất, để hắn quên đi kiếm đạo chân chính đạo nghĩa. Bây giờ hắn tại thời khắc này lựa chọn toàn bộ lãng quên, nhưng loại này lãng quên không phải triệt để quên, mà là đem 36 vạn đạo kiếm chiêu hòa hợp một chiêu. Một kiếm này chiếu sang toàn bộ Tân Quốc quốc đô, tất cả mọi người thấy được một kiếm này uy lực. Thiên khung phía trên tất cả kiếp vân bị triệt để đánh tan, vạn dặm trời trong một mảnh, không có đạo thứ ba lôi kiếp, mà một đạo không có gì sánh kịp kiếm ý xuất hiện tại Lý Giang trưởng lão sau lưng. Đạo kiếm ý này cơ hồ ngưng thực, tản mát ra uy áp ngập trời, để ở đây tất cả mọi người nhịn không được ha y hun nở dê khi hệ tờ vi a. Lý Giang trưởng lão vượt qua, hắn vượt qua trận này kiếm ý lôi kiếp, thành công ngưng tụ ra thuộc về mình kiếm ý. Thậm chí tại thời khắc này, một đạo kinh khủng xung kích chi lực từ thân thể của hắn khuyết tán mà ra, trong cơ thể hắn kim đan cũng trong nháy mắt vỡ tan, hóa thành một đứa bé. Mà Lý Giang trưởng lão thực lực cũng trong nháy mắt đột phá đến nguyên anh cảnh. Bồi rồi hắn 500 năm bình cảnh, tại thời khắc này thế như trúc phá. Lúc này, vạn dặm trời trong, gió êm sóng lặng. Trên vách núi, Lý Giang trưởng lão thoát thai hoàn cốt, mà dưới vách núi, vô số người chính mắt thấy tràng cảnh này. Tất cả kiếm khí không tại đua tiếng, thay vào đó là bình tĩnh, một loại khó mà diễn tả bằng lời bình tĩnh. Các đệ tử không biết Lý Giang trưởng lão thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng Tấn Quốc học phủ các trưởng lão lại một chút nhìn ra được Lý Giang thực lực trở nên như thế nào. Mạnh, rất mạnh, mạnh đến không hợp thói thường. Mặc dù Lý Giang trưởng lão vừa mới đột phá nguyên anh cảnh, nhưng thực lực của hắn lại chí ít tăng vọt gấp trăm lần, cho dù là ngay trong bọn họ nguyên anh trung kỳ, thậm chí là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng không sánh bằng Lý Giang. Nhất là Lý Mạc Trình, hắn hết sức rõ ràng, Lý Giang ngưng tụ ra đạo kiếm ý này về sau, Tấn Quốc vị trí thứ nhất liền triệt triệt để ngồi vững, không chỉ như thế, 10 nước bên trong cũng có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Đúng vậy, 10 nước 10 vị trí đầu cũng là bởi vì đạo này vô thượng kiếm ý. Đây không phải một cái nho nhỏ đột phá, đây là một cái chất vượt qua, 10 nước 10 vị trí đầu, cái danh hiệu này khủng bố đến mức nào, phóng tới bên ngoài đi, có thể đủ rung động vô số người. Hán chua, triệt để chua. Nhưng còn không đợi đám người chúc mừng thơ y điểm, trên vách núi Lý Giang trưởng lão lấy lại tinh thần. Bạch. Sau một khắc, Lý Giang trưởng lão xuất hiện tại Diệp Bình trước mặt. Ngay trước mặt mọi người, Lý Giang trưởng lão hướng phía Diệp Bình đi quỳ lạy đại lễ, sau đó mở miệng, âm vang hữu lực nói y. Đệ tử Lý Giang, đa tạ lão sư ban thưởng pháp. Lý Giang quỳ trên mặt đất, hắn thân thể đang run rẩy. Đột phá bình cảnh, đến nguyên anh, ngưng tụ kiếm ý, Lý Giang không có khả năng không kích động. Hắn vây ở cảnh giới này 500 năm, trọn vẹn 500 năm, nói thật đối với ngưng tụ kiếm ý, Lý Giang cũng không phải không có huyễn tưởng qua. Mà nếu dựa theo lúc trước hắn đi con đường, liền xem như cho mình 1000 năm thời gian, hắn cũng làm không được, điểm này mặc kệ là Lý Giang hay là những người khác rất rõ ràng. Nhưng mà hôm nay, Diệp Bình một phen chỉ điểm, để hắn đi ra khốn cảnh, đột phá bình cảnh, ngưng tụ ra vô thượng kiếm ý, hắn làm sao không kích động, làm sao không rung động. Một tiếng này đệ tử là tâm hắn cam tình nguyện đều, hắn nguyện ý bái Diệp Bình vi sư, phần ân tình này so trời còn lớn. Chỉ là Lý Giang một tiếng này sư phụ, để đám người giật nảy cả mình, nhất là Lý Mạc Trình cùng học phủ các trưởng lao khác. Không phải Lý Giang truyền thụ Diệp Bình kiếm pháp, muốn thu Diệp Bình làm đồ đệ sao? Làm sao biến thành Lý Giang bái Diệp Bình vi sư? Cái này ý gì? Ngươi ngưng tụ ra vô thượng kiếm ý, đứng hàng Tấn Quốc thứ nhất, ngươi bái Diệp Bình vi sư. Tất cả cao tầng đều ngộng. Đệ tử khác cũng chấn kinh, bọn hắn biết tiền căn hậu quả, nhưng lại không nghĩ tới, Lý Giang thế mà lại bái Diệp Bình vi sư. Cái này hơi cường điệu quá đi. Dưới vách núi, Diệp Bình nhìn xem quỳ gối trước mặt mình Lý Giang, lập tức không khỏi cười khổ một tiếng. Lý trưởng lão, chớ có như thế, ngươi là ta tiền bối, ta sao có thể thu ngươi làm đồ đệ. Diệp Bình mở miệng, có vẻ hơi bất đắc dĩ, hắn chỉ là thuận miệng nói vài câu kiếm đạo lý niệm mà thôi, tên đồ đệ này hắn không thể nhận, huống hồ hắn cũng không muốn thu. Không, 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 bên trong học phủ không có cái gì tiền bối văn bối, Diệp sư phụ mới vài câu đề điểm, lại làm cho ta đột phá cảnh giới, minh ngộ chân lý, lần này ân tình lớn hơn trời, bái ngài làm thầy cũng về tình về lý. mong rằng lão sư chớ có ghét bỏ đệ tử tư chất ngu dốt. Lý Giang không để ý thế tục ánh mắt, hắn vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, thành khẩn vô cùng cầu xin Diệp Bình thu hắn làm đồ. Lý trưởng lão, vạn bối thật không cách nào thu ngươi làm đồ, còn nữa, ta đã có tông môn, thu đồ loại chuyện này, vạn bối cũng không có quyền lợi, còn có, mới nói tới cũng không phải là ta cảm nộ, mà là ta sư huynh cảm nộ. Diệp Bình mở miệng, lập tức giải thích nói, hắn thật không muốn thu Lý Giang làm đồ đệ, cũng không thể thu hắn làm đồ. Chỉ là lời này nói chuyện, ở đây tất cả mọi người chấn kinh. Không phải ngươi cảm nộ. Đó là ai cảm nộ? Sư huynh của ngươi. Sư huynh của ngươi là ai? Học phủ các đệ tử hơi kinh ngạc, mà Tấn Quốc các trưởng lao thông qua mấy câu nói đó cũng kém không nhiều minh bạch chuyện gì xảy ra, cho nên khi bọn hắn nghe được Diệp Bình câu nói này về sau, cũng không khỏi kinh ngạc. Quỳ gối Diệp Bình trước mặt Lý Giang kinh hãi nhất. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem Diệp Bình ánh mắt tràn ngập nghi ngờ nói, sư huynh. Ân. Diệp Bình nhẹ gật đầu, nâng lên Tô Trường Ngự, Diệp Bình ánh mắt ở trong tràn đầy khâm phục nói. Vạn bối sở học tất cả kiếm pháp, đều là từ ta sư huynh trên thân học được. Diệp Bình biểu lộ nghiêm túc nói. Vậy ngài sư huynh, là người phương nào? Lý Giang nhịn không được tiếp tục hỏi. Hắn nhìn ra được, Diệp Bình kiếm đạo tạo nghệ cực kỳ phi phàm, thật không nghĩ đến chính là, truyền thụ Diệp Bình kiếm đạo người, lại là Diệp Bình sư huynh, hắn còn tưởng rằng là Diệp Bình sư phụ. Tuyệt thế kiếm tiên, Tô Trường Ngự. Diệp Bình chậm rãi lên tiếng, nói ra Tô Trường Ngự thân phận. Tô Trường Ngự. Đương Diệp Bình nói ra Tô Trường Ngự ba chữ lúc, mọi người tại đây đều không từ lộ ra vẻ tò mò, bọn hắn chưa từng nghe qua cái tên này. Nhưng chẳng biết tại sao, nghe không hiểu cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Xin hỏi, ngài sư huynh bây giờ người ở chỗ nào? Lý Giang tiếp tục hỏi, hắn muốn gặp tờ một lần Tô Trường Ngự. Chỉ là Diệp Bình lập tức lắc đầu nói. Ta sư huynh chính là tuyệt thế kiếm tiên, chỉ vì chán ghét thiên hạ tranh đấu, cho nên ẩn cư trong núi, ngày bình thường du sơn ngoạn thủy, ta cũng không biết hắn ở nơi nào. Diệp Bình giải thích nói, thật sự là hắn không biết Tô Trường Ngự đi nơi nào, cho nên không cách nào dẫn kiến. Lập tức, Lý Giang trong ánh mắt tràn đầy thất vọng, bất quá rất nhanh, Lý Giang tiếp tục nói ra, kia nếu là có cơ hội, Diệp đạo hữu có thể dẫn kiến một phen. Diệp Bình khăng khăng không thu đồ đệ, Lý Giang cũng liền không tiếp tục kiên trì, nhưng hắn không có ra mặt xưng Diệp Bình vì văn bối, mà là lấy cùng thế hệ xưng hô. Ân, nếu là có cơ hội, ta xem một chút có thể hay không đem đại sư huynh của ta mời đến bên trong học phủ, cho chư vị truyền đạo học nghề. Diệp Bình nhẹ gật đầu, chỉ có thể trả lời như vậy. Nhưng có thể hay không mời đến Tô Trường Ngự liền khác nói. Cũng liền tại lúc này, Diệp Bình bỗng nhiên mở miệng nói. Lý trưởng lão, không biết lần này giảng bài thời gian là không kết thúc. Diệp Bình mở miệng hỏi. À, kết thúc, Diệp đạo hữu chớ có khách khí, nếu là không chê, xưng ta lão Lý là được, người ta cùng thế hệ, trưởng lão danh xưng, có chút lạnh nhạt. Lý Giang đứng dậy, hắn vội vàng mở miệng. Đã như vậy, vậy vãn bối xin được cáo lui trước. Diệp Bình lên tiếng, mặc dù Lý Giang nói là nói như vậy, nhưng loại này bối phận, Diệp Bình vẫn là không muốn bừa bãi đến, làm như thế nào khách khí liền làm sao khách khí. Được, Diệp đạo hữu, nếu là về sau có chuyện gì, có thể trực tiếp tới tìm ta, phần ân tình này, vô luận như thế nào Lý Mỗ đều sẽ ghi tạc trong lòng, sẽ không quên. Lý Giang như vậy kích động nói, liên tiếp đột phá cảnh giới, ngưng tụ kiếm ý, vẫn là vô thượng kiếm ý. Cái này làm sao không để Lý Giang hưng phấn cùng kích động, mà đạt được cắt xác thực trả lời. Diệp Bình cũng liền thở dài cáo biệt. Chỉ là lúc này, Diệp Bình không có đi tàng kinh các, mà là về tới chỗ ở của mình, một chỗ đơn độc giữa sân. Tấn Quốc bên trong học phủ, cất giấu một đạo tuyệt thế kiếm ý. Chuyện này, Diệp Bình vẫn chưa quên. Hắn vốn định từ trong tàng kinh các, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái gì tài liệu tương quan, nhưng lật khắp tàng kinh các, đều không có phát hiện có quan hệ với tuyệt thế kiếm ý ghi chép. Dứt khoát Diệp Bình dự định mình đi ngộ. Diệp Bình cho rằng, đã Tấn Quốc học phủ có tuyệt thế kiếm ý, như vậy tuyệt đối không có khả năng giấu ở trong sách, nếu như giấu ở trong sách, sớm đã bị người phát hiện. Cho nên đạo kiếm ý này, hẳn là giấu ở Tấn Quốc học phủ ở trong. Về phần đến cùng giấu ở chỗ nào, Diệp Bình không biết, chỉ có thể thông qua mình đi cảm ngộ, mới có thể phát giác. Cũng chính bởi vì vậy, Diệp Bình trở lại chỗ mình ở về sau, liền trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu cảm ngộ kiếm ý. Hy vọng có thể cảm ứng được cái này tuyệt thế kiếm ý. Mà chờ Diệp Bình rời đi sau. Tẩy kiếm chỉ bên trong. Còn lại trưởng lão cũng triệt để lấy lại tinh thần. Bọn hắn nhao nhao tiến lên chúc mừng Lý Giang, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Nhưng có không ít trưởng lão, vẫn là không nhịn được hỏi thăm Lý Giang, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lý Giang cũng không có bất kỳ cái gì ẩn tàng, trực tiếp đem sự tình chân tướng nói cho tất cả trưởng lão nghe. Chờ sau khi nói xong, tất cả trưởng lão đều rung động. Trọng kiếm không núi, đại xảo nhược công. Thằng đứng ngàn trượng, vô dục tắc cương. Lý Mạc Trình nghe xong chân tướng về sau, cả người không khỏi sững sờ tại nguyên chỗ, lộ ra chấn động không gì sánh nổi, lập đi lập lại câu hai câu này. Ai có thể nghĩ tới, một cái tân tấn đệ tử trên kiếm đạo, lại có như thế tạo nghệ. Bọn hắn rung động. Nhưng cuối cùng thật lâu không biết nên nói cái gì. Không nghĩ tới đồ nhi ta, kiếm đạo tạo nghệ cư nhiên như thế kinh khủng, tốt, rất tốt. Có trưởng lão mở miệng, nhịn không được nói. Ngươi muốn mặt sao? Trả lại ngươi đồ nhi. Rõ ràng là đồ nhi của ta. Cười, liền các ngươi cũng xứng. Bọn này các trưởng lão lại bắt đầu cãi lộn. Mặc dù Diệp Bình tại kiếm đạo tạo nghệ bên trên cực kỳ khủng bố, nhưng vấn đề là bọn hắn cũng không phải tu luyện kiếm đạo. Diệp Bình kiếm đạo mạnh không mạnh, không có quan hệ gì với bọn họ, dù sao bọn hắn có mục đích của mình. Nhưng mà, Lý Giang không khỏi mở miệng nói. Chẳng biết tại sao, ta đột nhiên cảm thấy cái này Diệp Bình, tuyệt không phải chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy, chư vị muốn thu hắn làm đồ suy nghĩ, ta đề nghị vẫn là mau chóng bỏ đi đi. Lý Giang nói như thế, đề nghị mọi người nhanh chóng bỏ đi ý nghĩ này. Chỉ là lời này nói chuyện, tu sĩ khác không khỏi cười khẽ. Lý trưởng lão, Diệp Bình kiếm đạo thật phi phàm, nhưng chả nở dê lẽ lại nói hắn đan pháp cũng rất mạnh. Đúng vậy a, coi như hắn đan đạo tại mạnh, luôn không khả năng trận đạo cũng mạnh a. Ba người đi tất có thời ta cũng không tin chúng ta một đám người, còn không có một cái có thể dạy Diệp Bình. Tất cả trưởng lão tự tin vô cùng nói y. Lý Giang không có tranh luận cái gì, mà là vội vã trở về củng cố tu vi. Giống như đây, đám người cũng dần dần rời đi. Rất nhanh, hôm nay học phủ phát sinh sự tình một nháy mắt bị truyền ra. Đầu tiên là Tấn Quốc học phủ, tại hơn 400 đệ tử tuyên truyền phía dưới, Diệp Bình chỉ điểm Lý Giang trưởng lao sự tình, bị truyền thần hồ hồ, các loại phiên bản đều có. Sau đó chính là Tấn Quốc hoàng cung, ngay từ đầu chỉ là Tấn Quốc quốc quân biết, nhưng rất nhanh cho tới văn võ bá quan, từ các đại hoàng tử công chúa, không một người không biết việc này. Thậm chí ngắn ngủi không đến nửa ngày sự tình, toàn bộ Tấn Quốc quốc đô tất cả quyền quý đều nghe nói việc này. Trong lúc nhất thời, Diệp Bình danh tự truyền khắp toàn bộ Tấn Quốc quốc đô. Tất cả mọi người đang hỏi thăm liên quan tới Diệp Bình sự tích, nhưng theo đám người điều tra, lại phát hiện Diệp Bình lại là Tấn Quốc thái tử sư phụ. Trong lúc nhất thời, triều đình phun trào. Nhưng mà, đây hết thảy đều không có ảnh hưởng đến Diệp Bình. Nhưng lại tại ngày thứ hai, một tin tức truyền ra, kinh động mười nước, dẫn tới nhiệt nghị, thậm chí trực tiếp vượt trên Diệp Bình hôm qua làm sự tình. Lễ quốc khánh có nhiều việc, đây là hôm qua canh thứ nhất, ban đêm còn có. Bất quá phải rất muộn. Cho ta chút thời gian, bái tạ. Cảm tạ minh chủ vong du đế vương khen thưởng, tạ ơn. Chương 147, Nam quốc yêu nghiệt, Tấn quốc nguy cơ. Tiên võ kỷ nguyên, 25 tháng 5. Theo một thì tin tức xuất hiện, quét sạch 10 nước cao tầng, đưa tới vô tận nhiệt nghị. Nam quốc ra một vị thiên tài, năm gần 18 tuổi, tu luyện đại long tượng cổ thuật đạt tới tầng thứ 6, ngưng tụ nguyên tượng chi thể. Đại long tượng cổ thuật chính là 10 nước đệ nhất luyện thể thuật, hết thể có tầng 13. Mỗi một tầng đều là nhất trọng thiên địa, không có bất kỳ cái gì tư chất yêu cầu, cũng không có bất kỳ cái gì hạn chế. Nhưng bình thường tu sĩ, tu luyện tầng thứ nhất cần thời gian 20 năm, tầng thứ 2 cần 40 năm thời gian, tầng thứ 3 cần 80 năm thời gian, tầng thứ 4 cần 160 năm thời gian, tầng thứ 5 cần 320 năm thời gian. Về phần tầng thứ 6 thì cần muốn 640 năm khổ tu, về sau mỗi một tầng tăng lên, thời gian đều cần gấp bội, nếu là dựa theo tình huống bình thường tới nói. Muốn tu luyện tới tầng thứ 13, thì cần muốn hơn 8 vạn năm. 8 vạn năm, đây quả thực là một cái cực kỳ khủng bố số lượng. Mà lại đại long tượng cổ thuật, phía trước 5 tầng cơ hồ không có bất kỳ cái gì hiệu quả, chỉ có thể tăng cường thể phách, đánh xuống một cái tốt đẹp cơ sở. Đồng thời quá trình tu luyện cũng cực kỳ gian nan, cần ngươi thời thời khắc khắc đi tu hành, ngươi căn bản không có bất luận cái gì thời gian đi tu luyện tâm pháp hay là đi làm sự tình khác. Nhưng một khi đạt mạnh nhập tầng thứ 6, như vậy chính là một cái chất cực hạn thuế biến, đại long tượng cổ thuật tầng thứ 6, liền có thể ngưng tụ thượng cổ nguyên tượng chi lực, quyền trưởng ở giữa, sơn nhạc chi lực, pháp lực vô lượng, trấn áp hết thảy. Nếu như không phải quá trình tu luyện cực kỳ gian nan cùng khắc khổ, đại long tượng cổ thuật nào chỉ là 10 nước thứ nhất luyện thể thuật, nói là đại hạ luyện thể thứ nhất thuật đều không đủ quá đáng. Bất quá mặc dù là như thế, cũng có rất nhiều người tu luyện đại long tượng cổ thuật, nhưng cũng tiếc chính là, cơ hồ 10 phần 10 tu sĩ đều cắm ở phía trước 3 tầng, cho dù là có người vận khí tốt, đột phá đến tầng thứ 4 cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chỉ có tầng thứ 6, mới xem như đăng đường nhập thất, nhảy lên thuế vì cao thủ, thậm chí không thua gì ngưng tụ khí huyết hỏa lò, thậm chí có một câu gọi là có thể ngưng tụ khí huyết hỏa lò tu sĩ, không nhất định tu luyện đại long tượng cổ thuật, nhưng tu luyện đại long tượng cổ thuật đến tầng thứ 6, nhất định có thể ngưng tụ ra khí huyết hỏa lò. Mà Nam Quốc gia một cái yêu nghiệt, tuổi chưa qua 18 tuổi, liền ngưng tụ ra khí huyết hỏa lò, trong lúc nhất thời danh chấn 10 nước, thậm chí nghe nói Đại Hạ Vương Triều đều có người biết tin tức này. 18 tuổi, Đại Long Tượng Cổ Thuật tầng thứ 6, đây quả thực là yêu nghiệt trong yêu nghiệt ta. Bình thường tu sĩ, muốn tu luyện 640 năm, nhưng vấn đề là ngươi đem tất cả tinh lực, toàn bộ thả trên Đại Long Tượng Cổ Thuật, ngươi không có bất kỳ cái gì thời gian đi tu luyện, cũng không có bất kỳ cái gì thời gian đi học tập cái khác đạo pháp. Ngươi có thể sống đến 640 tuổi sao? Coi như ngươi nuốt một chút đặc thù dược liệu, cưỡng ép kéo dài tính mạng đến 640 tuổi, đột phá đến Đại Long Tượng Cổ Thuật tầng thứ 6, lại có thể thế nào? Bình thường thiên tài, tu luyện hơn 600 năm chí ít cũng là kim đan cảnh, thân thể ngươi mạnh hơn, chống đỡ được nghìn vạn đạo pháp. Có mấy người có thể giống như Diệp Bình, cảnh giới nghịch thiên, nhục thân nghịch thiên, kiếm pháp nghịch thiên. Cho nên 18 tuổi tu luyện đến tầng thứ 6 Đại Long Tượng Cổ Thuật, hoàn toàn chính xác rung động toàn bộ 10 nước. Nhưng chân chính để cho người ta rung động không phải cái này, mà là tên yêu nghiệt này thiên tài, thế mà tại bước vào Đại Long Tượng Cổ Thuật trước đó, tuyên bố muốn tại 10 nước thi đấu trước đó, khiêu chiến thập quốc học phủ tất cả Tuấn Kiệt. Bao quát Nam Quốc Tuấn Kiệt, nói trắng ra là một điểm, người một nhà đều muốn đánh. Trong lúc nhất thời, thế nhân lập tức minh bạch, cái này Nam Quốc yêu nghiệt, muốn chúc vô địch đạo cơ, lấy chiến dưỡng tâm, lấy chiến nuôi pháp, lấy chiến nuôi quyền, thông qua loại phương thức này, thành lập vô địch chi tâm. Từ đó nhanh chóng đột phá đến Đại Long Tượng Cổ Thuật tầng thứ 7. Cho nên khi tin tức này truyền ra về sau, 10 nước không một không rung động, các đại học phủ cũng cảm nhận được không có gì sánh kịp cảm giác áp bách. Học phủ chi tranh là cái gì? Tranh chính là đệ tử. Ai đệ tử lợi hại, liền đại biểu ai học phủ mạnh. Nam Quốc bản thân Lý Hệ N là 10 nước hàng đầu, bây giờ ra một cái thiên tài như vậy, càng khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng cùng áp lực. Nói tóm lại, tin tức vừa ra, 10 nước đã ồn ào. Liền lấy Tân Quốc tới nói. Nguyên bản Tân Quốc bên trong, cũng đang thảo luận Diệp Bình chỉ điểm Trần Giang trưởng lao sự tình. Lúc đầu cái đề tài này chí ít có thể tiếp tục nửa tháng, nhưng cũng bởi vì chuyện này vừa ra. Toàn bộ Tân Quốc từ trên xuống dưới, toàn bộ đều đang nghị luận Nam Quốc yêu nghiệt sự tình. Thứ nhất là rung động. Thứ hai là hâm mộ, thứ ba là tuyệt vọng. Dung động đối phương là cái yêu nghiệt, 18 tuổi liền có thể đem Đại Long Tượng Cổ Thuật tu luyện tới cấp độ này, hâm mộ là vì cái gì không phải mình, về phần tuyệt vọng thì càng đơn giản. 10 nước không phải 10 cái quốc gia, mà là hơn 300 quốc gia ở trong mạnh nhất 10 cái quốc gia. Cho dù là thứ nhất đến ngược, tối thiểu nhất cũng là 10 vị trí đầu, quốc gia càng mạnh, tại Đại Hạ Vương Triều trong lòng địa vị lại càng nặng, hưởng thụ phúc lợi đãi ngộ cũng càng tốt. Nam Quốc đệ tử đi nhận chức địa phương nào đều hưởng thụ lấy đặc quyền đãi ngộ, biết ngươi là Nam Quốc người, triều đình nha dịch đều muốn đối ngươi lễ nhượng ba phần. Nhưng nếu là một chút tiểu quốc người, có thể hưởng không đến loại đãi ngộ này. Tấn Quốc những năm gần đây, theo quốc quân một phen tân chính sửa đổi, chăm lo quản lý, cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp, có hy vọng tại trong vòng trăm năm, nhảy lên tiến vào năm vị trí đầu. Nhưng nếu là Nam Quốc gia như thế một vị thiên tài, đoán chừng chớ nói trong vòng trăm năm, liền xem như lại cho 500 năm. Muốn đi vào năm vị trí đầu cũng không có khả năng. Bất quá mặc dù tin tức này trong một đêm truyền khắp 10 quốc thượng dưới, nhưng tất cả mọi người vẫn là đang chờ kết quả. Chờ đợi Nam Quốc tên yêu nghiệt này, có thể hay không thật thành công quyền bại 10 nước, nếu thật có thể như thế, kia mới khiến cho người tuyệt vọng. Cũng may chính là, Trần Quốc, Ly Quốc, còn có Tĩnh Quốc cũng có tuyệt thế thiên tài, nếu như Nam Quốc yêu nghiệt thật dám đi khiêu chiến, nói không chừng tại Trần Quốc liền muốn kinh ngạc. Căn cứ tin tức xưng, Nam Quốc tên yêu nghiệt này dự định trước từ mình học phủ bắt đầu, mục tiêu kế tiếp chính là đi Trần Quốc, từ cao tới thấp, một đường quét ngang xuống dưới. Mà lúc này giờ phút này, Tấn Quốc học phủ đại điện ở trong. Phủ chủ Lý Mạc Trình ngồi tại chủ vị, toàn bộ đại điện lộ ra kiềm chế cùng ngột ngạt. Đại điện ở trong còn lại trưởng lão cũng không khỏi nhíu mày, bọn hắn lúc đầu ngay tại vội vàng trong tay sự tình, nhưng đột nhiên bị phủ chủ gọi tới, để bọn hắn có chút hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Thậm chí liền ngay cả bế quan trưởng lão, đều bị ngạnh sinh sinh tỉnh lại. Cái này hiển nhiên là phát sinh đại sự, nếu không sẽ không như vậy. Phủ chủ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên đem chúng ta gọi đến? Đúng vậy a, phủ chủ, là xảy ra đại sự gì sao? Liên quan tới Nam Quốc yêu nghiệt sự tình sao? Đợi tất cả trưởng lão xuất hiện về sau, rốt cục có nhân nhẫn không ở mở miệng, hỏi thăm phủ chủ chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy tất cả trưởng lão nhao nhao đến đông đủ, Lý Mạc Trình cuối cùng mở miệng. Không phải Nam Quốc yêu nghiệt sự tình. Là so cái này còn muốn chuyện đại sự. Lý Mạc Trình mở miệng, lời này nói chuyện, đại điện bên trong tất cả trưởng lão không khỏi kinh ngạc. So Nam Quốc yêu nghiệt còn lớn hơn sự tình. Nam Quốc gia cái yêu nghiệt, bọn hắn trước tiên liền biết, cũng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. thật không nghĩ đến chính là, thế mà so chuyện này còn lớn hơn. Trong lúc nhất thời, tất cả trưởng lão đã là hiếu kỳ, lại có chút khẩn trương. Phủ chủ, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, đến cùng là chuyện gì?
Đúng a, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Đám người lộ ra hết sức tò mò, không khỏi nhìn về phía phủ chủ. Lý Mạc Trình cũng không có thừa nước đục thả câu, nhìn về phía đám người chậm rãi mở miệng nói.
Đại hạ công chúa, tại Tấn Quốc cảnh nội mất tích, trước mắt khóa chặt phạm vi là Thanh Châu.
Lý Mạc Trình lên tiếng, chỉ một câu, để ở đây tất cả trưởng lão sắc mặt đột nhiên đại biến.
Cái gì?
Đại hạ công chúa tại Tấn Quốc mất tích?
Phủ chủ, ngươi không có nói đùa sao?
Đây là thiên đại sự tình a.
Làm sao đại hạ công chúa tới chúng ta Tấn Quốc bên trong, chúng ta cũng không biết.
Là đại hạ vị công chúa kia.
Các trưởng lão nhao nhao mở miệng, như bị sét đánh.
Đại hạ công chúa tại Tấn Quốc bên trong mất tích, đây cũng không phải là việc nhỏ a.
Nhẹ thì một cái giám thị bất lực, nặng thì tội danh gì đều có, cho dù là nhất không được sủng ái công chúa, chỉ cần biến mất tại Tấn Quốc bên trong, như vậy đại hạ vương triều tất nhiên muốn đối Tấn Quốc cho trừng phạt.
Loại này trừng phạt, là Tấn Quốc trên dưới đều gánh không được.
Thập công chúa.
Lý Mạc Trình mở miệng trả lời, mà tất cả trưởng lao thoáng nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt có chút dịu đi một chút.
Tất cả mọi người biết, đại hạ thập công chúa, cũng không phải là được sủng ái công chúa, thậm chí hoàn toàn không có chút nào được sủng ái, nghe nói là đại hạ thập công chúa mẫu thân, chính là địch quốc phái tới ám sát đại hạ đế vương. Về sau hành thích thất bại, cuối cùng tự vẫn cung trong, lưu lại một cái trong tã lót hải nhi.
Hoàng gia vốn là vô tình, còn nữa đại hạ thập công chúa mẫu thân, ám sát đế vương, đây là phạm vào thiên đại tội. Nếu như không phải đại hạ đế vương niệm một chút xíu tình cũ, bằng không mà nói, cho dù là vô tội công chúa cũng phải bị ban được chết.
Cho nên đại hạ thập công chúa từ sinh ra tới, liền không được sủng ái, mặc dù là thiên chi tiểu nữ, đại hạ vương triều công chúa, nhưng địa vị lại cực kỳ thấp.
Nhưng vô luận như thế nào, nàng cũng là đại hạ công chúa, tất cả mọi người vẫn là minh bạch điểm ấy, chỉ là trừng phạt cường độ lớn nhỏ mà thôi.
Nhìn xem tất cả trưởng lão thân sắc, Lý Mạc Trình sắc mặt không khỏi nghiêm túc.
Chư vị có phải hay không nghe được? Đây là đại hạ không được sủng ái thập công chúa, liền nhẹ nhàng thở ra.
Lý Mạc Trình mở miệng, nói ra tiếng lòng của bọn họ.
Chỉ là không đợi tất cả trưởng lão trả lời, Lý Mạc Trình tiếp tục mở miệng nói y.
Nếu như thật chỉ là cái đại hạ thập công chúa, kia hoàn toàn chính xác không có việc lớn gì, nhưng vấn đề là, sớm tại mấy tháng trước, đại hạ vương triều cùng đại trạch vương triều vì triều sâu thiết lập quan hệ ngoại giao, đem đại hạ thập công chúa gả cho đại trạch tam hoàng tử.
Lý Mạc Trình nói như vậy nói y.
Trong lúc nhất thời, tất cả trưởng lao sắc mặt trở nên càng thêm khó coi.
Hoàng thất hôn ước.
Chuyện lớn như vậy, chúng ta làm sao không biết.
Đại trạch vương triều cùng đại hạ vương triều, không phải một mực tại biên cảnh có xung đột sao.
Chán ở dê lẽ lại là vì biên cảnh xung đột mà thông ra.
Cũng không vẹn vẹn chỉ là vì biên cảnh xung đột, bây giờ đại hạ vương triều loạn trong giặc ngoài, đại hạ vương triều địa phương nào đều cần giúp đỡ, mà lại đến cấp bậc kia, bọn hắn nghị sự tình, tuyệt không phải chúng ta có thể phỏng đoán.
Tất cả trưởng lão nghị luận. Nhao nhao suy đoán.
Mà Lý Mạc Trình lại lắc đầu nói.
Chuyện thông ra, liên lụy quá lớn, cũng cùng chúng ta không quan hệ, hôm qua ta cùng quốc quân trao đổi một ngày một đêm.
Đại trạch vương triều tam hoàng tử, nghe nói là bởi vì một chút duyên phận, thích đại hạ thập công chúa, nhưng nếu là đại trạch tam hoàng tử cũng là một vị không được sủng ái hoàng tử thế thì không sao.
Chỉ là đại trạch tam hoàng tử ca ca, chính là đại trạch vương triều đường triều thái tử, cực kỳ được sủng ái, vương triều bách quan có bảy thành ủng hộ hắn. Tương lai chú định quân lâm thiên hạ, mà hắn cũng cực kỳ cương triều mình tam đệ.
Cho nên nếu là đại hạ vương triều không cách nào hoàn thành lần này thông gia, đại trạch vương triều cũng sẽ trước tiên cùng đại hạ vương triều xé bỏ thiết lập quan hệ ngoại giao.
Bây giờ, ngũ đại trong vương triều, đại càn vương triều cùng đại trạch vương triều tình thế càng ngày càng mạnh, mà đại ly vương triều cùng đại chu vương triều cũng tại ngao ngoe muốn động, duy chỉ có đại hạ vương triều tựa hồ bị cô lập.
Còn nữa, những năm gần đây, đại hạ vương triều trong trong ngoài ngoài phát sinh nhiều chuyện như vậy. Biên cảnh yêu ma, trong triều càng là có các đại ma dạy dỗ không, rất có thể thiên hạ sẽ đại loạn.
Lý Mạc Trình chậm rãi mở miệng, nhưng sau khi nói đến đây, Lý Mạc Trình lại lắc đầu nói y.
Bất quá, những chuyện này chỉ là tùy tiện phỏng đoán, chư vị cũng không cần suy nghĩ nhiều, dưới mắt đối ta Tấn Quốc tới nói, phiền toái lớn nhất chính là, đại hạ công chúa mất tích, chuyện thông ra một khi không thành, đại hạ vương triều tất nhiên bị hao tổn.
Đến lúc đó, đại hạ vương triều chắc chắn sẽ nghiêm trị Tấn Quốc. Vô luận là đối Tấn Quốc triều đình, vẫn là đối Tấn Quốc bách tính mà nói, đều là một trận thai bay vạ gió.
Hôm nay mời chư vị tới đây, chính là hy vọng chư vị có thể tự thân xuất mã, tìm kiếm đại hạ công chúa hạ lạc.
Mà lại ta cùng quốc quân đã thương nghị xong, quốc quân đã đồn công an có tiềm long vệ, tiến đến Thanh Châu tìm kiếm.
Việc này phiền toái nhất chính là ba điểm,
thứ nhất, không thể lộ ra, chuyện này dính đến đại hạ hoàng uy, đường đường công chúa của một nước, nếu là tại đại hạ cảnh nội mất tích, truyền ra ngoài, không biết nhiều ít người muốn rơi đầu. Thứ hai, việc này trải qua điều tra, cùng ma thần giáo có thiên đại quan hệ, thậm chí ma thần giáo tập kích Tấn Quốc 33 châu, là dùng đến mê hoặc ta Tấn Quốc trên dưới, dẫn đến Tấn Quốc vô tâm chú ý việc này, bây giờ ma thần giáo mưu đồ bí mật quá lớn, ai cũng không biết bọn hắn đến cùng muốn làm gì, nhưng duy nhất biết đến là, nếu là đại hạ công chúa không bị cứu trở về, Tấn Quốc nguy hiểm cùng thiên đại. Thứ ba, gặp người không thấy thi, đại hạ thập công chúa nhất định phải còn sống, không thể chết, nàng nếu là chết rồi, Tấn Quốc sẽ biến thiên, thậm chí 10 nước xóa tên cũng không đủ quá đáng, một khi thông gia không thành, đại trạch vương triều dưới cơn thịnh nộ, cũng nên có người vì thế sự tình phụ trách. Nói đến đây, Lý Mạc Trình thật sâu thở dài. Hắn đứng dậy nhìn về phía chúng nhân nói. Nếu như thật xảy ra chuyện như vậy, ta cùng quốc quân sẽ đi một chuyến đại hạ vương triều. Nhưng chư vị, lần này nhiệm vụ, có ma thần giáo tung tích, cho nên lần này tiến đến, 89/10 sẽ khả năng một đi không trở lại, Lý Mỗ lần nữa khẩn cầu chư vị. Cận kề cái chết cũng muốn mang về đại hạ công chúa. Nàng đại biểu là toàn bộ Tân Quốc, mấy chục vạn vạn lê dân bách tính, Lý Mô cảm tạ. Lý Mạc Trình đứng dậy, hắn hướng tất cả trưởng lão thật sâu cúi đầu. Trên thực tế có một chuyện, hắn cũng không có nói ra đến, đại hạ thập công chúa biến mất, đại hạ vương triều đã tức giận, thậm chí hôm qua đại hạ thánh chỉ đã xuất hiện tại Tân Quốc quốc quân trong tay, thánh chỉ có thật đơn giản hai câu nói y. Công chúa trở về, thái tử đăng cơ. Công chúa không về, 10 nước không tấn. Ý tứ 10 phần đơn giản, cho dù là công chúa trở về, bình yên vô sự, Tấn Quốc quốc quân cũng muốn bởi vậy nỗ lực cái giá tương ứng, chủ động thoái vị, để Tấn Quốc thái tử đăng cơ. Nhưng nếu là công chúa không về, 10 quốc chi bên trong sẽ không còn có Tấn Quốc. Vô cùng đơn giản 16 chữ, lại là đối một quốc gia lớn nhất đả kích. Lý Mạc Trình cũng không có đem câu nói này nói ra, hắn không hy vọng bọn này trưởng lão có chỗ áp lực, nhưng hắn hiểu thêm chính là, chuyện này, liên quan đến toàn bộ Tấn Quốc vận mệnh. Giờ khắc này. Cái gì 10 nước thi đấu, cái gì Nam quốc yêu nghiệt, đều là quá khứ mây khói thôi. Đại điện ở trong. Trước mặt mọi người trưởng lão nhìn thấy Lý Mạc Trình như vậy tư thái, tất cả trưởng lão nhao nhao đứng dậy. Hơn 10 đôi con mắt nhìn xem Lý Mạc Trình, cuối cùng 32 vị trưởng lão, cùng nhau xoay người thở dài, hướng phía Lý Mạc Trình cúi đầu nói y. Chúng ta định đem công chúa mang về. Bọn hắn mở miệng, cuối cùng lại lạnh nhạt nói bổ sung. Cận kề cái chết. Thanh âm vang lên, Lý Mạc Trình eo. Cong sâu hơn một chút. Không có người sẽ biết, một trận nguy cơ to lớn, bao phủ tại Tấn Quốc trên không. Nhưng càng không có người sẽ biết, đại hạ vương triều thiên khung phía trên, không phải vạn dặm trời trong, mà là mây đen dày đặc. Ngày đó, Tấn Quốc học phủ mấy trăm vị trưởng lão lặng yên vô tức rời đi. Mà Tấn Quốc học phủ thì vẫn như cũ như ngày xưa, không có bất kỳ biến hóa nào, tất cả mọi người không biết chuyện gì xảy ra. Cũng không biết, cũng không sợ. Hôm sau, theo gà gáy thanh âm vang lên. Một đạo ánh nắng đâm rách hắc ám, rơi vào Diệp Bình trên thân. Đình viện ở trong. Diệp Bình mở ra con ngươi, thanh tịnh vô cùng con ngươi bên trong, viết đầy bình tĩnh. Một đêm lĩnh ngộ, để Diệp Bình kiếm pháp tạo nghệ lại thoáng tiến bộ một chút, nhưng một đêm này càng ngộ, Diệp Bình cũng không có phát giác được tuyệt thế kiếm ý. Ngay cả một điểm vết tích đều không có phát giác ra được. Cái này khiến Diệp Bình có chút tiếc nuối, cũng không khỏi lần nữa đối Tô Trường Ngự cảm thấy sùng kính. Mình một đêm thời gian. Ngay cả tuyệt thế kiếm ý cái bóng đều không nhìn thấy, mà đại sư huynh lại có thể phát giác được tuyệt thế kiếm ý, thậm chí nếu không phải Tô Trường Ngự đã nắm giữ tuyệt thế kiếm ý. Chỉ sợ sớm đã lĩnh ngộ ra tới. Quả nhiên, tuyệt thế kiếm tiên chính là tuyệt thế kiếm tiên. Mà sáng sớm thơ ý điểm, ngoài cửa truyền đến một thanh âm. Là Lý Nguyệt thanh âm. Diệp sư huynh, hôm nay là từ trưởng La O tảo khóa, ngài ở đây sao? Lý Nguyệt thanh âm vang lên, không coi là quá lớn. Đình viện bên trong. Diệp Bình lập tức đứng dậy, hắn lấy ra khóa thiếp nhìn lướt qua về sau, liền biết tử trưởng La O là ai. Tấn Quốc học phủ đan đạo trưởng lão, cũng là Tấn Quốc thứ nhất luyện đan sư. Đối với luyện đan, Diệp Bình hoàn toàn chính xác rất có hứng thú, mặc dù rất rõ ràng tử trưởng La O thuật luyện đan, rõ ràng không bằng mình nhị sư huynh, nhưng Diệp Bình vẫn là nguyện ý đi nghe một chút khóa. Dù sao tự thân đối thuật luyện đan tạo nghệ, cũng không có kiếm đạo tạo nghệ cao, nhìn xem tử trưởng La O muốn giảng những thứ gì, có thể hay không từ trung học tập đến cái gì. Đương nhiên như thật học không đến thứ gì, Diệp Bình cũng sẽ nghĩ biện pháp cầm tới một cái ưu đẳng đánh giá, như vậy, về sau cũng không cần đi nghe. Nghĩ tới đây, Diệp Bình không khỏi đứng dậy, đẩy cửa phòng ra. Cửa phòng đẩy ra về sau, ngoài cửa cũng không phải là Lý Nguyệt một người, hết thể có 4 người, tam nữ một nam, trong đó còn có một cái Diệp Bình nhận biết. Mạc Tuyền. Ân, là Mạc Tuyền sư muội. 4 người bên trong, Lý Nguyệt rõ ràng có chút tỉ mỉ cách ăn mặc, bản thân liền tư sắc không tầm thường Lý Nguyệt, tỉ mỉ cách ăn mặc một phen về sau, hoàn toàn chính xác dễ nhìn không ít. Về phần hai người khác, một người nhìn khéo léo đẹp đẽ, duy nhất một nam tử, nhìn non nớt, bất quá từ khí chất có thể thấy được, hiển nhiên thân phận không tầm thường. Gặp qua Diệp sư huynh. Lý Nguyệt, Mạc Tuyền, cùng với khác hai người ngay đầu tiên hướng phía Diệp Bình cúi đầu, trong ánh mắt tràn đầy khâm phục. Gặp qua chư vị sư đệ muội. Diệp Bình cũng trở về cái lễ, sau đó trên mặt mang theo ôn hòa tiểu dung, cùng mọi người song hành, tiến về giảng bài địa điểm. Chương 148, trên thế giới này không có không độc chi đan. Diệp sư huynh, vị này là Trương Lâm sư muội, là Tấn Quốc Uy Vũ hầu trí nữ. Vị này thì là Giang Bằng, là Tấn Quốc Giang gia thế tử. Tấn Quốc học phủ bên trong, Diệp Bình cùng mọi người song hành, Lý Nguyệt hướng về Diệp Bình giới thiệu hai người này. Gặp qua Diệp sư huynh. Theo Lý Nguyệt giới thiệu, hai người vội vàng mở miệng, hướng phía Diệp Bình cúi đầu. Tại bọn hắn bọn này tân tấn đệ tử trong mắt, bây giờ Diệp Bình không chỉ có riêng chỉ là năm đời thủ tịch sư huynh đơn giản như vậy, đơn giản như là thần đồng dạng tồn tại. Gặp qua hai vị, Diệp Bình cũng trở về lễ. Chỉ là sau một khắc, Lý Nguyệt thanh âm tiếp tục vang lên. Sư huynh, ngươi biết Nam Quốc gia cái tuyệt thế thiên tài sao? Lý Nguyệt lên tiếng, mở miệng hỏi thăm Diệp Bình. Nam Quốc tuyệt thế thiên tài. Diệp Bình ánh mắt có chút hiếu kỳ, hắn thật đúng là không biết việc này. Đúng vậy à, Diệp sư huynh, ngươi khả năng còn không biết, Nam Quốc truyền đến một tin tức, Nam Quốc học phủ ra một cái tuyệt thế yêu nghiệt, vẹn vẹn 18 tuổi, liền đem đại long tượng cổ thuật, tu luyện đến tầng thứ 6. Lý Nguyệt lên tiếng, nói ra chuyện này. Đại long tượng cổ thuật, 18 tuổi liền tu luyện tới tầng thứ 6 sao? Tại trong tàng kinh các, Diệp Bình đọc mấy trăm vạn kinh quyển, biết đại long tượng cổ thuật là cái gì, thậm chí Diệp Bình còn có điều nghiên cứu qua. Dù sao đại long tượng cổ thuật cực kỳ đặc thù, chính là 10 nước xếp hạng thứ nhất luyện thể thuật, càng về sau uy lực càng lớn. Diệp Bình còn nhớ rõ, đại long tượng cổ thuật, hết thể tầng 13, tu luyện tới tầng thứ 10, liền có thể có được uy lực cực kỳ đáng sợ, một quyền chi uy, nhưng nát sơn nhạc, một trưởng ở giữa, nhưng nứt hư không. Mà đại long tượng cổ thuật, tầng thứ 6 chính là đường ranh giới, về sau mỗi một tầng đều là thiên địa khác biệt. Cho nên nghe được tin tức này, Diệp Bình quả thực hơi kinh ngạc. Bây giờ Diệp Bình đã khác biệt đã từng, cái gì cũng đều không hiểu, cái gì đều không rõ, tương phản Diệp Bình hiểu được đồ vật không ít. Đúng vậy à, Diệp sư huynh, đầu năm nay thiên tài liền cùng không cần tiền, cái này còn vẹn vẹn chỉ là Nam Quốc, 10 nước ở trong xếp hạng trước 3 Trần Quốc, Ly Quốc, Tĩnh Quốc, cũng khẳng định ngọa hổ tàng long, chỉ là không có nói ra thôi. Cũng chính là chúng ta Tấn Quốc có chút chênh lệch. Lý Nguyệt nhẹ gật đầu, trả lời Diệp Bình, đồng thời oán trách một câu Tấn Quốc. Chỉ là rất nhanh, Giang Bằng thanh âm vang lên. Lý sư tỷ, kỳ thật chúng ta Tấn Quốc cũng không phải không có thiên tài, ta nghe nói à, đương nhiên chỉ là nghe nói, Đại Hạ Vương triều thời điểm huy hoàng nhất, tiến hành qua một lần diệt vận chi chiến, trấn áp không ít tông môn. Mà những tông môn này cường giả, lưu lạc 10 nước bên trong, trong đó có không ít đi tới chúng ta Tấn Quốc, chỉ bất quá đám bọn hắn mai danh nhận tích, không biết ở nơi nào. Giang Bằng mở miệng, nói ra một thì tân bí. Diệt vận chi chiến. Một ngày mắt, đám người lòng hiếu kỳ đều bị treo lên, nhất là Diệp Bình. Bởi vì hắn nghe được mai danh nhận tích bốn chữ này. Cảm nhận được đám người hiếu kỳ, Giang Bằng cũng không bán cái nút, vừa đi vừa nói nói y. Cái gọi là diệt vận chi chiến, hẳn là chuyện từ mấy trăm năm trước, cả kiện sự tình muốn nói rõ ràng, muốn từ 2.000 năm trước nói lên, Đại Hạ Vương Triều tiền thân, chính là Đại Ứng Vương Triều. Nhưng Đại Ứng Vương Triều không thuận thiên ý, không tuân theo dân ý, Vương Triều cuối cùng chi chủ, càng là một cái bạo trụ chi quân, dẫn đến dân chúng lầm than, cuối cùng bị Đại Hạ Vương Triều thay vào đó. Đại Hạ Vương Triều thuận thiên ý, tôn dân ý, càng là liên tiếp ra 9 vị minh quân, đến mức Đại Hạ Vương Triều hưng thịnh đến cực hạn, mãi cho đến vài thập niên trước, có tuyệt thế thiên cơ giả xem bói thiên cơ lúc, tính ra Đại Hạ Vương Triều người thứ 10 quân chủ, sẽ là trong thiên hạ vương giả. Sẽ thống nhất ngũ đại vương triều, bình định thế gian hết thể hòa loạn, trở thành từ xưa đến nay thứ nhất đế. Vì vậy dân gian nghe đồn, đời thứ 9 hạ đế, vì Đại Hạ đời thứ 10 minh quân. Cho nên triển khai diệt vận chi chiến. Đem Đại Hạ Vương Triều tất cả cường thế tiên môn đạo tông toàn bộ chấn áp, thậm chí chém tận giết tuyệt, vì chính là cướp đoạt tông môn chi khí vận, lại lấy vô thượng trận pháp, ngưng tụ Đại Hạ quốc vận. Đem cái này kinh khủng khí vận, toàn bộ ra chỉ tại ngay lúc đó hạ sau thể nội, mà khi đó hạ về sau, đã có mang một tử. Quả nhiên, tại hạ sau sinh ra ngày, Đại Hạ Hoàng Cung xuất hiện vô tận dị tượng, cái gì địa dũng kim liên, cái gì thiên hoa loạn truy, thậm chí thiên khung phía trên, có 99 đầu kim long hiện hiện. Chính là vô thượng tường thụy. Giang Bằng nói ra đoạn này tân bí, để đám người nghe được như si như say. Kia sau đó thì sao? vì sao đại hạ vương triều còn không có nhất thống thiên hạ? Mà lại ta giống như chưa nghe nói qua đại hạ thập hoàng tử a. Đại hạ vương triều không phải chỉ có 9 vị hoàng tử sao? Lên tiếng trước nhất chính là Mạc Tuyền, nàng đối loại này tân bí bản thân liền hết sức cảm thấy hứng thú, tự nhiên nhịn không được tiếp tục hỏi, đám người cũng hết sức tò mò. Lập tức, Giang Bằng dừng một chút, sau đó tiếp tục mở miệng nói y. Về sau phát sinh sự tình, liền một chút ly kỳ. Sinh ra thập hoàng tử, trời ban điềm lành, lúc đầu cái này đối ta đại hạ vương triều tới nói, là một chuyện tốt, nhưng để cho người ta không nghĩ tới chính là, vẹn vẹn chỉ là một ngày thời gian, đại hạ thập hoàng tử ly kỳ mất tích, bất quá dân gian nghe đồn, đại hạ thập hoàng tử bị người ám sát, mất tích chỉ là đối ngoại tuyên dương mà thôi. Cũng chính bởi vì vậy, đại hạ quốc vận đang không ngừng suy bại, mấy năm liên tục tai họa, mọi việc không thuận, người như không may, uống nước đều nhét cái răng, mà một quốc gia không may, mang đến tai ách, ảnh hưởng vô số dân chúng. Cho nên thế nhân đều cảm thấy, đại hạ vương triều thập hoàng tử bị người mưu hại, nếu như còn sống đại hạ vương triều cũng không có khả năng như thế suy bại, nhưng đây chỉ là một nghe đồn. Mà diệt vận chi chiến cũng là bởi vì chuyện này, dẫn đến vô số cường giả ẩn cư sơn giã bên trong, có tại bí mật báo thủ, có đã triệt để bị đứt đoạn truyền thừa. Chuyện này, đích thật là đại hạ vương triều làm sai, nhưng thảm hại hơn không phải cái này, thảm hại hơn vẫn là. Giang Bằng nói đến đây lúc, Lý Nguyệt Thanh âm bỗng nhiên vang lên, đánh gây Giang Bằng sau đó nói. Giang Bằng, ngươi nói những này chỉ là lời đồn mà thôi, ta hỏi qua phụ hoàng ta, kỳ thật căn bản liền không có loại chuyện này, chỉ là có người vì bôi đen đại hạ vương triều giải lời đồn. Còn có một số việc cũng không thể nói lung tung, dân gian phường truyền là dân gian sự tình, ngươi ta loại thân phận này, cần phải nói cẩn thận, không phải. Lý Nguyệt kịp thời mở miệng, nàng đánh gây Giang Bằng thanh âm. Diệp Bình ba người không khỏi hơi sững sờ. Bọn họ đích xác tràn đầy hiếu kỳ, nhưng nghe đến nơi này, bọn hắn cũng minh bạch Lý Nguyệt cũng không phải bắt bọn hắn là ngoại nhân, chỉ là tâm phòng bị người không thể không. Nếu là thật sự không cẩn thận bị truyền đi, dân gian phường truyền loại chuyện này, phổ thông bách tính nói thế nào đều vô sự, sẽ không có người chú ý, mà bọn hắn khác biệt, Tấn Quốc Giang gia thế tử, Tấn Quốc công chúa, còn có Tấn Quốc Uy Vũ hầu trí nữ. Mỗi tiếng nói cử động, đều đại biểu cho Tấn Quốc cao tầng, một câu nói sai, cả nhà không may, loại chuyện này, trên sử sách vừa nắm một bó to. Cho nên đám người mặc dù hiếu kỳ, nhưng lại cũng lý giải đối phương. Vâng vâng vâng, đây đều là lời đồn, là ta nhất thời lanh mồm lanh miệng, chư vị coi như ta biên cố sự, biên cố sự. Giang Bằng vội vàng mở miệng, hắn cũng ý thức được mình nói sai, tranh thủ thời gian im miệng. Mà đám người cũng không nói gì thêm, không đề cập tới tốt nhất. Vẫn là tiếp tục trò chuyện về Nam Quốc yêu nghiệt sự tình đi. Trương Lâm lên tiếng, đem chủ đề dẫn về Nam Quốc yêu nghiệt trên thân. Bất quá mặc dù chủ đề không tán gẫu nữa, nhưng Diệp Bình nghe xong đoạn chuyện xưa này về sau, không hiểu ở giữa, hắn càng thêm cảm thấy Thanh Vân Đạo Tông là tuyệt thế tông môn. Đu loa y này dấu hiệu, đều chỉ hướng Thanh Vân Đạo Tông A. Có lẽ tông môn có một đoạn không chịu nổi lịch sử, chỉ là tông môn tạm thời còn không muốn nói cho ta, xem ra sau này đối đại hạ vương triều người, vẫn là phải kính nhi viễn chi. Nếu như Thanh Vân Đạo Tông thật cùng đại hạ vương triều có thủ, nếu ta liên lụy quá sâu, chỉ sợ là phiền phức. Diệp Bình thầm nghĩ trong lòng một tiếng, thoáng cảnh cáo mình một tiếng, về sau nếu là gặp được đại hạ vương triều quyền quý, vẫn là phải kính nhi viễn chi, miễn cho thật liên lụy đến cùng một chỗ, đến lúc đó tông môn cùng giữa bằng hữu để cho mình lựa chọn, cái này phiền toái. Diệp Bình không quan tâm Thanh Vân Đạo Tông lai lịch, cũng không có cái gì lập trường không lập trường, Thanh Vân Đạo Tông có ân với mình, Diệp Bình nhớ kỹ cái này ân tình, chỉ thế thôi. Nam Quốc cái kia yêu nghiệt, dự định mấy ngày nữa liền đi Trần Quốc, từ cao xuống thấp, một đường khiêu chiến. Muốn quét ngang 10 nước hết thảy địch, cũng không biết Trần Quốc có hay không giống nhau yêu nghiệt, tốt nhất để bọn hắn lưỡng bại câu thương, như vậy chúng ta Tấn Quốc liền có thể thượng vị. Giang Bằng mở miệng, tiếp tục đàm luận liên quan tới Nam Quốc yêu nghiệt sự tình. Từ cao xuống thấp, vì sao không theo thấp đến cao A? Mạc Tuyền lên tiếng, có vẻ hơi hiếu kỳ, nếu là khiêu chiến lời nói, trên lý luận hẳn là từ yếu nhất một đường khiêu chiến đến mạnh nhất A, từ cao xuống thấp là có ý gì? Cái này còn không hiểu sao, Nam Quốc yêu nghiệt. Là căn cứ lộ tuyến khiêu chiến, ta tính qua thời gian, trận chiến cuối cùng là đi Ngụy Quốc, lần này 10 nước thi đấu địa phương, ngay tại Ngụy Quốc phụ cận, nếu là hắn thật có thể quét ngang hết thảy, đến lúc đó trực tiếp tham gia 10 nước thi đấu, rất tiện đường. Giang Bằng hồi đáp, trong lúc nhất thời mọi người nhất thời minh bạch. 18 tuổi liền đem Đại Long Tượng cổ thuật tu luyện tới tầng thứ 6, Diệp Sư Huynh, ngài năm nay bao nhiêu niên kỷ? Mạc Tuyền sợ hãi than một tiếng, sau đó không khỏi hết sức tò mò địa hỏi tham Diệp Bình nhiều ít tuổi. 22. Diệp Bình rất trực tiếp nói ra tuổi của mình. Đám người nghe xong, cũng không khỏi có chút kinh ngạc, mặc dù 22 tuổi không có 18 tuổi tuổi trẻ, nhưng có thể tại 22 tuổi liền ngưng tụ ra khí huyết hỏa lò, cũng có thể rung động mười nước. Nhưng cũng tiếc chính là, thế nhân sẽ chỉ nhìn thấy mắt sáng nhất cái ngôi sao kia, có một cái 18 tuổi Nam Quốc yêu nghiệt, Diệp Bình thanh danh tự nhiên bị đè ép một đầu. Diệp sư huynh, ngươi tu luyện chính là công pháp gì, cảm giác nhục thể của ngươi cũng rất khủng bố.
Đúng vậy a, Diệp sư huynh, ngươi tu luyện chính là công pháp gì?
Ta cảm giác không kém gì đại long tượng cổ thuật a. Nâng lên nơi này, đám người không khỏi có vẻ hơi hiếu kỳ, hỏi tham Diệp Bình tu luyện chính là công pháp gì?
Tông môn bí pháp, không thể nói, nhưng so đại long tượng cổ thuật mạnh hơn.
Diệp Bình cũng không nói đến thái cổ thần ma luyện thể quyết, chỉ là hắn cũng có sự kiêu ngạo của mình, bởi vì thái cổ thần ma luyện thể quyết khẳng định mạnh hơn đại long tượng cổ thuật không chỉ gấp trăm lần,
còn mạnh hơn đại long tượng cổ thuật.
Kia Diệp sư huynh, ngươi có thể đánh thắng cái kia Nam Quốc yêu nghiệt sao?
Nếu là cái kia Nam Quốc yêu nghiệt bị Diệp sư huynh đánh bại, vậy chúng ta Tấn Quốc lần này cần phải hủy phong.
Mấy người đại hỉ, tán dương Diệp Bình.
Chưa từng thấy qua, cũng không biết thực lực của hắn, chờ hắn tới đi.
Có thể hay không đánh qua, Diệp Bình không rõ ràng, dù sao thấy đều chưa thấy qua cái này Nam Quốc yêu nghiệt, nói đánh thắng được, chẳng phải là có vẻ hơi cuồng vọng, nhưng nếu nói đánh không lại, càng lộ ra có chút giải người khác chí khí, diệt uy phong mình.
Cũng liền tại lúc này, đám người cũng tới đến Đăng Các.
Tấn Quốc học phủ Đăng Các, xa xỉ vô cùng, vượt qua cánh cửa, vào mắt chính là từng tòa thanh đồng cổ thú đan lô, mỗi một chiếc đan lô, đều là cực phẩm linh khí, đan lô chất liệu, càng là dùng ất mộc làm bằng đồng xanh mà thành.
Loại này thanh đồng, có thể hữu hiệu tăng cường đan dược phẩm chất, mà lại cực nhịn nhiệt độ cao, mà lại nội ẩn 36 tòa trận pháp, chỉ cần cất đặt vật liệu ở bên trong, đều không cần có người đem khống, liền có thể tự hành luyện đan.
Đan các bên ngoài, hết thảy có 108 lò luyện đan, loại lò luyện đan này có giá trị không nhỏ, một cái nhất phẩm tông môn có lẽ cũng chỉ có một ngụm dạng này đan lô, cũng duy chỉ có Tấn Quốc học phủ mới có thủ bút lớn như vậy, 108 lò luyện đan.
Giờ này khắc này, tất cả tấn đệ tử giống nhau đến đông đủ, bọn hắn đã sớm tại chỗ này chờ đợi đã lâu, trưởng lão giảng bài, làm tấn đệ tử, tự nhiên muốn sớm đi tới, miễn cho tại trước mặt trưởng lão rơi cái ấn tượng xấu.
Hơn nữa còn có một chút đời thứ ba đời bốn sư huynh tại cách đó không xa, cũng là tới học tập.
Chỉ là theo Diệp Bình sau khi xuất hiện, ánh mắt mọi người, cũng không khỏi rơi trên người Diệp Bình.
Chúng ta gặp qua Diệp sư huynh.
Thanh âm của mọi người vang lên, giống nhau hướng phía Diệp Bình thở dài cúi đầu, thần sắc trên thái độ không có bất kỳ cái gì một điểm vô lễ.
Cho dù là đám kia đời thứ ba cùng đệ tử đời bốn, lại nhìn thấy Diệp Bình về sau, cũng nhao nhao chủ động hô một tiếng Diệp sư huynh, bọn hắn không dám lấy sư đệ xưng hô.
Lý Giang trưởng lão đều muốn lấy cùng thế hệ tương xứng, bọn hắn nơi đó còn dám khinh thường.
Chỉ là còn không đợi Diệp Bình đáp lễ lúc, một bóng người từ đàn các bên trong đi ra.
Đây là một cái lão giả.
Nhìn muốn so Lý Giang con ở già hơn không ít.
Đây là Tấn Quốc học phủ thứ nhất luyện đan sư, cũng là Tấn Quốc thứ nhất luyện đan sư.
Từ Thường, từ trưởng La Ho.
Chúng ta bái kiến từ trưởng La Ho.
Đương từ Thường xuất hiện về sau, tất cả mọi người không khỏi hướng phía từ trưởng La Ho thật sâu cúi đầu.
Đan các ngoài cửa lớn.
Từ Thường chậm rãi đi ra, hắn tựa hồ có chút không quan tâm. Lúc đầu hôm nay tâm tình vô cùng tốt, nhưng bởi vì phủ chủ trước đó lời nói, để tâm tình của hắn nặng nề không ít.
Lúc đầu hắn cũng dự định ra ngoài tìm kiếm đại hạ công chúa, nhưng bởi vì muốn giảng bài, cũng không muốn dẫn tới cái gì khủng hoảng cùng nghi kỵ, cuối cùng phủ chủ để hắn an tâm lưu tại trong phủ dạy người.
Nói thật, nếu như không phải là bởi vì Diệp Bình, Từ Thường sớm đã rời đi.
Thu hồi tâm thần.
Từ Thường nhìn lướt qua đám người, bất quá rất nhanh vẫn là rơi vào Diệp Bình trên thân.
Cách đó không xa. Diệp Bình một bộ áo trắng, nhìn nho nhã vô cùng, giống như áo trắng tiên nhân.
Ta tên đồ nhi này thật là đẹp trai.
Từ Thường trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức cùng tán thưởng, không tốt tâm tình, tại thời khắc này toàn bộ hóa thành mây khói.
Nghĩ tới đây, Từ Thường chậm rãi từ đan các đi xuống, trong lòng của hắn khuyên bảo mình, muốn tất cách, ngàn vạn không thể tại Diệp Bình trước mặt ném đi phong phạm.
Miễn lễ.
Từ Thường mở miệng, hắn đi vào trước mặt mọi người, sau lưng có một ngụm thanh đồng đại đỉnh.
Rất nhanh. Đám người đứng dậy, nhìn về phía Từ Thường.
Đợi đám người đứng dậy về sau, Từ Thường đem ánh mắt thu hồi, sau đó khoát tay, trong chốc lát thanh đồng đan đỉnh cái nắp hiện lên.
Ngay sau đó mỗi loại dược liệu dâng lên, đã rơi vào đan đỉnh bên trong.
Hết thảy 36 dấu dược liệu rơi vào trong đỉnh, một đạo linh tuyển từ Từ Thường trưởng lão tổn chữ trong nhẫn, không có vào đan đỉnh.
Dược liệu, linh tuyển, giống nhau nhập đỉnh về sau, Từ Thường trưởng lão đánh ra mấy đạo pháp quyết.
Vì chỉnh ra một loại rất lợi hại cảm giác. Từ Thường trưởng lao trọn vẹn đánh ra 72 đạo pháp quyết, mỗi một đạo pháp quyết đều là luyện đan pháp quyết.
Liền cho người ta một loại đặc biệt mạnh cảm giác.
Nhưng rất nhanh, theo thanh đồng ngập đầu, bắt đầu chính thức luyện đan. Từ Thường trưởng lão không có mới mở miệng liền thao thao bất tuyệt, mà là bắt đầu luyện đan, cho các đệ tử toàn bộ sống. Nhất là muốn để Diệp Bình thấy rõ ràng một điểm, như vậy, mới có thể đột hiện bản lãnh của mình. Từng đạo hỏa diễm tại đỉnh hạ thiêu đốt, sương mù màu trắng tràn ngập, đan mùi thơm tràn ngập toàn bộ đan các. Chỉ là nghe được cỗ này đan mùi thơm, chúng đệ tử cũng không khỏi toát ra tâm thần thanh thản chi sắc. Nhìn thấy chúng đệ tử phản ứng về sau, Từ Thường trưởng lão tâm tình tốt hơn, mà đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Bình thời điểm. Cái sau lại duy trì bình tĩnh. Trong lúc nhất thời, Từ Thường trưởng lão không khỏi hơi sững sờ. Mình cơ hồ đem giữ nhà bản sự đều lấy ra, ngươi có thể hay không cho điểm biểu lộ a? Bất quá rất nhanh, Từ Thường trưởng lão không khỏi hiểu rõ. Làm một thiên tài, Diệp Bình tự nhiên kiến thức rộng rãi, luyện đan pháp quyết loại này không cách nào rung động lòng người, duy chỉ có kết quả mới có thể để cho người rung động. Nghĩ tới đây, Từ Thường trưởng lão cũng không có nói nhảm, điều khiển hỏa diễm, chăm chú luyện đan. Giống như đây, trọn vẹn hai canh giờ về sau, đan mùi thơm càng thêm nồng hậu dày đặc, Từ Thường trưởng lão cũng đã nhận ra, đan đã thành. Sau một khắc, Từ Thường trưởng lão lại là vung tay lên, trong nháy mắt, đan đỉnh đóng bay lên, sau đó từng mai như trân châu đan dược từ đan đỉnh bên trong bay ra. Mỗi một viên thuốc, long nhãn kích cỡ tương đương, bóng ánh sáng long lanh, tản mát ra nồng hậu dày đặc đan mùi thơm. Liên tiếp 12 khỏa, như là 12 khỏa giá trị liên thành trân châu. Đây là thượng phẩm trúc cơ đan. T, ta liền nói vì sao hương vị như thế nồng hậu dày đặc, không nghĩ tới lại là thượng phẩm trúc cơ đan. Chắc không được mùi thơm như thế nồng hậu dày đặc, Từ Thường trưởng lao thật không hổ là tấn quốc thứ nhất luyện đan sư, tiện tay nhất luyện chính là thượng phẩm trúc cơ đan. Đáng sợ, quả nhiên là đáng sợ a. Đương đan dược xuất hiện về sau, có người trước tiên nhận ra đây là đan dược gì, phát ra rung động âm thanh. Thượng phẩm trúc cơ đan a, thứ này mỗi một khỏa đều giá trị cực cao, có thể để luyện khí tu sĩ gia tăng 4 thành đột phá trúc cơ cảnh xác suất thành công. Bình thường luyện khí tu sĩ, đột phá đến trúc cơ cảnh chỉ có 4 thành xác suất, nếu là khí huyết tràn đầy, thể phách cường tráng người nhiều nhất 5 thành, chỉ khi nào thất bại, cũng không phải làm lại từ đầu đơn giản như vậy, một viên dạng này đan dược, đủ giá trị mấy vạn thượng phẩm linh thạch. Không ngừng, trung phẩm trúc cơ đan, liền giá bán 3 vạn thượng phẩm linh thạch, nếu là thượng phẩm trúc cơ đan, chí ít có thể bán được 6-3 y vạn mai thượng phẩm linh thạch, 12 khỏa, giá trị sắp tiếp cận 100 vạn thượng phẩm linh thạch a. Các đệ tử nghị luận, từng cái ánh mắt kinh ngạc. Nhưng mà đúng vào lúc này, Từ Thường thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thuật luyện đan chính là biến phế thành bảo chi thuật, phổ phổ thông thông dược liệu, thêm chút luyện hóa, liền có thể hóa thành giá trị liên thành đan dược. Đan dược có thể để tiết kiệm đại lượng tu luyện thời gian, nhưng cũng không cần thiết không thể quá mức ỷ lại đan dược. Từ Thường trưởng lão ngữ khí bình tĩnh nói. Ngay sau đó lại tiếp tục nói. Bất quá, cần biết một điểm, cũng là thuật luyện đan thiết luật. Từ Thường thần sắc trở nên cực kỳ nghiêm túc, nhìn về phía đám người. Là thuốc ba phần độc. Dưới gầm trời này không có không độc chi đan, nếu như có người nói thế gian này bên trên có không độc chi đan, tất nhiên là cái giả danh lừa bịp luyện đan sư, các ngươi biết không? Từ Thường trưởng lão dùng loại phương thức này dạy bảo đệ tử. Đầu tiên là luyện đan, rung động đệ tử, sau đó lại nói ra thuật luyện đan thiết luật, đứng trang nghiêm uy nghiêm của mình. Hắc, có sao nói vậy, chính Từ Thường cũng nhịn không được nghĩ tán dương mình một phen. Rất nhanh Từ Thường trưởng lão ánh mắt, lại không khỏi thoáng nhìn về phía Diệp Bình. Hắn muốn nhìn một chút Diệp Bình là phản ứng gì? Là rung động sao? Vẫn là kinh ngạc? Hoặc là kích động hưng phấn? Sau khi Từ Thường trưởng lão nhìn về phía Diệp Bình thời điểm, lại phát hiện Diệp Bình lại nhíu mày. Ách! Nhíu mày! Từ Thường trưởng lão lại không khỏi sững sờ. Chỉ là còn không đợi hắn tiếp tục mở miệng lúc, Diệp Bình thanh âm bỗng nhiên vang lên. Trưởng lão, lời ấy sai rồi. Thanh âm vang lên. Các đệ tử giống nhau chấn kinh. Ngay cả Từ Thường cũng ngộng. Chương 149, cái này cũng có thể luyện xuất đan đến. Tấn Quốc học sinh chấn kinh. Tấn Quốc học phủ. Đan các bên ngoài. Đám người có chút sững sờ, từng đôi tràn đầy ánh mắt bất khả tư nghị, toàn bộ rơi trên người Diệp Bình. Kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi, nghi hoặc, nhiều loại ánh mắt đều có. Bọn hắn hiếu kỳ, không biết Diệp Bình những lời này là có ý tứ gì. Là thuốc ba phần độc, đây là luyện đan thiết luật một trong, toàn bộ tu tiên giới phạm là có chút luyện đan thưởng thức người đều biết. Làm sao Diệp Bình có thể nói ra như vậy? Nhất là Từ Thường, hắn cũng không biết mình lời này sai ở nơi nào. Làm tấn quốc thứ nhất luyện đan sư, Từ Thường đan đạo tạo nghệ cho dù là tại 10 trong nước, cũng coi là có chút danh khí. Mặc dù không dám tự xưng không có chút nào chỗ sơ suất, nhưng ít ra lời mới vừa nói, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì sai lầm. Là thuốc ba phần độc. Thiên hạ không có không độc đan dược. Này chỗ nào sai rồi? Ngươi liền nói cho ta, nơi đó nói sai rồi. Từ Thường trưởng lão suy đi nghĩ lại, hắn thật đúng là không biết mình sai ở nơi nào, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Bình, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Nơi đó sai rồi rồi. Từ Thường trưởng lão cau mày, hắn nhìn về phía Diệp Bình, cái này nếu là đổi lại đệ tử khác, đã sớm để cho người ta đuổi ra ngoài. Cũng chỉ có Diệp Bình có tư cách đãi ngộ cùng tư cách. Từ trưởng lão, thiên hạ vạn sự đều có một tuyến khả năng, ngài mới vừa nói, là thuốc ba phần độc, thiên hạ này không có không độc đang dược, điểm này tha thứ vãn bối không tán đồng. Diệp Bình lên tiếng, hắn nói thẳng ra vấn đề. Kỳ thật Từ Thường trưởng lão nói lời nói này, Diệp Bình thật cũng không nghĩ tới muốn đứng ra nói cái gì. Dù sao cũng là thuốc ba phần độc, lời này cũng là đúng. Nhưng mà Từ Thường trưởng lão một câu tiếp theo lời nói, lại làm cho Diệp Bình nhịn không được lên tiếng. Dù sao câu nói kia có chút nhục nhã mình nhị sư huynh, Diệp Bình tự nhiên không có khả năng không ra. Chỉ là lời này nói chuyện, đám người trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng kinh ngạc. Nhưng càng nhiều vẫn là một chút cổ quái. Bọn này tân tấn đệ tử, mặc dù không phải đặc biệt hiểu đan đạo, nhưng cũng biết một chút kiến thức căn bản. Là thuốc ba phần độc, là chỉ dược liệu tương hỗ ở giữa xung đột, cho nên dược liệu vốn không có độc tính, nhưng dung hợp lại QNZ nhau liền sẽ có một chút độc tính. Cứ như vậy, tu sĩ mặc dù có thể dựa vào nuốt đan dược mà nhanh chóng tăng cao tu vi, hay là đột phá cảnh giới, nhưng đan dược ăn nhiều, sẽ ở thể nội hình thành đan độc. Sẽ có hỏa lớn, không chỉ như thế, mà lại cùng một loại đan dược ăn quá nhiều, có thể sẽ còn suy yếu dược hiệu. Đây cũng là rất nhiều thiên tài, không phải vạn bất đắc dĩ, kỳ thật vẫn là sẽ không nuốt đan dược, cho dù là muốn ăn, cũng chỉ ăn được phẩm đan dược. Mà Diệp Bình lại còn nói Từ Thường trưởng lão lời nói này sai, thế gian này bên trên có không độc đan dược, cái này làm sao không để bọn hắn kinh ngạc cùng kinh ngạc. Về phần Từ Thường trưởng lão, được nghe lại lời này về sau, không có bất kỳ cái gì phẫn nộ, cũng không có bất kỳ cái gì sinh khí, tương phản còn lộ ra tiếu dung. Bởi vì hắn thấy, Diệp Bình nói ra lời này, ngược lại càng có thể thể hiện ra thiên tài khác biệt. Người bình thường không hiểu được suy nghĩ, chỉ biết là nghe người khác nói, đọc sách tịch tri thức. Mà thiên tài khác biệt, thiên tài chân chính, hiểu được suy nghĩ, hiểu được phản bác, bởi vì bọn hắn có được một viên thăm dò trái tim. Một nháy mắt, Từ Thường trưởng lão nhìn về phía Diệp Bình ánh mắt, càng thêm tràn đầy thán phục. Rất tốt, phi thường tốt, không hổ là tương lai của ta đồ đệ. Bất quá mặc dù trong lòng hài lòng, nhưng Từ Thường trưởng lão quyết định, có một số việc vẫn là phải nghiêm túc dạy bảo Diệp Bình. Cũng tỉ như nói không độc đan dược sự tình. Nghĩ tới đây, Từ Thường trưởng lão không khỏi mở miệng nói. Diệp Bình, ngươi rất có dũng khí, có thể phản bác vấn đề, mười phần không tệ, rất tốt. Từ Thường trưởng lão ngay trước chúng đệ tử trước mặt, tán dương lấy Diệp Bình. Chỉ là sau một khắc, Từ Thường trưởng lão tiếp tục mở miệng nói y. Mặc dù ngươi có một viên thăm dò tâm, cũng có được chính mình tư duy, nhưng có một chút ngươi phải hiểu được, dưới gầm trời này không có khả năng có hay không độc đan thuốc. Là thuốc ba phần độc, dược liệu bản thân là không có độc, nhưng mỗi một loại dược liệu đều sẽ mang đến chỗ tốt cùng chỗ xấu, mà luyện chế một viên đan dược, vô luận như thế nào đều cần số mấy loại dược liệu. Lẫn nhau phối hợp ở giữa, như vậy thuốc độc liền càng nhiều. Cuối cùng sẽ hình thành đan độc. Từ luyện đan một mạch, có vô số luyện đan cường giả, cũng nghiên cứu qua không độc đan dược, nhưng mấy vạn năm, mấy ngàn năm nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể luyện chế ra không độc đan dược. Cực phẩm đan dược đã là cực hạn, nhưng cực phẩm đan dược cũng có một thành đan độc. Đương nhiên, nhắc tới cái thế gian nhất định không có không độc đan dược, cũng là không thể nào, ngươi nói rất đúng, thiên hạ chi lớn, không thiếu cái lạ. Có hiền giả cho rằng, trời sinh đan dược, chính là không độc đan dược, nhưng loại này trời sinh đan dược, cũng có thể xưng là chơ y ban đan dược, loại đan dược này có thể ngộ nhưng không thể cầu, không cách nào luyện chế mà ra. Cho nên mới câu nói kia có thể đổi thành, thế gian này bên trên không ai có thể luyện chế ra không độc đan dược. Ta còn là câu nói này, nếu là có bất luận cái gì luyện đan sư, nói mình có thể luyện ra không độc đan dược, như vậy không hề nghi ngờ, người này nhất định là lường gạt. Từ Thường trưởng lão kiên nhẫn vô cùng hướng Diệp Bình giải thích không độc đan dược. Hắn ý tứ rất đơn giản, toàn bộ thế gian khẳng định là có hay không độc đan thuốc, dù sao thiên hạ chi lớn, không thiếu cái lạ, đừng bảo là không độc đan dược, khả năng còn có thăng tiên đan. Loại chuyện này ai cũng không nói chắc được, cho nên Từ Thường trưởng lão sửa lại ý tứ. Có hay không độc đan thuốc, nhưng người luyện không ra, mạnh hơn luyện đan sư cũng luyện không ra. Ánh mắt của hắn rất kiên nghị, cũng mười phần chắc chắn mình nói tới câu nói này. Đương nhiên câu nói sau cùng cũng rất chắc chắn. Nói tới chỗ này, Từ Thường trưởng lão trong ánh mắt tràn đầy tự tin. Hắn nhìn về phía Diệp Bình, trong lòng cũng tràn đầy đắc ý. Hắn cũng không tin, chính mình nói đến nơi đây Diệp Bình còn có thể nói cái gì. Thậm chí giờ này khắc này, Từ Thường trưởng lão đã nghĩ kỹ, đợi chút nữa Diệp Bình sẽ là biểu tình gì, đoán chừng đầu tiên là lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, ngay sau đó lại lộ ra kinh ngạc cùng vẻ tán thán, đến cuối cùng một mặt tin phục. Sau đó hướng phía mình cúi đầu, cầu xin mình thu hắn làm đồ. À, không đúng, Diệp Bình dù sao cũng là thiên tài, có thể sẽ không ngay trước mặt mọi người, chủ động cầu xin mình làm đồ đệ, nhưng chờ lần này giảng bài kết thúc về sau, nhất định sẽ tới tìm chính mình. Ân, rất tốt, phi thường tốt, tương đối tốt. Nghĩ tới đây, Từ Thường trưởng lão nhìn về phía Diệp Bình ánh mắt, càng thêm mừng rỡ. Chỉ là để Từ Thường trưởng lão thất vọng là, Diệp Bình không có lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, tương phản lông mày vẫn như cũ khóa chặt. Hơn nữa còn có một điểm muốn nói lại thôi cảm giác. Không đợi Từ Thường trưởng lão kịp phản ứng, Diệp Bình thanh âm vang lên. Từ trưởng lão, vạn bối cho rằng ngài lời nói này, vẫn còn có chút võ đoán, không độc đan dược cũng có thể luyện chế ra đến, nhưng muốn nhìn luyện đan người. Diệp Bình lúc đầu cũng không muốn nói tiếp, nhưng chủ yếu là Từ Thường trưởng lão câu nói sau cùng, có chút châm chọc nhị sư huynh. Nhưng Diệp Bình lại không muốn trực tiếp chống đối Từ Thường trưởng lão, cho nên mới sẽ có vẻ hơi muốn nói lại thôi, chỉ là cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng. Quả nhiên, theo Diệp Bình thanh âm vang lên, đan các ở trong chúng đệ tử giống nhau có chút không biết nên nói cái gì. Thậm chí dẫn tới một chút nghị luận. Dù sao Diệp Bình lặp đi lặp lại nhiều lần phản đối Từ Thường trưởng lão, cái này vô luận như thế nào đều có chút không nể mặt mũi cảm giác. Tuy nói Diệp Bình trước đó chỉ điểm Lý Giang trưởng lão, nhưng kiếm đạo là kiếm đạo, đan đạo là đan đạo a, hai cao y này không thể nói nhập là một. Còn nữa chính là, lần đầu tiên phản bác điểm, nói là thiên hạ chi lớn, không thiếu cái lạ, Từ Thường trưởng lão cũng giải thích rõ. Dưới gầm trời này khẳng định là có hay không độc đan thuốc, nhưng mạnh hơn luyện đan sư, đều luyện không ra không độc đan dược, thuộc về chơi y ban đan dược. Kết quả Diệp Bình vẫn là phản bác, cái này có chút không quá nể tình. Hoàn toàn chính xác, đan các bên trong, Từ Thường trưởng lão thật sự hơi khác thường. Tuy nói Diệp Bình đích thật là thiên tài, mình cũng hoàn toàn chính xác nghĩ thu Diệp Bình làm đồ đệ, nhưng vấn đề dạng này lặp đi lặp lại nhiều lần không nể mặt chính mình. Vô luận như thế nào, Từ Thường đều có một ít tâm tình. Nhất là Diệp Bình nói câu nói này, có vẻ hơi trao phúng. Cái gì gọi là nhìn luyện đan người? La Y nói, ta không được. Câu nói này có chút châm chọc người a. Diệp Bình, ngươi tuy có ý nghĩ, cũng có thể phỏng đoán, nhưng vấn đề là thai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, ngươi gặp qua không độc chi đan sao? Hay là nói, trên người ngươi có hay không độc chi đan sao? Từ Thường trưởng lão lên tiếng, hắn cũng không phải muốn chèn ép Diệp Bình, chỉ là nếu như không nói như vậy, luôn không khả năng thừa nhận mình sai đi. Đệ tử trên thân không có không độc chi đan, bất quá. Đệ tử có thể luyện chế ra tới. Diệp Bình thần sắc bình tĩnh nói y. Chỉ là lời này nói chuyện. Giờ khắc này, đan các bên ngoài, các đệ tử nhóm triệt để ngây ngẩn cả người. Đừng nói đám đệ tử này, cho dù là Từ Thường trưởng lão cũng ngây ngẩn cả người. Đám người ánh mắt, tràn đầy kinh ngạc. Thậm chí còn có không ít đệ tử cao mày, hỏi thăm người bên ngoài Diệp Bình mới vừa nói cái gì. Ngươi có ý tứ gì? Từ Thường trưởng lão lấy lại tinh thần, hắn nhìn về phía Diệp Bình, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, nhưng càng nhiều vẫn là ngậu. Hắn có chút không rõ Diệp Bình ý tứ. Trưởng lão, vạn bối có ý tứ là, ta có thể luyện chế không độc chi đan. Diệp Bình tiếp tục mở miệng, không có lộ ra khiếp đảm, tương phản thần sắc bình tĩnh vô cùng. Ngươi có thể luyện chế không độc đan. Một ngáy mắt, Từ Thường cười. Hắn thật cười, không phải xem thường hắn Diệp Bình, mà là không độc đan, chính là toàn bộ tu tiên giới vô số luyện đan sư đều đang nghiên cứu đan dược. Gọi là thuốc ba phần độc, người tu hành, có thể lợi dụng đan dược đột phá cảnh giới, hay là tăng cao tu vi, nhưng muốn một mực cắn thuốc, hiển nhiên là không thể nào. Từng có người dựa vào nuốt đan dược, vẹn vẹn chỉ 3 năm, từ luyện khí cảnh đột phá đến kim đan cảnh, thiên tài đều cần mấy chục năm thậm chí cả mấy trăm năm thời gian, mà người này thông qua nuốt đan dược tăng cao tu vi. Nhưng đến kim đan cảnh về sau, có hai cái to lớn vấn đề. Vấn đề thứ nhất chính là, tu vi chưa vững chắc, vấn đề thứ hai là, đan độc cuốn thân, thường xuyên đau đến không muốn sống, cuối cùng tại kim đan sơ kỳ đột phá đến trung kỳ lúc, tẩu hỏa nhập ma, chết không có chỗ chôn. Đây chính là đan dược lớn nhất tác dụng phụ. Cũng chính bởi vì vậy, thiên tài chân chính, đều sẽ rất ít dùng đến đan dược, trừ phi là thời khắc mấu chốt, không muốn chờ đợi, bằng không mà nói, có thể dựa vào mình đột phá, tận lực đều hy vọng dựa vào chính mình đột phá. Còn nếu là có hay không độc đan, kia đối toàn bộ luyện đan giới tới nói, quả thực là một hạng hành động vĩ đại, đừng bảo là toàn bộ Tân Quốc, đối với Đại Hạ Vương Triều tới nói, đều là một kiện cực kỳ đáng sợ sự tình. Ngẫm lại xem, như có thể đại lượng luyện chế không độc đan, các tu sĩ dựa vào nuốt đan tu luyện, một năm luyện khí đại viên mãn, hai năm trúc cơ đại viên mãn, ba năm kim đan cảnh, đại lượng sản xuất phía dưới, Đại Hạ Vương Triều còn không phải cất cánh. thắng bại chi chiến dựa vào là tuyệt thế tu sĩ, mà cương thổ khuyết trường, đại quốc đánh cờ dựa vào là không phải liền là trúc cơ, kim đan, nguyên anh loại này trung tầng tu sĩ. Cho nên không độc đan, chính là toàn bộ tu tiên giới vô số luyện đan sư đều mộng tưởng muốn nghiên cứu ra được đồ vật. Chỉ là mấy ngàn năm, mấy vạn năm, thậm chí là mấy chục vạn năm, đều không thể nghiên cứu ra loại đan dược này. Hiện tại Diệp Bình nói hắn có thể luyện chế ra đến. Diệp Bình cũng bất quá 22 tuổi, coi như đánh trong bụng mẹ học tập đan pháp, cũng không có khả năng nghiên cứu ra không độc chi đan A. Đừng bảo là tư thường, đệ tử khác cũng cảm thấy Diệp Bình có chút phóng đại. Không, không phải khen lớn, là thổi có chút quá độc ác. Một bên Mạc Tuyền, Lý Nguyệt bọn người, cũng hơi cảm thấy một tia xấu hổ. Chỉ là cho dù đám người ánh mắt có chút quái dị, nhưng mà Diệp Bình vẫn như cũ lộ ra 10 phần bình tĩnh. Như thế bình tĩnh, đệ tử thường trưởng lão có chút không cười được. Diệp Bình, đã ngươi nói ngươi có thể luyện ra không độc chi đan, cái kia có thể không ngay trước mặt mọi người, luyện ra sao? Đương nhiên, nếu ngươi cần gì dược liệu, ta hiện tại liền để cho người ta đi lấy, bất quá quá chân quý dược liệu không quá đi. Từ thương trưởng lão thần sắc nghiêm túc nói. Hắn cảm giác Diệp Bình không giống như là đang nói đùa, nhưng hắn căn bản cũng không tin, trên thế giới này có người có thể luyện ra không độc đan. Hồi trưởng lão, luyện chế không độc đan không cần dược liệu. Diệp Bình mở miệng nói. Không cần dược liệu. Từ thương lại sửng sốt. Không muốn dược liệu luyện đan, ngươi hù ta. Diệp Bình, ngươi là thiên tài không tệ, nhưng ngươi không thể đem mọi người xem như đồ đần A. Luyện đan không muốn dược liệu. Đây không phải thiên phương dạ đàm. Nói thật, từ thường đều làm xong, Diệp Bình mở miệng muốn mấy chục loại cực kỳ chân quý dược liệu, dù sao ở trong mắt từ thường xem ra, Diệp Bình hiển nhiên là nhất thời chui vào ngõ cụt, nhưng lại có một ít xuống đài không được. Cho nên mới sẽ dạng này. Thật không nghĩ đến chính là, Diệp Bình càng nói càng thái quá, hắn vốn là muốn cho Diệp Bình một cái hạ bậc thang, nhưng Diệp Bình mình đem mình ép lên tuyệt lộ A. Trường lão, cổ tịch ghi chép, là thuốc ba phần độc, giữa thiên địa, tất cả dược liệu đều có độc, mà muốn luyện chế ra không độc đan. Liền không thể sử dụng dược liệu, dạng này luyện được đan dược, mới là không độc chi đan. Diệp Bình mở miệng giải thích, nói ra lúc trước Hứa Lạc Trần dạy mình bộ kia. Thanh âm vang lên, tất cả mọi người không khỏi cười khổ cùng bất đắc dĩ. Mặc dù nghe lời này cảm giác rất có đạo lý, nhưng vấn đề là, không cần dược liệu làm sao luyện đan. Chống giống luyện đan. Diệp Bình, ngươi lần này lý luận mặc dù không tệ, nhưng vấn đề là, ai, được rồi, Diệp Bình, ta cũng không phải không tin ngươi. Chỉ là nói miệng không bằng chứng, đã không cần dược liệu, ngươi liền luyện ra một viên không độc đan xem một chút đi. Nếu ngươi thật luyện ra không độc đan, ta thu hồi trước đó nói tới hết thảy. Từ thường cũng không biết nên nói như thế nào, hắn nên cho bậc thang đều cho, nhưng Diệp Bình nhất định phải mình đem đường đi tuyệt, hắn đã không còn gì để nói. Vâng. Để cho người ta không nghĩ tới chính là, Diệp Bình đáp ứng tới. Sau một khắc, Diệp Bình tay giơ lên, hắn không có bất kỳ cái gì loẹ loẹ pháp quyết. Cũng không có bất kỳ cái gì cử động, vẹn vẹn chỉ là vươn tay ra. Lấy tâm luyện đan, ngưng tụ thuần khiết nhất thiên địa linh khí. Mà trong mắt mọi người, Diệp Bình hành động này, càng khiến người ta cảm thấy không hiểu xấu hổ. Liền cái này, bọn hắn còn tưởng rằng Diệp Bình không muốn dược liệu, tối thiểu nhất muốn đánh ra mấy trăm đạo pháp quyết đâu. Thật không nghĩ đến chính là, Diệp Bình liền nhấc cái tay. Cái này cũng gọi là luyện đan. Cái này cũng có thể luyện đan. Chống giống luyện đan. Nói thật, muốn trước khi nói. Hơn 400 người bên trong, cũng còn có người tin tưởng Diệp Bình, tỉ như nói Lý Nguyệt, Mạc Tuyền bọn người, các nàng vẫn là thoáng tin tưởng Diệp Bình. Cảm thấy Diệp Bình đã dám nói ra lời này, vô luận như thế nào cũng có chút bản sự. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Bình luyện đan chi pháp lúc, các nàng không ôm bất kỳ hy vọng gì. Nơi đó có người dạng này luyện đan A. Dược liệu không cần. Đan lô không cần. Liền ngay cả đan hỏa, đan quyết đều không cần. Nhấc cái tay luyện đan. Tại đan các bên trong các đệ tử trong mắt. Diệp Bình cái này nếu có thể luyện ra đan dược, bọn hắn trực tiếp không tu tiên, về nhà làm ruộng đi. Vâng. Nhưng vào lúc này, một máy mắt, toàn bộ Tấn Quốc học phủ, tất cả linh khí toàn bộ tràn vào Diệp Bình trong lòng bàn tay. Sóng linh khí rất lớn, tất cả mọi người có chỗ phát giác. Mà tại thời khắc này, Diệp Bình nhắm mắt lại, đầu óc hắn ở trong hiện ra trúc cơ đan hiệu quả. Rất nhanh, đúng lúc này, một hạt bạch quang xuất hiện tại Diệp Bình đầu ngón tay ở trong. Cái này, đây là cái gì? Không muốn quấy nhiều đến Diệp Bình sư huynh, yên tĩnh. Có nhân nhẫn không ở nghẹn ngào hô lên, nhưng rất nhanh liền bị những người khác ngăn lại xuống tới. Giờ này khắc này, 400 ánh mắt, gắt gao nhìn xem Diệp Bình đầu ngón tay bạch quang. Dù là từ thường trưởng lão, cũng không khỏi ngừng thở, nhìn chăm chú lên Diệp Bình trong tay bạch quang. Thời gian từng chút quá khứ. Diệp Bình đầu ngón tay quang mang càng lúc càng lớn. Từ một hạt gạo lớn nhỏ, dần dần biến lớn đến lớn chừng trái nhãn. Hào quang rực rỡ, nhưng không có một tia chướng mắt cảm giác, tương phản để cho người ta cảm thấy ôn hòa, liền như là sáng sớm dư quang. Mùi vị gì? Làm sao thơm như vậy? Thơm quá hương vị a. Đúng vậy à, mùi vị kia thật là nồng nặc, chỉ là nghe một ngụm cũng làm người ta tâm thần thanh thản. Là đan hương, là đan hương. T, thật đúng là đan mùi thơm, tại sao có thể có nồng đậm như vậy đan mùi thơm? Chán ở dê lẽ lại đây thật là một viên đan dược. Ta ném, không thể nào, cái này cũng có thể luyện ra đan đến. Tất cả câm miệng, yên tĩnh. Đột ngột ở giữa, một cô cực kỳ nồng đậm đan mùi thơm tràn ngập toàn bộ đan các. Đan các bên trong chúng đệ tử nhao nhao cảm thấy kinh ngạc. Nhưng rất nhanh bọn hắn phát hiện, cỗ này đan mùi thơm, là đến từ Diệp Bình trong tay, một nháy mắt đám người kinh ngạc ở. Cho dù là Từ Thường trưởng lão, tại thời khắc này, ánh mắt cũng dần dần lộ ra rung động. Hắn trong nháy mắt có thể phát giác, Diệp Bình trong tay bạch quang, đích đích xác xác là đan dược. Mà lại Từ Thường trưởng lão càng thêm biết đến là, cho dù đây không phải không độc đan dược, Diệp Bình đều nghịch tiên. Không tá trợ dược liệu, đan lô, đan hỏa mà luyện đan, đây chính là thượng cổ ghi lại tuyệt thế luyện đan thuật. Diệp Bình nếu có thể hiểu tuyệt thế luyện đan thuật, luyện không ra không độc đan đều vô sự, bởi vì chỉ là tuyệt thế luyện đan thuật, đều có thể để Diệp Bình tương lai vấn đỉnh trí cao. Nhưng mà còn không đợi Từ Thường suy nghĩ nhiều. Đan các ở trong ngưng tụ linh khí, đột nhiên hướng bốn phía khuếch tán, giờ khắc này, một viên vờn quanh quang huy đan dược, xuất hiện ở Diệp Bình trên đầu ngón tay. Lớn chừng trái nhãn, vờn quanh quang mang, phát ra dị hương, là trúc cơ đan. Mời trưởng lão kiểm tra thực hư. Sau một khắc, Diệp Bình đem cái này mai trúc cơ đan đưa cho Từ Thường trưởng lão. Các đệ tử cũng đem ánh mắt nhìn về phía Từ Thường trưởng lão, chờ đợi Từ Thường trưởng lão kiểm tra thực hư. Chẳng qua là khi Từ Thường trưởng lão tiếp nhận cái này mai trúc cơ đan sau, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Từ Thường trưởng lão cứng tại nguyên địa. Trong ánh mắt càng là lộ ra không có gì sánh kịp rung động. Chương 150, rung động. Rung động là đủ cải biến lịch sử không độc đan sách mới cầu hết thảy. Tấn Quốc học phủ. Đan các bên ngoài, tất cả mọi người nhìn xem Diệp Bình, bọn hắn đều cho rằng Diệp Bình có chút tự đại. Nhưng theo Diệp Bình luyện ra đan dược về sau, đám người thái độ liền đã phát sinh long trời lở đất cải biến. Cho dù Diệp Bình không có luyện ra không độc đan, nương tựa theo chiêu này chống giống luyện đan thuật, cũng đủ để cho chúng đệ tử rung động kinh hãi. Mà khi Diệp Bình đem luyện tốt đan dược, đưa cho Từ Thường trưởng lão về sau, Từ Thường trưởng lão tiếp nhận cái này mai trúc cơ đan. Vẹn vẹn chỉ là tiếp xúc. Từ Thường trưởng lão lập tức liền có một loại như bị sét đánh cảm giác. Từ Thường trưởng lão ngây ngẩn cả người, thậm chí hắn đều có chút ngộng. Giờ này khắc này, trong đầu hắn trống rỗng. Thân là Tấn Quốc thứ nhất luyện đan sư, Từ Thường luyện đan tạo nghệ tự nhiên bất phàm, bất kỳ cái gì đan dược chỉ cần xuất hiện trong tay hắn, hắn liền có thể trong nháy mắt phân tích ra viên đan dược này phẩm chất, hiệu quả, cùng độc tính. Làm Tấn Quốc thứ nhất luyện đan sư, loại này bản lĩnh không tính là cái gì. Thậm chí bất kỳ một cái nào nhất phẩm luyện đan sư cũng có thể làm đến, đơn giản chỉ nói là kỹ càng vấn đề. Đương Từ Thường chạm đến cái này mai trúc cơ đan về sau, hắn trong nháy mắt liền cảm giác được Diệp Bình giao cho mình trúc cơ đan có bao nhiêu phi phạm. Đầu tiên là dược hiệu, hắn vừa rồi luyện chế ra tới trúc cơ đan, có thể gia tăng luyện khí tu sĩ 4 thành đột phá xác suất, mà Diệp Bình cái này mai trúc cơ đan, ẩn chứa cực kỳ mênh mông linh khí. Luận dược hiệu, chí ít có thể gia tăng 7 thành, thậm chí 8 thành xác suất. Đây là khái niệm gì? Chính là cái này mai trúc cơ đan, có thể cam đoan một cái luyện khí tu sĩ tất phá trúc cơ cảnh. Nhưng xa xa không chỉ còn không phải cái này. Đan dược mượt mà, bóng ánh sáng long lanh, phát ra đan huy, chính là trong nội đan cực phẩm, trong nội đan vương phẩm, cái này mai cực phẩm trúc cơ đan, nếu là nuốt, chẳng những có thể lấy tại chỗ để luyện khí tu sĩ đột phá đến trúc cơ cảnh, còn có cái khác thần hiệu. Đây có phải hay không là không độc chi đan? Từ Thường trưởng lão tạm thời còn không có kiểm tra thực hư ra, nhưng chỉ là viên đan dược này dược hiệu cùng phẩm chất, đã để Từ trưởng la ho chấn kinh. Phải biết, viên đan dược này, chính là Diệp Bình không tá trợ dược liệu, không tá trợ đan lô, thậm chí đều không tá trợ đan hỏa đan quyết luyện chế mà ra cực phẩm linh đan A. Tiện tay nhất luyện chính là một viên cực phẩm trúc cơ đan, cái này nếu là chăm chú luyện luyện, đây chẳng phải là đến luyện ra một viên thần đan đến. Nghĩ tới đây, Từ Thường trưởng lão hồi thần lại. Rất nhanh hắn bắt đầu chăm chú cảm thụ được viên đan dược này dược hiệu. Mà đan các bên trong các đệ tử cũng từng cái thần sắc tràn ngập mong đợi nhìn xem Từ trưởng La Ho, bọn hắn cũng hết sức tò mò, Diệp Bình luyện viên đan dược này, đến cùng dược hiệu như thế nào. Đồng thời các đệ tử quan tâm nhất một việc chính là, đây rốt cuộc là không phải không độc chi đan. Bọn hắn ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng hiếu kỳ, mà Từ trưởng La Ho thì tinh tế cảm thụ được viên đan dược này công hiệu, trừ phi tăng cao tu vi bên ngoài, còn có cái gì hiệu quả. Hô mạch. Vẹn vẹn chỉ là 10 cái hô hấp qua đi, từ thường trưởng lão liền minh bạch Diệp Bình viên này cực phẩm trúc cơ đan có cái gì thần hiệu. Cái này mai cực phẩm trúc cơ đan, chẳng những có thể lấy để luyện khí tu sĩ nhưng là đột phá đến trúc cơ cảnh, hơn nữa còn có được hộ mạch thần hiệu, một đan lưỡng dụng không nói, luyện khí tu sĩ đột phá đến trúc cơ cảnh, đối linh mạch xung kích rất lớn. Mà viên đan dược này vừa lúc có thể bảo vệ linh mạch, quả thực là hoàn mỹ trúc cơ đan. Từ thường hết sức rõ ràng biết, chỉ là bằng vào trước mắt đan hiệu, cái này mai cực phẩm trúc cơ đan, giá trị ít nhất 3-40 vạn mai hạ phẩm linh thạch, dù sao trúc cơ đan loại vật này, có chút xấu hổ. Thiên tài không cần, không phải thiên tài cũng mua không nổi, gia cảnh giàu có người, cũng không có khả năng ngay cả cái trúc cơ cảnh đều không đột phá nổi, cho nên trúc cơ đan giá cả, sẽ không đặc biệt cao. Thường thường dùng nhiều tiền mua xăm trúc cơ đan tu sĩ, đều là gân mạch bị hao tổn, hay là bị ép bất đắc dĩ, bằng không mà nói, loại vật này đồng dạng không ai muốn. Minh bạch cái này mai cực phẩm trúc cơ đan công hiệu về sau. Từ thường không khỏi cũng có vẻ hơi khẩn trương. Bởi vì hắn bắt đầu kiểm nghiệm viên đan dược này đến cùng phải hay không không độc chi đan. Nghĩ tới đây, từ thường không khỏi nhìn về phía Diệp Bình nói y. Diệp Bình, cái gọi là vàng thật không sợ lửa, không độc đan cũng là đạo lý này, muốn kiểm nghiệm một viên đan dược có hay không độc tính, hay là nói độc tính mạnh bao nhiêu, biện pháp đơn giản nhất, chính là lấy đan hỏa trực tiếp luyện hóa. Nếu có đan độc, theo đan hỏa nướng phía dưới, đan độc sẽ tràn ngập tại viên đan dược kia bên trên, cứ như vậy, ngươi viên đan dược này liền xem như hủy. Ngươi bây giờ cần phải hiểu rõ, dù là có một chút xíu đan độc, cũng sẽ làm viên đan dược này hủy hoại chỉ trong chốc lát. Diệp Bình, ngươi có thể chống giống luyện đan, đã coi như là thần kỹ, không độc chi đan, kỳ thật không cần thiết tranh cái gì. Từ thương lên tiếng, hắn cáo chi Diệp Bình kiểm nghiệm không độc đan trực tiếp nhất biện pháp, dùng đan hỏa nướng không độc đan, chỉ thế thôi. Vàng thật không sợ lửa. Đan dược cũng là như thế, đan dược độc tính càng nhỏ, càng không sợ đan hỏa thiêu đốt, bởi vì đan độc thích nhất chính là đan hỏa. Trực tiếp dùng đan hỏa nướng, như vậy đan độc thì vô cùng tràn đầy, cuối cùng đan độc khuyết tán, tràn ngập toàn bộ đan dược bên trong. Đến lúc kia, nếu là nuốt vào, cho dù tốt linh đan cũng muốn biến thành độc đan. Cho nên từ thường trưởng lão không đành lòng hủy đan. Mời trưởng lão kiểm nghiệm. Nhưng mà đối với Diệp Bình tới nói, hắn luyện viên đan dược này, không phải là vì chứng minh mình thật sẽ luyện không độc chi đan. Mà là muốn nói cho từ thường trưởng lão, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, không có không độc đan dược. Không phải luyện không ra, mà là luyện đan sư không được. Mặc dù câu nói này có chút châm trọng, cũng có vẻ hơi đánh mặt, nhưng vì nhị sư huynh Hứa Lạc Trần, Diệp Bình vẫn phải nói. Quả nhiên lời này nói chuyện, từ thường trưởng lão cũng không tốt nói thêm cái gì, nên nói đều nói rồi. Sau một khắc, một đạo tử sắc đan hỏa xuất hiện, đây là từ thường trưởng lão đan hỏa. Tử sắc đan hỏa xuất hiện, hóa thành một đầu tuyến, quấn quanh lấy cái này mai cực phẩm trúc cơ đan. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người cũng không khỏi gắt gao nhìn xem cái này mai cực phẩm trúc cơ đan. Không có người không chú ý kết quả, cho dù là từ thường trưởng lão, hắn hiện tại cũng 10 phần xoắn xuýt. Nói thật, hắn hy vọng đây không phải không độc đan, ai cũng muốn chút mặt ra. Nhưng ở sâu trong nội tâm, từ thường trưởng lão hy vọng đây là một viên không độc đan dược. Khả năng người khác không biết không độc đan ý vị như thế nào, nhưng hắn lại biết không độc đan dược ý vị như thế nào. Không độc đan dược là đan đạo một cái sự kiện quan trọng khái niệm. Ai nếu là có thể luyện ra không độc đan, như vậy đối với toàn bộ vương triều, thậm chí là đối với toàn bộ tu tiên giới tới nói, đều là vô lượng công đức a. Tử sắc đan hỏa thiêu đốt lên cái này mai cực phẩm trúc cơ đan. Xì xì xì. Xì xì xì. Hỏa diễm thiêu đốt thanh âm vang lên, mặc dù chỉ là một tia, nhưng nhiệt độ cực cao, đều có một loại đốt đổ hư không cảm giác. Nhưng mà Diệp Bình luyện chế ra cực phẩm trúc cơ đan, tại ngọn lửa này phía dưới, càng thêm lộ ra trong suốt sáng chói. Đan huy cũng càng ngày càng sáng mắt, càng ngày càng hừng hực. Thời gian từng chút quá khứ. Một nén nhang. Hai nén nhang. Ba nén hương. Một canh giờ. Trọn vẹn một canh giờ, tại khủng bố như thế đan hỏa thiêu đốt phía dưới, cái này mai cực phẩm trúc cơ đan, càng ngày càng sáng, càng ngày càng hừng hực, cũng lộ ra càng ngày càng thần thánh. Không độc đan. Quả nhiên là không độc đan A. Giờ này khắc này, theo một thanh âm vang lên. Cho nên người đều lấy lại tinh thần. Kinh ngạc, kinh ngạc, kinh ngạc, không có gì sánh kịp kinh ngạc, đan các bên trong ngoại trừ mới đạo này tiếng kinh hô bên ngoài, liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì một điểm thanh âm. Tân tấn các đệ tử kinh ngạc, đời 4 đệ tử đời 3 nhóm cũng kinh ngạc, từ thường trưởng lão kinh ngạc, tất cả mọi người kinh ngạc. Không có người sẽ nghĩ tới, Diệp Bình thế mà thật luyện ra không độc đan, càng không nghĩ đến chính là, Diệp Bình cư nhiên như thế tùy ý địa liền luyện ra không độc đan.
Cái này đây quả thực là thần tích a. Trên thực tế, muốn khảo thí một viên đan dược pha y chăng không độc, đan hỏa thiêu đốt một khắc đồng hồ liền có thể đạt được kết quả. Nhưng mà Diệp Bình viên đan dược này, trọn vẹn nấu luyện một canh giờ, chẳng những không có bất luận cái gì một điểm độc tố, tương phản càng thêm sáng chói, càng thêm sung mãn, càng thêm phi phạm. Đây không phải không độc đan, đây là vật gì? Đan như mắt rồng, quang huy sáng chói, hương truyền mười dặm, không sợ đan hỏa không độc đan, không độc đan, đây quả thật là không độc đan a. Đan các ngoài cửa. Từ Thường thân thể đang run rẩy, tay của hắn đều đang phát run, râu mép của hắn cũng đang run rẩy, hắn toàn thân trên dưới lông tơ đứng đấy, con mắt trừng to lớn, liền hô hấp đều quên. Trái tim của hắn đang cuồng loạn, như là trống trận, phanh phanh vang lên. Phải biết Từ Thường đã đi vào cao tuổi chi cảnh, mười phần già yếu, lúc này tim đập tâm thanh, căn bản không hợp lẽ thường. Nhưng bởi vậy có thể chứng minh, Từ Thường trưởng lão là thật chấn kinh. Hắn đầu óc trống rỗng. Không độc đan xuất hiện, liền như là một đạo khai thiên tích địa thiểm điện, tại trong đầu xẹt qua, ầm ầm nổ vang. Cái này không thể tưởng tượng nổi. Cái này không thể tưởng tượng nổi. Cái này thật không thể tưởng tượng nổi a. Làm một luyện đan sư, Từ Thường hết sức rõ ràng, không độc đan đại biểu cho cái gì, đây là vô số luyện đan sư suốt đời sở cầu đồ vật a. Có thể nói như vậy, nếu ai có thể luyện ra không độc đan, ai liền có thể trở thành toàn bộ thiên hạ tôn quý nhất luyện đan sư, nói cái gì danh thủy thiên cổ, đều dư xài. Bạch. Sau một khắc, Từ Thường biến mất ngay tại chỗ, hắn hướng thẳng đến phủ chủ điện chạy tới, một nháy mắt hắn tiện ý biết đến cái này không độc đan ý vị như thế nào. Hắn nhất định phải bẩm báo phủ chủ, hắn toàn thân lông tơ đứng đấy, bởi vì hắn biết cái này mai không độc đan đại biểu cho cái gì, điều này đại biểu lấy Tấn Quốc có thể tại 500 năm, à, không, 300 năm, cũng không đúng, có thể để Tấn Quốc học phủ tại trong 100 năm, trở thành 10 quốc chi thủ. Thậm chí Tấn Quốc cũng có khả năng trở thành Vương Triều. Đại Tấn Vương Triều. Bất quá, chỉ một nháy mắt, Từ Thường lại quay đầu, hắn lại về tới đan các bên trong, lấy ra một viên cổ lệnh. Trong chốc lát dấu ở đàn các ở trong cổ trận khôi phục, trực tiếp đem tất cả mọi người vây ở đàn các bên trong. Các đệ tử nghe lệnh, không được rời đi đàn các nửa bước, ai nếu dám cưỡng ép rời đi, kẻ trái lệnh, giết. Từ Thường thần sắc cực kỳ nghiêm túc nói. Không độc đan, ý nghĩa quá tốt đẹp lớn quá lớn, hắn sợ có người tiết lộ phong thanh, Tấn Quốc học phủ bên trong, ngư long hỗn tạp, nói là không có địch quốc gian tế, là căn bản không thể nào. Cho nên hắn nhất định phải ngay đầu tiên, phong tỏa tin tức. Sau một khắc, Từ Thường trưởng lão đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Bình, hắn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì, hướng thẳng đến phủ chủ điện đi đến. Đợi Từ Thường trưởng lão rời đi về sau, đan các ở trong đệ tử, giống nhau dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem Diệp Bình. Giờ này khắc này, tất cả mọi người đem Diệp Bình nhìn thành quái vật. Đầu tiên là quét ngang đời thứ ba đời bốn sư huynh, sau đó truyền thụ Diệp Bình kiếm đạo, kết quả trái lại chỉ điểm trưởng lão, khiến trưởng lão đột phá cảnh giới, lĩnh ngộ kiếm ý. Cái này cũng coi như xong, hiện tại luyện cái đan đều có thể luyện ra cử thế vô song không độc đan. Cái này còn muốn hay không để cho người ta sống? Ngươi còn có cái gì sẽ không? Diệp sư huynh, ta muốn hỏi dưới, ngươi ngoại trừ luyện đan bên ngoài, còn biết cái gì? Giờ này khắc này, Mặc Tuyền thanh âm vang lên, nàng cũng ngộng, là một bí tịch soạn bản thảo người, Mặc Tuyền cảm thấy mình là thật học được. Về sau viết bí tịch, hoàn toàn không cần mình suy nghĩ, liền nhìn chằm chằm Diệp Bình là được rồi. Sẽ còn một chút xíu trận pháp, cái khác liền thật sẽ không. Diệp Bình mở miệng nói. Chỉ là thốt ra lời này, đám người càng thêm trầm mặc. Sẽ còn trận pháp. Tu vi, nhục thân, kiếm đạo, đan pháp, trận pháp. Ngươi mới bất quá 20 tuổi ra mặt ta, liền sẽ nhiều như vậy, ngươi để chúng ta làm sao chịu nổi. Đám người rất khó chịu, thậm chí nói khó chịu đến tuyệt vọng. Nhưng Tấn Quốc học phủ ở trong. Từ Thường trưởng lão một đường hỏa hoa mang tiềm điện, phóng tới phủ chủ trong điện. Tốc độ của hắn cực nhanh, mạnh mẽ đâm tới, phảng phất trời sập. Phủ chủ, phủ chủ, phủ chủ, đại sự, lúc này thật sự là đại sự a. Từ Thường người còn chưa tới, nhưng thanh âm cũng đã vang lên. Phủ chủ trong điện. Lý Mạc Trình lặng lặng mà ngồi trong điện, hắn khuôn mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại tràn đầy lo lắng. Tấn Quốc phát sinh loại chuyện này, nói câu không dễ nghe, đại hạ công chúa một khi thật đã chết rồi, Tấn Quốc khả năng thật không có tất yếu tồn tại. Cho nên bây giờ phát sinh chuyện lớn hơn nữa, Lý Mạc Trình cũng sẽ không có bất kỳ gợn sóng nào. Nhưng vào lúc này, theo ngoài cửa Từ Thường trưởng lão thanh âm vang lên. Lý Mạc Trình không khỏi khẽ nhíu mày. Từ Thường trưởng lão, chính là Tấn Quốc học phủ thế hệ trước trưởng lão, bí mật hắn cũng muốn hô một tiếng sư thúc, bây giờ chỉ gặp Từ Thường trưởng lão trực tiếp mở cửa lớn ra, cùng giống như điên địa đi vào trước mặt mình, một bộ như thấy quỷ dáng vẻ, để Lý Mạc Trình có chút ngộng. Từ trưởng lão, đây là đã xảy ra chuyện gì?
Ngài đây là...
Lý Mạc Trình nhíu mày, hắn không biết chuyện gì xảy ra, cũng không hiểu vì sao Từ Thường sẽ như thế kích động.
Đại sự, thiên đại sự tình, phủ chủ, trước hết nghe ta, lập tức phong tỏa toàn bộ Tấn Quốc học phủ, hiện tại kích hoạt trong phủ đại trận.
Từ Thường thân thể đang run rẩy, hắn nói chuyện đều mang rung động ý, để Lý Mạc Trình trước phong tỏa toàn bộ học phủ lại kích hoạt đại trận.
Từ Trường la o, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, cần phong tỏa học phủ, kích hoạt đại trận.
Lý Mạc Trình cau mày.
Tấn Quốc học phủ có vô thượng trận pháp, có thể phong tỏa hết thảy, ngăn cản ngoại địch, nhưng kích hoạt học phủ đại trận cũng không phải tùy tiện nói hai câu liền có thể làm được, trừ phi đến sinh tử tồn vong thời điểm.
Tỷ như nói ma thần giáo giết tới học phủ tới, bằng không, không có khả năng tùy ý phong tỏa học phủ.
Phủ chủ, lão hủ lấy trên cổ đầu người đảm bảo, việc này liên quan đến Tấn Quốc tương lai, liên quan đến Đại Hạ Vương Triều, thậm chí liên quan đến toàn bộ thiên hạ A.
Từ Thường trưởng lão lấy thần thức truyền âm, hắn không dám mở miệng, sợ hai vách mạch rừng.
Trong lúc nhất thời, Lý Mạc Trình ngây ngẩn cả người.
Liên quan đến Tấn Quốc chi tương lai, liên quan đến Đại Hạ Vương Triều, liên quan đến toàn bộ thiên hạ.
Muốn hay không khoa trương như vậy?
Lý Mạc Trình mặc dù đánh đáy lòng là không tin, nhưng hắn cũng biết, Từ Thường trưởng lão chính là học phủ ổn trọng nhất trưởng lão, làm lên sự tình đến không có khả năng nôn nôn no nở dê no nở dê, cho nên cắn răng một cái, Lý Mạc Trình lấy ra ba cái cổ lệnh.
Sau một khắc, theo một đạo trầm muộn đông âm thanh,
kim sắc trận văn hiện hiện, từ phủ chủ trong điện khuyết tán mà ra, trong chốc lát từng tòa trận pháp khôi phục, toàn bộ Tấn Quốc học phủ triệt để phong tỏa, tại không có Lý Mạc Trình cho phép dưới, ai cũng không có khả năng rời đi, ai cũng không có khả năng tiến đến.
Mà bên trong học phủ, chúng học sinh trưởng lão cũng từng cái kinh ngạc.
Bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thấy học phủ trận pháp bị kích hoạt, liền biết khẳng định là ra thiên đại sự tình.
Bằng không, sao có thể đi đến một bước này?
Phủ chủ trong điện,
Lý Mạc Trình thần sắc nghiêm túc nhìn về phía Từ Thường trưởng lão nói.
Từ Trường la o, ta đã phong tỏa học phủ, nhưng ngươi nhất định phải cho ta một cái lý do thích hợp, bằng không mà nói, học phủ trận pháp kích hoạt, quốc quân tất nhiên sẽ ngay đầu tiên cảm ứng được, đến lúc đó ta nếu vô pháp giải thích, phiền phức rất lớn.
Lý Mạc Trình thần sắc cực kỳ nghiêm túc nói.
Học phủ trận pháp kích hoạt, đây cũng không phải là việc nhỏ, Tấn Quốc quốc quân trước tiên liền sẽ phát giác, nếu như không có một cái nào giải thích hợp lý, như vậy hậu quả rất phiền phức.
Phủ chủ, ngươi nhìn đây là cái gì?
Từ Thường không có nhiều lời. Hắn trực tiếp lấy ra Diệp Bình luyện chế ra tới cực phẩm trúc cơ đan tới.
Đan dược xuất hiện, đan mùi thơm tràn ngập toàn bộ đại điện.
Trong lúc nhất thời, Lý Mạc Trình liền phát giác ra đây là vật gì?
Cực phẩm trúc cơ đan.
Lý Mạc Trình trong ánh mắt có chút hiện lên một tia kinh ngạc, hắn một chút liền nhìn ra được, đây là vật gì?
Cực phẩm trúc cơ đan.
Ngươi có biết đây là ai luyện được?
Từ Thường trưởng lao tiếp tục nói.
Ai?
Diệp Bình sao?
Lý Mạc Trình có chút hiếu kỳ, nhưng rất nhanh liền phỏng đoán đến là ai.
Đúng, chính là Diệp Bình.
Phủ chủ, đây là cực phẩm trúc cơ đan, có thể tăng phúc 8 thành tỷ lệ, đột phá tới trúc cơ cảnh, hơn nữa còn có được hộ mạch chi thần hiệu, một đan lưỡng dụng.
Từ Thường hướng Lý Mạc Trình giới thiệu cái này mai cực phẩm trúc cơ đan.
Mà Lý Mạc Trình sắc mặt nhưng trong nháy mắt lạnh xuống tới.
Từ Trường la o, ta kính ngươi tại học phủ cẩn trọng mấy trăm năm, nhưng ngươi cũng không thể như thế hồ nháo a.
Diệp Bình đích thật là cái yêu nghiệt thiên tài. Hắn có thể luyện ra dạng này đan dược, ta cũng kinh ngạc, nhưng vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn có thể luyện ra một viên dạng này đan dược, ngươi liền để cho ta phong tỏa học phủ.
Từ Trường la o, ngươi biết làm như vậy sẽ cho học phủ mang đến ảnh hưởng gì sao?
Bây giờ đại hạ công chúa biến mất, bản thân liền cần điệu thấp làm việc, ta phong tỏa học phủ, nhất định sẽ bị người chú ý, vạn nhất bị người phát giác việc này, nên làm thế nào cho phải?
Huống hồ chỉ là một viên cực phẩm trúc cơ đan có thể như thế nào?
Liên quan đến Tấn Quốc,
liên quan đến đại hạ,
liên quan đến thiên hạ,
liền cái này.
Từ Trường la o, ngươi làm thật là có chút xúc động a.
Lý Mạc Trình mở miệng, trực tiếp đánh gãy Từ Thường trưởng lao thanh âm.
Bởi vì trong mắt hắn, đã minh bạch đối phương là có ý gì.
Đơn giản chính là, Từ Thường trưởng lao muốn thu Diệp Bình làm đồ đệ, tại Diệp Bình trước mặt tú một chút thuật luyện đan, kết quả không nghĩ tới chính là, Diệp Bình thuật luyện đan còn mạnh hơn hắn.
Mặc dù đây là một chuyện tốt, nhưng vấn đề là, dưới mắt Tấn Quốc phát sinh chuyện lớn như vậy, coi như Diệp Bình biết luyện đan lại có thể thế nào.
Sự tình muốn phân lớn nhỏ.
Nếu là bình thường, hắn tất nhiên sẽ kích động vạn phần.
Nhưng bây giờ, hắn không có tâm tình kích động.
Còn nữa còn phong tỏa học phủ, trong lúc nhất thời Lý Mạc Trình có chút hối hận mình vì sao phong tỏa học phủ, cái này đợi chút nữa nên như thế nào giải thích ra.
Chẳng qua là khi Lý Mạc Trình nói vừa xong,
Từ Thường trưởng lão cũng không có thừa nước đục thả câu.
Hắn nhìn về phía Lý Mạc Trình nói y. Phủ chủ, chỉ là một viên cực phẩm trúc cơ đan hoàn toàn chính xác, nhưng nếu như đây là không độc đan đâu? Tư thương trưởng lão mở miệng. Không độc đan, không độc đan lại như thế nào? Tấn quốc thiếu một cái gì? Không độc đan. Tư trưởng la ho, ngươi có ý tứ gì? Lý Mạc Trình có chút tức giận, vô ý thức mở miệng, chỉ là rất nhanh hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Chương 151, 500 năm, siêu việt đại hạ vương triều sách mới cầu hết thảy. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Phủ chủ trong điện. Lý Mạc Trình nhìn về phía Từ Thường, ánh mắt của hắn ở trong tràn đầy kinh ngạc. Vẹn vẹn chỉ có một tia hiếu kỳ. Phủ chủ, ngươi không có đoán sai, chính là trong truyền thuyết không độc đan. Cho dù là cho tới bây giờ, đương Từ Thường nói ra không độc đan ba chữ này thời điểm, thanh âm của hắn cũng không nhịn được phát run. Bá. Một nháy mắt, Lý Mạc Trình đoạt lấy viên đan dược này, sau đó hắn bức ra một đạo đan hỏa. Mặc dù hắn tại đan đạo bên trên tạo nghệ không phải rất sâu, nhưng nhất pháp thông vạn pháp thông, thân là nguyên anh cường giả, Lý Mạc Trình tự nhiên cũng hiểu được đan đạo. Hắn thật sâu biết, không độc đan đại biểu cho cái gì. Không độc đan, thay cái ý tứ lý giải chính là, sẽ không mang đến bất luận cái gì một điểm tác dụng phụ. Lại đơn giản điểm tới nói, tu sĩ tu tiên, cần hấp thu thiên địa linh khí, cần đốn ngộ, cần khai khiếu, cần thiên truy bách luyện, mới có thể từng bước một mạnh lên. Trăm năm trúc cơ, ngàn năm kim đan, vạn năm nguyên anh. Đối với một cái tông môn tới nói, khả năng ngàn năm thời gian, ra một vị tu sĩ kim đan, xem như vô cùng tốt. Nhưng mà đối với một cái vương triều tới nói, kim đan cũng tốt, nguyên anh cũng tốt, lên chiến trường chân chính, thì như hạt bụi. Ngũ đại vương triều trấn áp thiên hạ, không có nghĩa là thiên hạ liền thái bình, biên cảnh hoang thú, yêu ma tung hành, ngũ đại vương triều bên trong đều có ma giáo ẩn hiện, còn có trong trong ngoài ngoài các loại vấn đề. Những chuyện này đều cần có người đến giải quyết. Liền lấy đại hạ vương triều phía bắc tới nói, Bắc Man nhân nhiều lần xâm phạm biên giới, mỗi lần giao phong ít nhất phải nỗ lực mấy vạn thậm chí cả 10 vạn trở lên sinh mệnh, mới có thể lắng lại một trận phổ phổ thông thông chiến tranh. Mà cái này mấy vạn tu sĩ, thì đều là luyện khí ta mở tầng 9 tầng đại viên mãn tu sĩ, mỗi 100 người bên trong liền có một vị trúc cơ tu sĩ. Nếu là thảm trạng một điểm, 10 vạn tu sĩ táng thân biên cảnh, đối đại hạ vương triều tới nói, cũng không phải một chuyện nhỏ. Cho nên 10 nước bên trong, nộp thuế chứng minh, chính là vì nên đón trận này cuộc chiến tranh. Nhưng khó xử nhất một điểm tới, tại loại này không có vương triều chiến tranh tình huống dưới, có mấy cái nguyện ý đi tham quân. Tuyệt đại bộ phận vẫn là từ bình dân bách tính bên trong điều khiển mà đến, dạy bọn họ tu luyện chi pháp, nhưng loại này bách tính hiển nhiên là tư chất bình thường, nếu có tư chất đã sớm bái nhập tiên môn. Cũng chính bởi vì vậy, muốn để đám người này nhanh chóng đột phá biện pháp duy nhất, chính là nuốt đan dược, tại quân doanh bên trong, mỗi ngày đều muốn nuốt đan dược, vì chính là sớm một chút đột phá, sớm một chút mạnh lên. Như vậy, trên chiến trường chí ít còn có thể có một phần năng lực tự bảo vệ mình. Nhưng hậu quả của việc làm như vậy, chính là đan độc làm sâu sắc, đoạn tuyệt tương lai, cho nên luyện khí đại viên mãn tu sĩ, trên cơ bản khắp nơi có thể thấy được, nhưng trúc cơ tu sĩ trong trăm có một. Tu sĩ kim đan thì càng khỏi phải nói, như là Phượng Mao Lân Giác, đại bộ phận kim đan cảnh tu sĩ, đều là triều đình phái người đi, quân doanh ở trong căn bản cũng không khả năng xuất hiện dựa vào cắn thuốc gặm bên trên tu vi kim đan. Đan độc, là một cái cự đại phiên phức. Cho nên vô luận là ngũ đại vương triều, vẫn là cái khác ma giáo thế lực, tất cả mọi người đang nghiên cứu không độc đan, không nói không độc đan, chí ít độc tính ít một chút, bọn hắn đều nguyện ý. Ngũ đại vương triều bên trong, đại càn vương triều có một ngụm càn khôn tạo hóa đỉnh, dùng cái đỉnh này luyện đan, kỳ độc tính so phổ thông đan dược trọn vẹn ít tám thành, cũng chính bởi vì vậy, đại càn vương triều quốc lực mới có thể như thế cường thịnh. Không chỉ như thế, đại càn vương triều cũng bán ra loại đan dược này, nhưng chỉ sẽ bán 4 thành độc tính đan dược, mặc dù là như thế, cũng kiếm được đầy buồn đầy bát. Cho nên ngũ đại vương triều, thiên hạ thế lực đều đang nghiên cứu không độc đan, nếu ai nghiên cứu ra được, ai liền có thể dẫn dắt phong tao 10 vạn năm. Đan hỏa thiêu đốt, cực phẩm trúc cơ đan lần nữa trở nên sáng chói. Một nén nhang, hai nén nhang, ba nén hương, một canh giờ, hai canh giờ, trọn vẹn hai canh giờ, Lý Mạc Trình chẳng những gia tăng đan hỏa, mà lại trọn vẹn nướng hai canh giờ. Cuối cùng đan dược vẫn như cũ sáng chói vô cùng, đừng bảo là có cái gì độc tính, tại dạng này nướng dưới, viên đan dược này sửng sốt càng ngày càng sáng. Không độc đan. Không độc đan. Quả nhiên là không độc đan A, cái này. Ta. Từ trưởng la ho. Cái này. Lý Mạc Trình đầu góc trống không. Hắn thật không nghĩ tới, cái này thế mà thật sự là không độc đan, trong lúc nhất thời hắn không biết nên nói cái gì. Không độc đan nếu là đối người bình thường tới nói, khả năng chỉ là không có bất luận cái gì tác dụng phụ đan dược mà thôi. Nhưng nếu là loại đan dược này có thể đại lượng sản xuất, cũng không cần luyện cái gì hết sức phức tạp cùng chân quý đan dược, liền luyện chế một chút luyện khí đan, khí huyết đan, thể phách đan, trúc cơ đan loại này cơ sở đan dược. Đối toàn bộ Tấn Quốc, thậm chí nói đúng toàn bộ Đại Hạ Vương Triều tới nói, đều là vô giới chi bảo a. Không nói trước Đại Hạ Vương Triều, liền lấy Tấn Quốc nêu ví dụ tử, Tấn Quốc đứng hàng 10 vị trí đầu, quốc lực không tầm thường, tài lực cũng cực kỳ không tầm thường, chỉ cần Tấn Quốc nguyện ý, cùng loại khí huyết đan, thể phách đan loại đan dược này dược liệu, đơn giản có thể lớn diện tích trồng. Chỉ cần ngươi có thể luyện ra, một ngày ngàn vạn viên thuốc dược liệu đều có thể lấy ra. Mà bình thường một vị tu sĩ, 3 ngày ăn một viên, mà trong quân doanh tu sĩ một ngày một viên cũng kém không nhiều là cực hạn. Toàn bộ Tấn Quốc có tứ đại quân doanh, cộng lại nhân số 800 vạn dư, mà mượn nhờ loại này không độc đan, trong vòng 1-2 năm khả năng nhìn không ra bất cứ tác dụng gì. Nhưng đợi đến 10 năm, 20 năm, 30 năm sau, mới có thể xuất hiện hiệu quả, 100 cái luyện khí tu sĩ, có thể sẽ có 2-3 cái thậm chí là 4-5 cái đột phá đến trúc cơ cảnh. Đây là khái niệm gì? Đại Hạ Vương Triều quân đội, 100 người bên trong ra một vị trúc cơ tu sĩ. Đây chính là không độc đan chỗ đáng sợ. Cứ kéo dài tình huống như thế, 50 năm, 100 năm, 300 năm, 500 năm, 1000 năm sau đâu. Dựa theo loại này xu thế, khả năng không cần 1000 năm thời gian, chỉ cần 500 năm thời gian, Tấn Quốc liền có thể có được không thua gì Đại Hạ Vương Triều thực lực. Đây chính là không độc đan chỗ đáng sợ. Dưới tình huống bình thường, Tấn Quốc muốn phát triển thành Đại Hạ Vương Triều, đừng bảo là 500 năm, 5000 năm, khả năng 5 vạn năm, 50 vạn năm đều làm không được. Nhưng không độc đan có thể để Tấn Quốc tại trong vòng 500 năm, có được không kém gì Đại Hạ Vương Triều thực lực. Nghĩ tới đây, Lý Mạc Trình là chân chính ý thức được cái này mai không độc đan khủng bố đến mức nào. Ngoại trừ ngươi ta bên ngoài, còn có ai biết cái này mai không độc đan? Lý Mạc Trình lấy lại tinh thần, thần sắc hắn vô cùng nghiêm túc hỏi. Đệ tử đời 5 cùng bộ phận đời 4 cùng đệ tử đời 3, hết thảy 475 người. Tư Thương mở miệng, lúc trước hắn trở về, chính là vì tính người. Đây không phải một chuyện tốt, không độc đan liên quan đến quá lớn, có thể đủ ảnh hưởng toàn bộ Tân Quốc, thậm chí toàn bộ thiên hạ. Đây là một kiện bảo vật, nhưng cũng rất có thể là khiến thiên hạ đại chiến đồ vật, bất quá ta mặc dù không biết Diệp Bình là như thế nào luyện chế mà ra, nhưng lường trước vật này cũng không có khả năng dễ như trở bàn tay liền có thể luyện chế ra tới. Nhưng chuyện này nhất định phải phong tỏa, triệt triệt để phong tỏa tin tức, phàm là biết việc này người, phái người chặt chẽ trông giữ, không cho phép bọn hắn rời đi học phủ bất luận cái gì một bước. Tin tức không thể truyền ra học phủ, cho dù là truyền ra học phủ, cũng tuyệt đối không thể truyền ra Tân Quốc, bằng không, là mầm thai vạ to lớn, từ trưởng La Ho hiểu chưa? Nghe được có hơn 400 người biết được không độc đan sự tình, Lý Mạc Trình sắc mặt có chút khó coi. Loại vật này, giá trị liên thành, cũng cực kỳ khủng bố, một khi truyền ra ngoài, thế nhưng là mầm thai vạ to lớn. Thử hỏi một chút, nếu là cái khác tứ đại vương triều hay là ma giáo thế lực biết được có hay không độc đan loại vật này, hay là hắn người luyện chế mà ra, sẽ là phản ứng gì? Đại Càn Vương Triều cũng là bởi vì có một ngụm vô thượng tiên khí, Càn Khôn Tạo Hóa Đỉnh, mới như thế cường thịnh, cơ hồ là ngũ đại vương triều đứng đầu, bọn hắn sẽ cho phép cái khác vương triều có thể luyện chế ra không độc đan sao. Lao Hủ tự nhiên minh bạch, cho nên mới sẽ trước tiên đến thông chi phủ chủ. Tư Thương tự nhiên minh bạch, nếu không cũng sẽ không như thế gấp, còn cố ý muốn phong tỏa học phủ, nếu là không phong tỏa học phủ, một khi tin tức tiết lộ ra ngoài, cũng không phải việc rất nhỏ. Vương triều chi tranh, quốc vận chi tranh cũng không phải chuyện nhỏ, nhẹ nhàng khẽ động, chính là máu chảy thành sông, lê dân kêu rên, cái này không mở ra được một điểm trò đùa. Dưới mắt còn có 3 chuyện, tư trưởng La Ho nhất định phải làm tốt. Lý Mạc Trình mở miệng, đồng thời hắn đánh ra một đạo pháp lực, trực tiếp băng liệt cái này mai cực phẩm trúc cơ đan, ngay sau đó mở miệng nói. Thứ nhất, tư trưởng La Ho ngài hiện tại lập tức trùng luyện viên đan dược này, gia nhập cái khác dược liệu, khiến cho có được độc tính, sau đó trở lại đăng cát. Cáo chi đám người viên đan dược này tại ta luyện chế phía dưới, sinh ra độc tố, vô luận bọn hắn tin hay không, nói nhất định phải nói rõ ràng tới. Thứ hai, hỏi thăm Diệp Bình, loại này thuật luyện đan, có thể hay không cáo chi, vô luận mở ra bất kỳ giá nào, đều không đủ vì tiếc, đương nhiên cũng muốn hiểu rõ ràng, như có thể đại lượng sản xuất, vô luận là đối Tấn Quốc, vẫn là đối Đại Hạ Vương Triều đều là một kiện thiên đại sự tình. Thứ ba, trấn thủ học phủ, tại ta không đến trước đó, học phủ bên trong hết thể sự vật đều do ngài đến đem khống, ai cũng không cho phép đi ra ngoài, ai cũng không cho phép rời đi, cho dù là đại hạ công chúa sự tình, cũng đặt ở sau lưng, những này đều đã không trọng yếu. Tư trưởng La Ho, làm phiền ngài đi một chuyến, ta không thể ra mặt, chỉ có thể ở đây chờ ngươi. Lý Mạc Trình nói ra 3 chuyện. Cuối cùng chính là, chuyện này không thể truyền đi, ai cũng không thể truyền đi, đồng thời cũng muốn hiểu rõ ràng,
loại này không độc đan phải chăng có thể đại lượng luyện chế, nếu có thể đại lượng luyện ra, kia thật muốn rung động toàn bộ thiên hạ. Nhưng nếu là không thể lời nói, cũng không có quan hệ, dù là chỉ có thể chút ít luyện chế ra đến, vô luận là đối đại hạ vương triều vẫn là đối tấn quốc tới nói, cũng là một chuyện tốt, đại lượng luyện không ra cơ sở đan dược, vậy liền luyện một chút tương đối chân quý đan dược. Cái gì trúc cơ đan, phá cảnh đan, nguyên anh đan, loại đan dược này cũng có thần hiệu, trợ giúp tu sĩ trực tiếp đột phá đến cảnh giới tiếp theo, còn không có tác dụng, cũng là lợi ích to lớn. Hắn nhất định phải minh bạch điểm ấy, mới có thể đi tìm tấn quốc quốc quân, bằng không, mạo muội đi tìm tấn quốc quốc quân, có chút không ổn. Mời phủ chủ yên tâm, ta hiện tại liền đi. Tư thương trưởng lão nhẹ gật đầu, nói xong lời này, hắn cũng không có tiếp tục lưu lại, trực tiếp quay người rời đi, hướng phía đan các bay đi. Đợi từ thường trưởng lão sau khi đi, Lý Mạc Trình thở hắt ra, vẹn vẹn chỉ là một ngày, lại đột nhiên phát sinh nhiều chuyện như vậy, mà lại một kiện so một kiện lớn, để Lý Mạc Trình coi là thật không biết là nên cười hay là nên khóc. Mà ngoài điện, từ thường trưởng lão hướng phía đan cấp tiến đến. Trên đường hắn tùy tiện luyện chế ra một phen đan dược, rất nhanh viên này tràn đầy vết dạn trúc cơ đan, xuất hiện từng sợi hắc khí, nhất là bị từ thường trưởng lão dùng đan hỏa thêm chút luyện hóa một phen sau. Đan dược càng là quấn quanh hắc khí, trở thành một viên độc đan. Giờ này khắc này, đan các bên ngoài, hơn 400 tên đệ tử bị vây ở nơi đây hơn 2 canh giờ. Nhưng so sánh từ thường trưởng lão trước khi đi khác biệt chính là, trước đó mọi người vẫn là ở vào mơ hồ trạng thái, nhưng bây giờ các đệ tử cơ hồ đều vây quanh Diệp Bình. Cho dù là đời 4 cùng đệ tử đời 3 nhóm, cũng triệt để buông xuống tư thái, chủ động hô Diệp Bình vì Diệp sư huynh. Cái này không hô không được a. Luận tu vi, Diệp Bình trúc cơ sơ kỳ, mặc dù không tính rất mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Luận thực lực, Diệp Bình một người quét ngang đời 4 đệ tử đời 3, còn chưa đủ mạnh. Luận kiếm pháp, chỉ điểm tấn quốc đệ nhất kiếm đạo cường giả, có đáng giá hay không đến tôn kính. Luận đan đạo, càng là luyện ra không độc đan. Nói thật bọn hắn mặc dù làm không được cùng Lý Mạc Trình, đem không độc đan tác dụng, liên tưởng quốc gia vương triều cấp độ này đi lên, nhưng tối thiểu nhất động não cũng biết. Diệp Bình sẽ luyện không độc đan, bây giờ tạo mối quan hệ, về sau thật kẹp ở lại cảnh giới. Tìm vật liệu mời Diệp Bình luyện cái đan, há không đáp ý. Vì vậy đan các bên ngoài, đám người nghị luận ầm ĩ, đều tại thổi phồng lấy Diệp Bình. Diệp sư huynh, ta thật không phải khen ngươi, Nam quốc không phải ra cái yêu nghiệt sao? Ta cảm giác cái kia Nam quốc yêu nghiệt, nếu là dám đến chúng ta tấn quốc học phủ, đoán chừng hạ chẳng chính là mặt mũi mất hết. Đúng vậy à, đúng vậy à, bây giờ 10 quốc đô đang nghị luận cái kia Nam quốc yêu nghiệt, nhưng nói câu không dễ nghe, hắn cũng chỉ là nhục thân thể chất mạnh mà thôi. Luận kiếm cách nào so với qua ngày sao? Luận đan đạo so sánh được ngày sao? Diệp sư huynh, không nói những cái khác, về sau ngài chính là ta trong lòng học phủ thủ tịch đại sư huynh, ta về sau liền theo ngài lan lộn. Từng đạo thanh âm vang lên, đám người bao vây mà đến, nhao nhao tán dương Diệp Bình. Mà giữa đám người, Diệp Bình nhưng không có bất luận cái gì một điểm lòng hư vinh bạo dạp cảm giác, tương phản còn có một điểm xấu hổ. Hắn không quá ưa thích một mực bị người thổi phồng, lẫn nhau thổi phồng mới là vương đạo a. Liền thổi tự mình một người, không khỏi có chút quá lung túng. Nhưng vào lúc này, Tư Thương trưởng lão xuất hiện. Thân ảnh của hắn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người an tĩnh, từng cái đem ánh mắt nhìn về phía Tư Thương trưởng lão. Rất nhanh ánh mắt của mọi người rơi vào Tư Thương trưởng lão trong tay trúc cơ đan bên trên. Nguyên bản sáng chói như chân châu trúc cơ đan, tại thời khắc này quấn quanh hắc khí, vỡ vụn không chịu nổi, hoàn toàn không có một chút linh đan rượu dược cảm giác. Ngược lại có một loại thập đại độc đan cảm giác. Diệp Bình, mới ta mời phủ chủ tự mình luyện hóa ngươi viên đan dược này, có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Tin tức xấu là, ngươi viên đan dược này không phải không độc đan. Nhưng tin tức tốt là, ngươi viên đan dược này, độc tính cực ít, chỉ có đồng loại đan dược 2 thành độc tính, cực kỳ tốt, nhưng tuyệt không phải không độc chi đan. Từ thương trưởng lão mở miệng, hắn trực tiếp bác bỏ Diệp Bình viên đan dược này không phải không độc đan. Ngay sau đó còn nói ra Diệp Bình luyện ra viên đan dược này, chỉ có đồng loại đan dược 2 thành độc tính, cho nên mới luyện không ra độc tố ra. Bất quá bên ngoài lên tiếng như vậy, nhưng từ thường trưởng lão truyền ra thần thức, để Diệp Bình trước không cần nói. Hắn tương đối lo lắng Diệp Bình thiếu niên tâm tính, từ đó phản bác chính mình. Nhưng trên thực tế, đương từ thường trưởng lão xuất hiện một nháy mắt, Diệp Bình liền thấy mình viên đan dược này có vấn đề, nhưng hắn không nói gì thêm. Bây giờ càng là nghe được từ thường trưởng lão để cho mình an tâm chớ vội về sau. Diệp Bình lập tức thở dài nói y. Xem ra là đệ tử có chút tự đại, đa tạ trưởng lão vạch sai lầm. Diệp Bình thở dài, một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Mà đệ tử còn lại được nghe lại không phải không độc đan, cũng nhao nhao lộ ra một tia thất vọng.
Dù sao nếu là Diệp Bình thật luyện ra không độc chi đan, vậy bọn hắn cũng có thể đi theo dính chút ánh sáng. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cho dù không phải không độc đan, nhưng chỉ có những đan dược khác hai thành độc tính, đây cũng là vô cùng tốt ta. Tốt, gần nhất phát sinh một chút sự tình, Tấn Quốc có chút không yên ổn, còn nữa Diệp Bình có thể luyện ra dạng này đan dược, cũng là ta học phủ may mắn, là Tấn Quốc may mắn, các ngươi chớ có chuyển đi, chờ đến 10 nước thi đấu lúc, lại để cho Diệp Bình hảo hảo vì ta Tấn Quốc mở mày mở mặt, biết không? Từ Thương trưởng lão lại tiếp tục mở miệng, nhắc nhở đám người một câu, để bọn hắn không cần loạn chuyển đi. Chúng ta tuân mệnh. Chúng đệ tử cũng minh bạch, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý này. Diệp Bình là cái tuyệt thế thiên tài, kiếm đạo luyện đan trận pháp mọi thứ tinh thông, loại thiên tài này, nếu là bị ngoại nhân biết, đoán chừng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đến đào đi Diệp Bình. Chàng băng điệu thấp một chút, xem như đòn sát thủ, chờ đến về sau một tiếng hót lên làm kinh người, tự nhiên là vô cùng tốt. Đưa cờ dô y, hôm nay đan đạo chi pháp, như vậy kết thúc, các ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ, dùng nhiều tâm, hướng Diệp Bình học. Tư Thương trưởng lão mở miệng, để đám người trở về, mà chính hắn cũng dần dần biến mất. Lập tức, theo cấm chế giải trừ, một bộ phận đệ tử cũng tự hành rời đi, nhưng đại bộ phận đệ tử vẫn là đi theo Diệp Bình, tiếp tục bắt đầu thổi phồng. Một canh giờ sau, Diệp Bình về tới chỗ ở. Hắn trọn vẹn bị mấy trăm người vây quanh thổi một canh giờ. Nói thật, da đầu đều tê dại, hắn là thật không nghĩ tới, Tấn Quốc học phủ người, thế mà lợi hại như vậy, khen người từ ngữ, không mang theo giống nhau có thể nói một canh giờ. Thậm chí còn có người vì mình làm thơ, để Diệp Bình quả thực dở khóc dở cười. Nếu như không phải lấy tĩnh tu làm lý do, chỉ sợ chính mình cũng không về được. Chẳng qua là khi Diệp Bình trở lại chỗ ở sau. Hắn không có đi tu hành, mà là đi tới gian phòng của mình. Quả nhiên, vừa đẩy cửa ra, Từ Thường trưởng lão liền xuất hiện trong phòng. Gặp qua Từ trưởng La Ho. Diệp Bình thở dài, hắn biết Từ trưởng La Ho sẽ tìm đến mình, chỉ là không muốn để người chú ý thôi. Diệp Bình, không cần đa lễ. Từ Thương trưởng lão không nói gì, mà là lấy thần thức giao lưu. Diệp Bình, ngươi luyện chế đan dược, đích đích xác xác là không độc đan, nhưng cũng có thể ngươi không quá lý giải, không độc đan ý vị như thế nào. Nhất thời bán hội, ta cũng vô pháp cáo chi cái này mai không độc đan dược có phi phạm, chỉ có thể nói dính đến cấp độ, quá cao, thậm chí sẽ dẫn tới mầm thai vạ to lớn. Bây giờ ta muốn hỏi mấy vấn đề, mong rằng đạo hữu có thể cáo chi. Từ Thương trưởng lão không có hàn huyên, cũng không có tán dương cái gì. Ngược lại là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Thậm chí đều đã vận dụng đạo hữu hai chữ. Mời trưởng lão nói thẳng. Trên thực tế nhìn xem Từ Thường trưởng lão hành vi, Diệp Bình cũng dần dần ý thức đến, cái này mai không độc đan ý nghĩa bao lớn, cho nên hắn cũng không dám làm loạn. Thậm chí Diệp Bình còn có một số hối hận, mình vì sao muốn ngay trước mặt mọi người luyện ra không độc đan. Tại luyện đan kết thúc về sau, Diệp Bình liền nghĩ đến một việc. Chính là Giang Bằng nói sự tình, lúc trước Đại Hạ Vương triều diệt vận chi chiến. Diệt sát rất nhiều ẩn thế tông môn. Diệp Bình liền có chỗ hoài nghi, cảm thấy Thanh Vân Đạo Tông chính là trong đó một trong, mà không độc đan có thể là cái này ẩn thế tông môn đan pháp. Nếu là bạo lộ ra, chẳng phải là đem tông môn của mình cho hại. Cũng chính bởi vì vậy, Diệp Bình mới không có lộ ra cái gì, cũng có vẻ hơi lo lắng. Mà rất nhanh, Từ Thường trưởng lão thanh âm vang lên. Chương 152, vậy ta muốn trở về hỏi một chút ta sư huynh. Diệp Bình đạo hữu, này không độc luyện đan thuật. Là ai truyền thụ cho ngươi? Từ Thương trưởng lão dò hỏi. Hắn biết mình vấn đề này có chút mạo muội, nhưng hắn hiểu thêm chính là, vấn đề này không hỏi không được. Trưởng lão, là ta nhị sư huynh, nhưng tha thứ đệ tử không thể nói rõ. Diệp Bình trả lời một nửa, hắn có thể cáo chi là mình nhị sư huynh truyền thụ thuật luyện đan của mình. Nhưng lại không thể cáo chi đối phương, mình nhị sư huynh là ai? Cái này không sao. Từ Thương trưởng lão nhẹ gật đầu, hắn chỉ cần biết cái này luyện đan pháp là ai truyền thụ cho là được. Bất quá mặc dù là như thế, Từ Thường trưởng lão cũng có một chút kinh ngạc. Không độc luyện đan thuật, lại là Diệp Bình nhị sư huynh truyền thụ cho, vậy có phải cũng chứng minh Diệp Bình cái này nhị sư huynh, chính là tuyệt thế luyện đan sư. Mà lại lấy sư huynh xưng chi, nghĩ đến cũng sẽ không quá lớn. Ai, nghĩ tới đây, Từ Thường trưởng lão liền không khỏi có chút khó chịu, vốn cho là mình là Tấn Quốc thứ nhất luyện đan sư, thật không nghĩ đến Tấn Quốc quả nhiên là ngọa hổ tàng long, mình ngày xưa hoàn toàn chính xác có chút tự đại a. Diệp Bình đạo hữu, phương pháp này có thể đại lượng luyện chế đan dược sao? Ta chỉ là cơ sở đan dược, mà không phải trúc cơ đan loại này, chính là đơn giản nhất khí huyết đan, thể phách đan loại này. Từ Thương trưởng lão mở miệng, chỉ nói là tới đây thời điểm, hắn có một ít khẩn trương. Lập tức, Diệp Bình không khỏi rơi vào trầm tư. Có thể hay không đại lượng luyện chế? Hắn thật đúng là không biết nên trả lời như thế nào. Không độc luyện đan thuật, không cần mượn nhờ dược liệu, đan lô, đan hỏa, thậm chí là đan phương đan quyết, chỉ cần tâm niệm vừa động, dẫn thiên địa linh khí, mới có thể luyện chế mà ra. Bất quá hiệu quả của đan dược quyết định bởi tại tự thân linh khí. Liên giống với mới viên kia cực phẩm trúc cơ đan, trên cơ bản rút khô mình tất cả linh khí. Cho nên nghĩ tới đây, Diệp Bình không khỏi lắc đầu nói, từ trưởng là ho, lấy lực lượng một người rất khó, nhưng trên lý luận tới nói, nếu là có mấy vạn luyện đan sư đều nắm giữ không độc luyện đan thuật, chỉ là luyện chế loại này cơ sở khí huyết đan, thể phách đan, nghĩ đến không khó lắm. Diệp Bình đưa cho trả lời, hắn cho rằng muốn đại lượng rất khó, dù sao tu sĩ pháp lực là có hạn. Liên giống với mình, nếu là luyện chế cái gọi là khí huyết đan, thể phách đan, rút khô thể nội tất cả pháp lực, đoán chừng cũng chỉ có thể luyện ra mấy ngàn mai tả hữu, nhưng muốn đại lượng luyện chế sẽ rất khó. Mấy vạn luyện đan sư nắm giữ không độc luyện đan thuật, không khó. Từ Thương trưởng lão nuốt ngụm nước bọt, hắn có thể nghe hiểu Diệp Bình ý tứ, nhưng vẫn là muốn càng thêm cụ thể chút, vì vậy tiếp tục hỏi. Giả thiết, ta nói là giả thiết à, Diệp Bình đạo hữu, giả thiết mời đến một vạn tên trúc cơ cảnh luyện đan sư, đều học xong cái này không độc luyện đan thuật, lại dược liệu đầy đủ tình huống dưới, có thể hay không đại lượng luyện chế. Đương Từ Thương trưởng lão nói ra lời này về sau, hắn tâm cũng đang cuồng loạn, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Cái này, Diệp Bình thoáng trầm mặc, cuối cùng Diệp Bình mở miệng nói, cùng dược liệu không quan hệ, không độc đan không cần dược liệu, nhưng có thể dùng linh thạch thay thế, một vạn tên trúc cơ cảnh luyện đan sư, tại linh thạch đầy đủ tình huống dưới, một ngày luyện chế ra mấy trăm vạn không độc khí huyết đan, trên lý luận là có thể. Diệp Bình cũng không có cho khẳng định đáp án, nhưng đáp án này cũng đầy đủ. Từ Thương trưởng lão kích động, hắn kìm lòng không đặng siết chặt nắm đấm, nhìn về phía Diệp Bình ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Thậm chí Từ Thương trưởng lão đều khó mà ngăn chặn trong mắt kích động. Chỉ là rất nhanh, Từ Thương trưởng lão lại bình tĩnh xuống tới. Đầu tiên thứ nhất, không độc luyện đan thuật khẳng định cực kỳ khó học, luôn không khả năng là người đều có thể học được a. Tiếp theo thứ hai, một vạn tên trúc cơ luyện đan sư, trúc cơ tu sĩ bản thân liền không nhiều, toàn bộ Tấn Quốc khả năng rất nhiều, nhưng Tấn Quốc có thể điều tiết khống chế trúc cơ tu sĩ không nhiều, đại đa số vẫn là tại các đại tông môn bên trong, nếu là tùy tiện điều động những này trúc cơ tu sĩ, khẳng định sẽ dẫn tới hoài nghi, lại thêm còn nhất định phải là luyện đan sư, kia trên cơ bản thì càng khó thực hiện. Cho nên cái này chỉ là trên lý luận. Nhưng đối Tấn Quốc tới nói, cái này rất khó, có thể đối Đại Hạ Vương Triều tới nói, coi như không phải một việc khó, cùng lắm thì Tấn Quốc dâng hiến cho Đại Hạ Vương Triều, lấy Đại Hạ Vương Triều năng lực, đừng bảo là một vạn tên trúc cơ luyện đan sư, liền xem như 10 vạn tên. 100 vạn danh đô có thể điều khiển mà tới. Chỉ là đến cấp độ này, cũng không phải là hắn Từ Thường có thể tiếp xúc đến. Nghĩ tới đây, Từ Thường hỏi thăm vấn đề thứ ba, cũng là một vấn đề quan trọng nhất. Diệp Bình đạo hữu, này không độc luyện đan thuật, có thể hay không? Cho học phủ nhìn qua. Đây là vấn đề thứ ba, cũng là thỉnh cầu. Nói thật đương Từ Thường nói ra câu nói này về sau, chính hắn đều có một ít xấu hổ. Diệp Bình là Tấn Quốc học phủ học sinh, đi vào học phủ đồ vật không có học coi như xong, ngược lại còn chỉ điểm các đại trưởng lão một phen, cái này đã để người xấu hổ không được, kết quả còn muốn cho người cống hiến luyện đan thuật. Nói câu không dễ nghe, Tấn Quốc học phủ muốn mặt sao? Cho nên Từ Thường nói xong lời này, cũng không dám nhìn thẳng Diệp Bình, dù là hắn sống mấy trăm năm, cũng không có cái mặt này a. Quả nhiên, đương Diệp Bình nghe nói như thế về sau, Diệp Bình cũng khẽ nhíu mày. Cũng không phải cảm thấy Tấn Quốc học phủ tham lam, chỉ là loại này thuật luyện đan, chính là nhị sư huynh Hứa Lạc Trần truyền cho mình. Nói câu khó nghe chút, nếu là không có Hứa Lạc Trần cho phép, Diệp Bình tuyệt không có khả năng đem bí pháp truyền đi, chết cũng không thể truyền đi. Lại thêm Thanh Vân Đạo Tông lai lịch, Diệp Bình trực tiếp mở miệng nói. Mời trưởng lão thứ lỗi, phương pháp này chính là ta sư huynh truyền thụ cho ta, cũng không phải là đệ tử tự sáng tạo, cho nên đệ tử không có bất kỳ cái gì quyền lợi, giao ra luyện đan thuật. Diệp Bình trực tiếp mở miệng, cự tuyệt đối phương thỉnh cầu. Mặc dù mình là người khách khí, cũng chú trọng lễ nghi, nhưng cũng không phải đồ đần. Có thể chia sẻ một vài thứ, cũng không đại biểu cái gì đều có thể xuất ra đi. Nghe được Diệp Bình lời nói này, Từ Thường trưởng lão cũng không có cái gì kinh ngạc, tương phản hắn tựa hồ sớm có dự cảm. Dù sao ngẫm lại cũng thế, người ta đến ngươi học phủ, cái gì cũng không có học được coi như xong, ngươi còn để người ta đem cực kỳ chân quý luyện đan thuật giao ra, dù ai ai nguyện ý. Nhưng Từ Thường cũng hết sức rõ ràng, cái này không độc luyện đan thuật trọng yếu bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Từ Thường không khỏi mở miệng. Diệp Bình đạo hữu, mặc dù ta minh bạch, việc này hoàn toàn chính xác có chút quá phận, nhưng việc này dính đến Tấn Quốc, dính đến Đại Hạ, cũng dính đến thiên hạ lê dân. Ta biết, lời nói này có chút dối trá, nhưng ta bản tâm đúng là như thế, nếu không dạng này, Diệp Bình đạo hữu có thể hỏi một chút sư huynh của ngươi, xem hắn có nguyện ý hay không chia sẻ ra. Chỉ cần Diệp Bình đạo hữu sư huynh, nguyện ý chia sẻ ra, Tấn Quốc, thậm chí đại hạ vương triều nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào đổi lấy bản này vô thượng luyện đan pháp. Từ Thường như vậy kiên trì nói, đây cũng là không còn cách nào. Nói thật, nếu như không phải không độc đan liên quan đến quá lớn, hắn thật đúng là không muốn mở cái miệng này. Đều sống mấy trăm tuổi, người đều sắp tiến trong đất, cái gì phù hoa danh lợi, trong mắt hắn đều là mây khói. Lời này nói chuyện, Diệp Bình trầm mặc. Hắn nghe ra được Từ Thường trưởng lao ý tứ, không độc luyện đan thuật ý nghĩa quá lớn, bọn hắn không muốn từ bỏ. Chỉ là Diệp Bình cũng hết sức rõ ràng, môn này luyện đan thuật sao có thể tùy ý cho ngoại nhân. Cũng liền tại Diệp Bình do dự lúc, Từ Thường trưởng lao tiếp tục mở miệng nói y. Diệp Bình đạo hữu, ngài liền hỏi một chút ngài sư huynh, hoặc là mang ngài sư huynh tới, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện, việc này thật việc quan hệ quá lớn, Từ Mỗ, nguyện đem tính mạng đảm bảo, học phủ vô luận như thế nào cũng sẽ không hảo lấy cấp đoạn. Từ Mỗ hết thảy, vì thiên hạ lê dân, vì đại hạ vương triều bách tính, vì tấn quốc bách tính, không còn tư tâm, không tại danh lợi. Nói đến đây, Từ Thường trưởng lão càng là kích động đến quỳ gối Diệp Bình trước mặt, năm nào bước thân thể, hướng phía Diệp Bình thật sâu cúi đầu, cái trán đụng chạm mặt đất, hiển lộ rõ ràng ra thành ý của hắn. Từ Trường la ho, mau mau xin đứng lên, mau mau xin đứng lên. Diệp Bình vội vàng đỡ lên Từ Thường trưởng lão. Hắn thở dài, sau đó mở miệng nói, Từ Trường la ho, tâm hệ thiên hạ, lần này phẩm chất, quả thực khiến văn bối cảm khái, chỉ là cái này không độc luyện đan thuật, ta vẫn không thể hứa hẹn cái gì, nhưng có thể trở về một chuyến, hỏi thăm ta cái kia sư huynh. Như hắn nguyện ý, hết thể dễ nói, nhưng nếu hắn không nguyện ý, vậy chuyện này coi như thôi. Diệp Bình nói như thế, hắn quyết định, trở về một chuyến. Đến học phủ cũng có hơn nửa tháng. Lúc đầu trước khi đến cũng đã nói, mỗi cách một đoạn thời gian liền trở về một chuyến. Bây giờ mượn nhờ cơ hội lần này, cũng đúng lúc trở về, nhìn xem mình sư phụ, còn có các sư huynh, cũng không biết đại sư huynh có hay không trở về. Chủ yếu hơn chính là, Diệp Bình cảm thấy mình có cần phải đi hỏi một chút mình sư phụ, Thanh Vân Đạo Tông bí mật. Muốn thật có cái gì không thấy ánh sáng lịch sử, sau này mình vẫn là đến khiêm tốn một chút, bằng không mà nói, cho tông môn rước lấy phiền phức, Diệp Bình mình cũng thả bất quá chính mình. Tốt, tốt, tốt. Đa tạ Diệp Bình đạo hữu, đa tạ Diệp Bình đạo hữu, đa tạ Diệp Bình đạo hữu. Từ Thường trưởng lão lại liên tục trên mặt đất dập đầu mấy cái vang tiếng. Mặc cho Diệp Bình làm sao kéo đều kéo không nổi. Rất nhanh, Từ Thường trưởng lão rời đi, hắn muốn đi tìm phủ chủ nói rõ một chút tình huống. Mà đợi Từ Thường trưởng lão rời đi về sau, Diệp Bình cũng rời đi. Bất quá Diệp Bình không phải rời đi Tân Quốc học phủ. Rời đi Tân Quốc học phủ, Diệp Bình không có ý định dựa vào bay đi, mà là định dùng trận pháp bay trở về, đến một lần mất việc, thứ hai luyện một chút trận pháp chi đạo. Chỉ là bố trí truyền tống trận pháp Diệp Bình sẽ, nhưng không có trận khí, cũng không có tương ứng vật liệu bố trí trận pháp, cho nên Diệp Bình định tìm Lý Nguyệt một chuyến. Thân là Tân Quốc công chúa, nghĩ đến trên thân không có khả năng không có điểm linh thạch đi. Đi ra ngoài viện, chạm mặt tới Diệp Bình liền gặp được một người quen, bất quá không phải Lý Nguyệt, mà là Mạc Tuyền. Mạc Tuyền sư muội. Diệp Bình hô to một tiếng. Thế nào? Diệp Bình sư huynh. Nghe được Diệp Bình thanh âm, cách đó không xa Mạc Tuyền, hấp tấp chạy tới. Mạc Tuyền sư muội, trên người ngươi có linh thạch sao? Cho ta mượn điểm. Diệp Bình mở miệng, cũng là lộ ra trực tiếp, dù sao theo Diệp Bình, có thể đến Tấn Quốc học phủ đệ tử, đều là thiên tài, cả đám đều xuất thân bất phàm. Một chút xíu linh thạch tính là cái gì? A, Mạc Tuyền hơi sững sờ. Tìm ngươi mượn chút linh thạch. Diệp Bình tiếp tục mở miệng, lộ ra mười phần tùy ý. Sau một khắc, Mạc Tuyền toát ra một vòng xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười nói. Diệp Bình sư huynh, sư muội bên ngoài có cái xưng hảo, ngươi biết kêu cái gì sao? Mạc Tuyền có chút xấu hổ nói y. Cái gì? Diệp Bình tò mò. Mạc Tam Một. Mạc Tuyền mở miệng trả lời. Có ý tứ gì? Diệp Bình trong ánh mắt càng thêm tràn đầy nghi hoặc. Không rõ Mạc Tuyền rốt cuộc là ý gì. Không có tiền, không có tình cảm, cũng không có tư sắc. Mạc Tuyền cúi đầu nhỏ giọng nói, hơi có vẻ xấu hổ. Cái này thật đúng là không phải nàng không bỏ được cấp cho Diệp Bình, mà là đến Tấn Quốc học phủ, nàng tiêu hết tất cả tích xúc, cho người khác, hiện nay đừng nói linh thạch, một lượng bạc nàng đều mục. Ê! Kia không có việc gì, ta đi tìm Lý Nguyệt Sư muội mượn điểm. Diệp Bình không biết nên nói cái gì, bất quá hắn nhìn ra được. Mạc Tuyền là thật mục đến tiền. Diệp sư huynh, ngươi nhưng tuyệt đối không nên hiểu lầm a, ta là thật không có. Mạc Tuyền giải thích một câu. Được, không có việc gì, ta không phải loại người như vậy. Diệp Bình cười khổ một tiếng, sau đó rời đi, đi tìm Lý Nguyệt mượn điểm linh thạch. Mà cùng lúc đó, phủ chủ trong điện, Từ Thường cũng đã đem tất cả vấn đề, toàn bộ cáo chi Lý Mạc Trình. Phủ chủ trong điện, Lý Mạc Trình lại nghe xong Từ Thường nói tới về sau, không khỏi mặt mũi tràn đầy rung động no y. Nói cách khác, đại lượng luyện ra không độc đan, là có hy vọng. Lý Mạc Trình thân thể tại khẽ run, hắn không nghĩ tới coi là thật có thể đại lượng luyện ra không độc đan. Phủ chủ, Diệp Bình nói rõ lý lẽ luận bên trên là có thể thi hành, nhưng ta nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng là như thế, chỉ cần hiểu được loại này không độc luyện đan thuật, hoàn toàn chính xác có thể làm được đại lượng luyện đan. Mặc dù không bằng đại càn vương triều càn khôn tạo hóa đỉnh như vậy hiệu suất, nhưng chỉ cần có thể luyện ra không độc đan, vậy liền không thể so với dụ. Tư thương trưởng lao nói như thế, dùng hắn nhiều năm luyện đan kinh nghiệm trả lời. Tốt, đã như vậy, ta liền đi một chuyến Tấn Quốc hoàng cung, tìm một chuyến Tấn Quốc quốc chủ. Tư trưởng la ho, trong phủ sự tình liền giao cho ngươi, vất vả. Lý Mạc Trình nhẹ gật đầu. Hắn biết chuyện này quá lớn, nhất định phải tìm một chuyến Tấn Quốc quốc quân, nếu là chuyện này thật có thể thành. Như vậy đại hạ công chúa tại Tấn Quốc biến mất sự tình, không coi là chuyện gì. Không độc đan, tháng qua 10 cái không được sủng ái công chúa, đại hạ vương triều chỉ có thể khen thưởng Tấn Quốc, thậm chí đại hạ vương triều sẽ còn để Tấn Quốc bí mật triển khai kế hoạch, đến lúc đó Tấn Quốc cũng có thể từ giữa đắc lợi. Mà lại nếu là Tấn Quốc không báo, có như vậy một tia hy vọng, Tấn Quốc thật có thể truy đuổi trở thành vương triều. Đây không phải chuyện không thể nào. Phủ chủ đi thong thả, học phủ bên trong hết thể sự vật, ta sẽ chăm sóc tốt tới. Tư thương trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn Lý Mạc Trình rời đi nơi đây. Giống như đây, một canh giờ sau. Tấn Quốc học phủ bên trong. Diệp Bình về tới chỗ ở. Trong tay hắn cầm một cái túi, trong túi có mấy trăm mai thượng phẩm linh thạch. Không thể không nói, công chúa chính là công chúa, xuất thủ cũng cực kỳ lớn phương, tùy tiện chính là mấy trăm mai thượng phẩm linh thạch, quả nhiên là hào vô nhân tính. Có thượng phẩm linh thạch. Diệp Bình cũng không có chuẩn bị cái gì trận khí cùng trận pháp vật liệu. Diệp Bình đi vào gian phòng bên trong. Căn cứ trong đầu trận đồ, đánh ra 12 mai thượng phẩm linh thạch, đồng thời khóa chặt Thanh Châu vị trí cụ thể, không cách nào chính xác khóa chặt tại Thanh Vân Đạo Tông, bởi vì không có đất tiêu. Diệp Bình chỉ có thể khóa chặt tại Thanh Châu cảnh nội, vượt ngang khoảng 55.000 dặm khoảng cách. Có khoảng 2.000 dặm sai lầm, nhưng vấn đề không lớn, 2-3.000 dặm, lấy tu vi hiện tại. Không cần nửa ngày thời gian liền có thể chạy về Thanh Vân Đạo Tông. Nếu là vận khí tốt, đi thẳng tới Mây Trắng cổ thành phụ cận, đó cũng là cực tốt. Lập tức, Diệp Bình đem trận thạch loay hoay tốt về sau, thể nội không gian trận văn nhấp nhoáng. Ngay sau đó, gian phòng bên trong Diệp Bình thân ảnh đột nhiên biến mất. Tấn Quốc, Thanh Châu cảnh nội. Một chỗ hoang tàn vắng vẻ trên đỉnh núi. Ba đạo thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Hai nam một nữ. Cầm đầu nam tử, là cái lao giả, mặc áo đen. Hơn nữa còn mang theo một đỉnh màu đen mũ rộng vành. Phía sau hắn có hai người, một người trong đó nếu là Diệp Bình ở đây, sẽ rất quen thuộc. Là Vương Minh Hạo. Mà đổi thành bên ngoài một nữ tử, mặc áo xanh, tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên lộ ra 10 phần bình tĩnh, nàng bị bó hai tay, nhưng không có lộ ra bất luận cái gì vẻ kinh hoàng, tương phản còn rất bình tĩnh nói y. Ta mặc dù không biết là ai sai xử các ngươi bắt ta, nhưng ta chỉ là cái không được sủng ái công chúa, các ngươi cho dù là bắt ta, cũng yêu cầu không đến chỗ tốt gì. Thả ta, chuyện này ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, thậm chí chúng ta có thể hợp tác, dám sai xử các ngươi bắt đại hạ công chúa, không phải phản nghịch chính là ma giáo người. Chúng ta liên thủ, nếu có thể nhất cử tiêu diệt những này ma đạo người, ta nghĩ đại hạ vương triều chắc chắn sẽ cho các ngươi đầy đủ ban thưởng, mà lại quang minh chính đại, không cần trốn trốn tránh tránh, các ngươi cảm thấy thế nào? Lục y nữ tử mở miệng, nàng bộ dáng tuyệt mỹ, khí chất cũng cực kỳ bất phàm. Thậm chí cho dù biến thành tù nhân cũng không có bất kỳ cái gì một điểm bối rối, tương phản chấn định tự nhiên, còn cùng hai người nói đến điều kiện, trong lòng tố chất vô cùng tốt. Thập công chúa, ngươi làm thật không hổ là đại hạ công chúa, đổi lại là những người khác, đoán chừng đã sớm đại hống đại khiếu, hay là không cam lòng tuyệt vọng. Ngươi chẳng những tỉnh táo, mà lại mạch suy nghĩ rõ ràng, nói thật, nếu như đổi lại ngươi bị người khác bắt được, có lẽ thực sẽ bị ngươi thuyết phục, bất quá có một chút ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Thân phận của ngươi như thế cao thượng, ta đã dám bắt ngươi, liền đã làm xong hết thể hậu quả, ngươi nói những này, ta đều không để ý, cái gì vương triều gia thưởng, cái gì quang minh chính đại, ngươi cảm thấy ta nếu là muốn danh lợi, sẽ rõ biết thân phận của ngươi, còn tới bắt ngươi sao? Áo đen mũ rộng vành lão giả mở miệng, hắn ngự khí cũng 10 phần bình tĩnh, nhìn về phía trước nói như thế. Mà sau lưng Vương Minh Hạo, nhưng không có nghe hai người mỗi chữ mỗi câu. Khoảng cách Thanh Châu kiếm đạo đại hội đã qua mấy tháng, từ khi một kiếm thua với Diệp Bình về sau. Vương Minh Hạo cả người liền có một chút kiềm chế cùng ngột ngạt. Đạo tâm của hắn bị đả kích đến, nhưng càng nhiều vẫn là muốn cùng Diệp Bình tái chiến. Hắn muốn đánh bại Diệp Bình, để chứng minh thực lực của mình, nhặt lại tự tin. Thậm chí vì có thể chiến thắng Diệp Bình, hắn càng là lấy địa viêm chi hỏa, nấu luyện lục thân, quá trình của nó thống khổ không chịu nổi, lại ngưng tụ ra một bộ cực kỳ cường đại nhục thân. Vương Minh Hạo cho rằng, mình thua với Diệp Bình, không phải kiếm đạo, mà là thể chất. Không sai, chính là thể chất, Diệp Bình một kiếm đem mình đánh bay, cũng đủ để chứng minh không phải Diệp Bình kiếm thuật mạnh bao nhiêu, mà là Diệp Bình thể chất phải cường đại cùng người thường. Thay lời khác tới nói, nhất lực hàng thập hội, vô luận kiếm pháp của mình có bao nhiêu lợi hại, người ta một kiếm chi lực, liền có thể đem mình đánh bay, kiếm pháp đó cao siêu đến đâu lại có thể thế nào. Cho nên trong khoảng thời gian này, hắn điên cuồng tu luyện, chính là vì lần tiếp theo gặp được Diệp Bình lúc, có thể đánh bại Diệp Bình. Hắn rất chờ mong có một ngày có thể gặp lại Diệp Bình, rửa sạch đoạn này sỉ nhục. Về phần dưới mắt sự tình, Vương Minh Hạo không có chút nào thèm quan tâm. Cái gì đại hạ công chúa không đại hạ công chúa, hắn căn bản không sợ. Đến. Cũng liền tại lúc này, Vương Minh Hạo sư tôn đống nhiên mở miệng, hắn tại chỗ này trên núi hoang dừng bước. Chậm rãi mở miệng. Nhìn lướt qua chung quanh, Vương Minh Hạo sư tôn tiếp tục mở miệng nói y. Minh Hạo, chỉ cần đem đại hạ công chúa giao cho bọn hắn, liền có thể đạt được vật ngươi cần, đến lúc đó vi sư sẽ giúp ngươi trúc cơ nhục thân, cứ như vậy, ngươi sẽ chân chính vô địch. Thanh Châu kiếm đạo đại hội, vi sư nghìn tính và tính, đều không có tính tới sẽ có một cái thể chất cực mạnh người xuất hiện, bất quá cho dù vi sư không giúp ngươi trúc cơ nhục thân, lấy thực lực ngươi bây giờ, nếu là tại gặp được kia cái gì Diệp Bình, ngươi trong vòng một chiêu, liền có thể đánh bại hắn, biết không? Áo đen mũ rộng vành lão giả chậm rãi nói. Tràn đầy tự tin. Đệ tử minh bạch. Vương Minh Hạo nhẹ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy tự tin. Chỉ là đúng lúc này, một chỗ không gian vặn mèo. Trong chốc lát, áo đen mũ rộng vành lão giả đem ánh mắt nhìn lại, ánh mắt mang theo chút cảnh giác. Rất nhanh, một thân ảnh xuất hiện. Sau một khắc, Vương Minh Hạo ngây ngẩn cả người. PS, bộc phát cầu phiếu. Trước mắt đã về nhà. Không kéo càng. Quốc khánh khi mặt trời lên đỡ, bộc phát tăng càng, 43.000 chữ. Ngày mu nở Z2 than nở Z10, 3 canh, 15.000 chữ. Ngày mu nở Z3 than nở Z10, 2 canh, 10.000 chữ. Ngày mu nở Z4 than nở Z10, 2 canh, 10.000 chữ. Ngày mu nở Z5 than nở Z10, canh 15.000 chữ. Ngày mu nở Z6 than nở Z10, 4 canh, 20.000 chữ ngàn chữ. Tính đến trước mắt, 6 ngày thời gian đổi mới 103.000 chữ. Dựa theo bình thường tiểu thuyết, 2.000 chữ canh 1, chương 51. Mà lại lễ quốc khánh bằng hưu kết hôn thật sự là rất nhiều nhiều lắm, mọi người hoặc nhiều hoặc ít cũng tham gia hôn lễ a. Số 3, số 4, số 5 được an bài tràn đầy, làm sao đẩy đều đẩy không xong, còn nữa kết hôn là ngày đại hỷ, nếu là không đi cũng thật không có ý tốt. Số 6 về nhà một lần, đêm tối trực tiếp lột 20.000 chữ. Nhưng đổi mới ít, có độc giả không hài lòng, cảm thấy viết quá ít. Đổi mới nhiều, cũng có độc giả không hài lòng, nói viết nước. Vấn đề này đêm tối cũng không muốn giải thích cái gì, bất kể thế nào viết, chắc chắn sẽ có một chút trêu chọc, làm dâu trăm họ cũng không phải nói một chút mà thôi. Đêm tối bây giờ nghĩ pháp rất đơn giản, sách của mình cảm thấy viết xong liền viết xong. Cố sự tại làm nền, chủ tuyến tại dẫn đạo, kịch bản từng bước một đi, có cái gì nước không nước, lúc này mới vừa lên đỡ, coi như ta tại bại não, cũng không trở thành lên khung liền bắt đầu nước. Mỗi một chương đều là thật gõ ra, viết không tốt, tự nhiên sẽ có bỏ qua hố, viết tốt, tự nhiên có người đặt mua. Có một ít độc giả, thật sự thích trêu chọc, chọn xong đâm sau lập tức đi xem giờ bờ, kỳ thật nói tới nói lui chính là cho mình nhìn giờ bờ tìm lý do thích hợp. Cái này hiểu đều hiểu, đêm tối không có gì dễ nói. Hiện tại bắt đầu, đêm tối dự định nghiêm túc bộc phát, có thể bộc phát nhiều ít liền bộc phát nhiều ít, có thể viết 20.000 liền không viết 15.000. Nhưng vẫn là nói một câu, mỗi ngày giữ gốc là 10.000 chữ 2 canh, nhiều chính là bộc phát, không nhiều cũng đừng phun. Ngày càng 10.000 tuyệt đối không phải phun điểm. Bây giờ gấp đôi nguyện phiếu chỉ còn lại ngày cuối cùng. Đêm tối quỳ cầu các vị độc giả thật to, đem nguyện phiếu đầu cho đêm tối đi. Sách mới lên khung tháng thứ nhất, gấp thiếu nguyện phiếu, không có trang phiếu đến cái phiếu để cử cũng được đi. Có năng lực ủng hộ, phiền phức đến ký đỉ ẩn tiểu thuyết, hoặc cờ cờ đọc, ủng hộ cái đặt mua đi, cũng không quý toàn đặt trước cũng liền 3 khối tiền, ngươi đặt mua, ta đặt mua, đêm tối một ngày mã 30.000. Đồng thời lại nói một chút. Buổi tối hôm nay 22:04 điểm, là chúng chủ nguyệt phiếu hoạt động. Chính là số 7-8 giờ tối, mọi người nhớ kỹ A, là số 7-8 giờ tối. Chỉ cần khen thưởng 1.500 kỳ đi ẩn tiền, thì tương đương với cho đêm tối đầu 2 tấm nguyệt phiếu. Loại hoạt động này cơ bản chưa thấy qua, cho nên nếu có kinh tế năng lực, hy vọng mọi người có thể vào hôm nay 8 giờ tối, cho đêm tối khen thưởng một chút. Nhưng nhớ kỹ là 8 giờ tối về sau khen thưởng. 8 giờ tối về sau khen thưởng. 8 giờ tối về sau khen thưởng. Sớm khen thưởng không dùng. Không muốn lãng phí, ta khóc gây. Bái tạ. Thật bái tạ. Nếu như, hôm nay có thể thêm 3.000 tấm nguyện phiếu, gấp đôi trong lúc đó chính là 1.500 chương. Tháng này, vô luận như thế nào ta đều làm đến 50 vạn chữ, nói cách khác còn lại 23 ngày, viết 40 vạn chữ, bình quân mỗi ngày 1.78 đổi mới. Trước mắt nguyện phiếu 5.000 tấm, còn kém 3.000 tấm, gấp đôi trong lúc đó, trên lệch 1.500 chương là được. 8 giờ tối, khen thưởng 1.500 kỳ đi ẩn tiền, tương đương với 2 tấm nguyện phiếu. Tốt, không nói, đi ngủ nghĩ kịch bản, ngày mai thức dậy đổi mới. Chương 153, Vương Đạo Hữu, đã lâu không gặp A. Trên núi hoang, theo không gian vặn mẹo, Vương Minh Hạo sư tôn, không khỏi lộ ra vẻ cảnh giác. Hắn cùng ma thần giáo liên hệ tốt, ngay tại nơi này gặp mặt. Nói thật, buộc người chính là đại hạ thập công chúa, loại chuyện này một khi tiết lộ phong thanh, hắn chết không có chỗ chôn. Bây giờ không gian đột nhiên vặn mẹo, áo đen mũ rộng vành lão giả, tự nhiên lộ ra vẻ cảnh giác. Hắn không xác định đối phương là ai, cho nên có vẻ hơi cảnh giác. Rất nhanh, theo không gian ba động biến mất, cách đó không xa một bóng người xuất hiện tại trong mắt ba người. Là một cái tuổi trẻ nam tử, phong thần tuấn lãng, khí chất bất phàm, mặc một bộ áo trắng, nhìn nho nhã vô cùng. Là ngươi. Cách đó không xa, đương Vương Minh Hạo thấy rõ ràng người này bộ dáng về sau, lập tức không khỏi nghẹn ngào gọi ra. Ai? Vương Minh Hạo sư tôn cũng đi theo mở miệng, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác, thậm chí đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Sư phụ, hắn chính là Diệp Bình. Vương Minh Hạo mở miệng, hắn bây giờ không có nghĩ đến, Diệp Bình thế mà lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Nói thật, từ khi Thanh Châu kiếm đạo thất bại về sau, Vương Minh Hạo trong khoảng thời gian này đều đang nghĩ lấy Diệp Bình, hắn cho là mình thất bại nguyên nhân, cũng không phải là Diệp Bình kiếm đạo thắng qua mình, mà là nhục thân. Dù sao lúc trước Diệp Bình một kiếm vung đến, mình căn bản là không có cách chống cự, đây cũng không phải là kiếm thuật tạo nghệ, mà là cảnh giới cùng nhục thân chênh lệch. Cho nên vì có thể chiến bại Diệp Bình, Vương Minh Hạo không tiếc bất cứ giá nào, nấu luyện nhục thân của mình, chịu không ít khổ đầu, bây giờ ngưng tụ bảo thể. Vương Minh Hạo mỗi ngày mỗi đêm đều đang nghĩ lần tiếp theo gặp được Diệp Bình lúc. Muốn chân chính đánh bại Diệp Bình, nhặt lại đạo tâm. Thật không nghĩ đến chính là, thế mà nhanh như vậy liền gặp Diệp Bình, cái này còn tưởng là thực sự là. Duyên phận A. Diệp Bình. Vương Minh Hạo sư tôn cũng có một chút kinh ngạc, trước đó vài ngày, theo Vương Minh Hạo một mặt hể vải địa trở về, là hắn biết Vương Minh Hạo bại, chỉ là không nghĩ tới chính là. Bại bởi một cái hạ người vô danh. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là. Căn cứ Vương Minh Hạo nói, Diệp Bình là một kiếm đánh bại hắn, không có bất kỳ cái gì một điểm lực trở tay. Cho nên hắn liền cho rằng, Diệp Bình kiếm đạo không phải rất mạnh, nhưng nhục thân nhất định phi thường cường đại, vì vậy hắn vì Vương Minh Hạo nấu luyện nhục thân. Bởi vì hắn biết, Diệp Bình đã trở thành mình đồ nhi trong lòng tâm ma, nếu là Vương Minh Hạo không chân chính đánh bại Diệp Bình một lần, như vậy cái tâm ma này sẽ càng lúc càng lớn, đến lúc đó Vương Minh Hạo có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Dưới mắt không nghĩ tới. Cái này Diệp Bình thế mà chủ động đưa tới cửa, nghĩ tới đây, thanh âm của hắn vang lên. Minh Hạo, đã như vậy hữu duyên, vậy liền thừa cơ giải quyết xong nhân quả, đừng cho hắn còn sống rời đi. Thanh âm vang lên, lộ ra 10 phần lạnh lùng. Hắn không biết Diệp Bình vì sao đột nhiên xuất hiện ở đây, nhưng hắn duy nhất biết đến là, Diệp Bình nhìn thấy màn này, vô luận có hay không thủ, Diệp Bình thấy được cái không nên nhìn đổ vật, như vậy thì phải chết. Vâng. Đứng tại đại hạ thập công chúa bên cạnh Vương Minh Hạo. Lập tức cho đáp lại, hắn hai mắt bên trong, tràn đầy nóng bỏng, tràn đầy chiến ý. Mà cách đó không xa. Đương cảnh sát chung quanh dần dần đập vào mắt bên trong lúc, Diệp Bình cũng dần dần lấy lại tinh thần. Không gian truyền tống, sẽ cho người tiến vào ngắn ngủi mê mang bên trong, Diệp Bình khá tốt, vẹn vẹn chỉ là 2-3 cái hô hấp liền lấy lại tinh thần. Chỉ là sau một khắc, Diệp Bình hơi kinh ngạc. Hắn thấy được một người quen. Vương Đạo Hữu. Đương Diệp Bình nhìn thấy Vương Minh Hạo lúc. Diệp Bình không khỏi lộ ra nét mừng. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, mình thế mà có thể gặp được Vương Minh Hạo. Nói thật, tu tiên giới bao la vô biên, một cái Thanh Châu cũng vô cùng lớn, có đôi khi muốn ngẫu nhiên gặp điểm người quen gần như không có khả năng. Mình tùy tiện truyền tống một phen, nhưng không nghĩ gặp Vương Minh Hạo. Đối với Vương Minh Hạo, Diệp Bình ký ức vẫn còn mới mẻ, ban đầu ở Thanh Châu kiếm đạo trên đại hội, bị mình một kiếm đánh bại. Bất quá nhìn thấy Vương Minh Hạo, Diệp Bình càng là nhớ tới một người khác, Lý Trường Dạ. Đối với Vương Minh Hạo, Diệp Bình còn tốt, không có gì rất lớn áy náy, nhưng đối với Lý Trường Dạ, Diệp Bình áy náy cực sâu. Vương Đạo Hữu, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Là đến đạp thanh sao? Vị này là ai vậy? Muội muội của ngươi sao? Vừa mới truyền tống xong Diệp Bình, còn không có triệt để lấy lại tinh thần, hắn nhìn về phía Vương Minh Hạo, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng, đồng thời cũng nhìn thoáng qua Vương Minh Hạo bên cạnh lục y nữ tử, cùng kia áo đen mũ rộng vành lão giả. Các hạ chạy mau, ta là đại hạ vương triều thập công chúa, bọn hắn muốn bắt ta giao cho ma thần giáo, dùng cái này áp chế đại hạ vương triều. Các hạ mau trốn, đem tin tức truyền ra, sẽ có người tới cứu ta. Cũng liền tại lúc này, đại hạ thập công chúa không khỏi hô to một tiếng, để Diệp Bình nhanh lên chạy, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện, dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần Diệp Bình chạy chôn ở, chắc chắn sẽ có người tới cứu mình. Đại hạ vương triều thập công chúa. Ma thần giáo. Một nháy mắt, Diệp Bình có chút ngộng, hắn còn có chút không biết rõ. Chỉ là đúng lúc này, Vương Minh Hạo đột nhiên che mở dê tờ tới, nhục thể của hắn vờn quanh xích hồng sắc hỏa diễm, chạy mà khi đến, trên mặt đất đều xuất hiện màu đen dấu chân, là thổ địa đốt cháy khét vết tích. Vương Minh Hạo lấy địa viêm nấu luyện nhục thân, ngưng tụ địa viêm chi thể, chung quanh hắn hỏa diễm, không thua gì đan hỏa, cùng cảnh tu sĩ nếu là dính vào một điểm, tại chỗ hôi phi yên diệt. Giờ này khắc này, Vương Minh Hạo càng là rút kiếm, một đầu hỏa long xuất hiện tại trên thân kiếm, hắn tay trái cầm kiếm, tay phải ngưng quyền, hướng phía Diệp Bình đa nhờ tới, không có bất kỳ cái gì một tia thể diện. Trong mắt hắn, Diệp Bình chỉ là hắn nhân sinh một khối bàn đạp, thua với Diệp Bình một lần, đã là Diệp Bình kiêu ngạo, lần này Vương Minh Hạo dự định trực tiếp chém giết Diệp Bình. Hắn không có bất kỳ cái gì tình cảm, đối Diệp Bình cũng không tồn tại bất luận cái gì thương hại, bởi vì hắn cần phá cảnh, thông qua đánh giết Diệp Bình, từ đó vững chắc đạo tâm của mình. Chờ đến ta trở thành tuyệt thế cường giả chân chính lúc, ta sẽ nhớ kỹ ngươi danh tự. Vương Minh Hạo đánh tới, hơn nữa còn rất cao lạnh địa lên tiếng như vậy. Tốc độ của hắn rất nhanh, toàn thân tràn ngập hỏa diễm, tay trái lửa long kiếm, tay phải địa viêm ấn. Đây là Vương Minh Hạo một kích mạnh nhất, chớ nói trúc cơ sơ kỳ, liền xem như trúc cơ đại viên mãn, cũng gánh không được một kích này. Vương đạo hữu, có lời gì không thể hảo hảo nói sao? Vì sao đột nhiên lên sát tâm? Diệp Bình mở miệng, hắn cau mày. Đến bây giờ còn là có chút không rõ, Vương Minh Hạo vì cái gì nhìn thấy mình liền muốn xuất thủ. Cho dù là lòng dạ hẹp hỏi, cũng không trở thành như vậy a. Một máy mắt, Diệp Bình không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa lục y nữ tử, lại liên tưởng đến mới nữ tử này lời nói, lập tức Diệp Bình lông mày càng gia tăng hơn nhíu. Không phải Diệp Bình không tin lục y nữ tử lời nói, mà là đại hạ thập công chúa, đây chính là trí cao vô thượng tồn tại, đại hạ vương triều thống ngự 10 nước, cũng là thiên hạ ngũ đại vương triều một trong thế lực. Đại hạ thập công chúa, tự nhiên cũng là nhân trung long phượng, không nói cử thế vô song, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở loại địa phương này a. Cho nên ngay từ đầu Diệp Bình cũng không tin tưởng, chỉ cảm thấy có khác sự tình, nhưng bây giờ xem ra, Diệp Bình cảm giác mình khả năng lại gặp được chuyện. Làm sao mỗi lần truyền tống đều có thể gặp được một chút phá sự a? Diệp Bình có chút bực mình. Trước đó truyền tống đến ma giáo cấm địa, bị người vô duyên vô cớ một trận đánh tơi bời, mặc dù mình không bị thương tích gì, nhưng tâm tình cũng không thế nào tốt. Hiện tại lần thứ hai truyền tống, lại gặp được đại hạ công chúa bị bắt cóc, cái này thật đúng là... Thở dài. Diệp Bình trong ánh mắt toát ra vẻ bất đắc dĩ. Ngu xuẩn, ngay tại lúc này, ngươi thế mà còn đang suy nghĩ miên man, ngươi làm thật sự là không sợ chết sao. Bất quá cũng thế, đối mặt ta như vậy cường địch, ngươi đã bỏ đi năng lực phản kháng, suy nghĩ nhiều chút chuyện cũng là bình thường. Diệp Bình, mặc dù ngươi chết, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ nhớ kỹ ngươi cái tên này. Đây là vinh quang của ngươi, bị tương lai cường giả tuyệt thế nhớ kỹ danh tự. Giờ khắc này, đương Vương Minh Hạo đều nhanh giết tới Diệp Bình trước mặt lúc, lại phát hiện Diệp Bình còn đang suy nghĩ miên man cái gì, cái này khiến Vương Minh Hạo không khỏi sinh khí. Chỉ là rất nhanh, Vương Minh Hạo minh ngộ, Diệp Bình sở dĩ còn đang suy nghĩ miên man, là bởi vì Diệp Bình không có bất kỳ cái gì phản kích năng lực, theo Vương Minh Hạo, Diệp Bình đây là bản thân từ bỏ. Vương Minh Hạo trong ánh mắt tràn đầy vui sướng, cũng tràn đầy hưng phấn, mấy tháng dày vò rốt cục muốn tại thời khắc này giải thoát sao? Đừng bảo là Vương Minh Hạo, cho dù là sư phụ hắn, cùng đại hạ thập công chúa, tại thời khắc này cũng cho rằng Diệp Bình chết chắc. Diệp Bình cảnh giới bất quá là trúc cơ sơ kỳ, mà Vương Minh Hạo sức công phạt quá mức cường đại, mấy trượng lửa long kiếm khí lại thêm vô cùng kinh khủng địa viêm quyền ấn, trúc cơ đại viên mãn đều phải chết. Nói nhảm hết bài này đến bài khác. Ngay tại lúc Vương Minh Hạo nói vừa xong, Diệp Bình thanh âm bỗng nhiên vang lên. Giống. Còn không đợi Vương Minh Hạo phản ứng, trong chốc lát, Diệp Bình ngạnh sinh sinh địa vung ra một quyền, hắn song quyền nở rộ kim sắc quang mang, thể nội càng là từng hồi rồng gầm, khí huyết phun trào, oanh hư không rung động. Oanh! Nắm đấm màu vàng nóng, đánh vào lửa long kiếm khí phía trên, tại chỗ đầu này hỏa long đứt thành từng khúc, sau đó Diệp Bình nắm đấm cùng Vương Minh Hạo nắm đấm đụng vào nhau. Giống! Chân long gầm thét thanh âm vang lên, Diệp Bình như một đầu chân long, bá đạo hung mãnh, đứng ở nơi đó, giống như một tòa núi cao. Bất động như núi, mà Vương Minh Hạo tại cùng Diệp Bình va chạm một quyền về sau,
hai tay trực tiếp vặn mẹo, màu trắng xương cốt càng là đâm rách làn da, hôn tạp máu tươi. Phốc phốc phốc. Vẹn vẹn một cái mắt, Vương Minh Hạo thật giống như đánh vào một khối thần thiết bên trên, cả người trực tiếp bay ngược vài trăm mét, trên người xương cốt đứt thành từng khúc, ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới cực kỳ khủng bố thương tích, trên không trung ho ra máu, như ngày đó Thanh Châu kiếm đạo đại hội. Phanh. Rơi trên mặt đất, Vương Minh Hạo không có bất kỳ cái gì đau đớn, nhưng lại có một loại không có gì sánh kịp rung động, hắn mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía cách đó không xa Diệp Bình. Hắn không nghĩ tới, Diệp Bình nhục thân thế mà đáng sợ như vậy. Phúc. Vương Minh Hạo lại nhổ ngụm máu tươi, hắn thụ trọng thương, chân chính trọng thương, không phải kiếm đạo đại hội loại kia thương thế, mà là chí mạng thương thế. Diệp Bình lần này ra tay mặc dù vẫn không có thi triển toàn lực, nhưng hắn cũng không có quá nhẹ, hắn đã nhận ra Vương Minh Hạo sắc cơ. Tự nhiên mà vậy không có khả năng còn cùng Vương Minh Hạo khách khí. Nhưng sở dĩ không hạ tử thủ, không phải là bởi vì Diệp Bình thương hại, mà là Vương Minh Hạo sư tôn còn ở nơi này, như thật động thủ giết Vương Minh Hạo, vậy phiền phức mới lớn. Minh Hạo. Áo đen mũ rộng vành lão giả trong nháy mắt phát ra tiếng giống, lão giả thân ảnh trong nháy mắt đi vào Vương Minh Hạo trước mặt. Mà Diệp Bình cũng trong nháy mắt này, đi vào tự xưng là lục y nữ tử bên cạnh, sau đó không nói hai lời, trực tiếp lôi kéo đối phương liền chạy. Thân ảnh của hai người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, mà áo đen mũ rộng vành lão giả cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Ầm ầm. Hắn khoát tay, 36 đạo phi kiếm trực tiếp từ hắn mi tâm bắn ra. Mỗi một đạo phi kiếm đều giống như là một tia chớp, xen lẫn uy lực cực kỳ khủng bố, hướng phía Diệp Bình đánh giết mà đi. Trúc Long cổ ấn. Chỉ trong chốc lát, Diệp Bình trực tiếp thi triển ra Trúc Long cổ ấn, thể nội bành trướng vô cùng pháp lực trong nháy mắt vận chuyển, một cỗ vô hình chi lực xuất hiện tại Diệp Bình phần lưng. Ngăn cản những này phi kiếm. Phốc phốc phốc. Nhưng cho dù là Diệp Bình pháp lực tại hùng hậu, đối phương là một vị kim đan hậu kỳ cường giả, cả hai ở trên cảnh giới chênh lệch 5 cái tiểu cảnh giới. Bình thường tu sĩ, chênh lệch một cảnh giới, đều là cách xa vạn dặm phát giác, Diệp Bình có thể chiến thắng trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, nhưng muốn đánh bại một vị tu sĩ kim đan, vẫn còn có chút phí sức. Huống chi còn là một vị kim đan hậu kỳ tu sĩ. Nhất chủ yếu là, phi kiếm của đối phương cũng không phải cái gì pháp khí chi lưu, 36 thanh phi kiếm, giống nhau là cực phẩm linh khí, lại thêm bị một vị kim đan cường giả điều khiển. Phi kiếm trực tiếp đâm rách Trúc Long pháp lực, đâm vào Diệp Bình phần lưng. Giờ khắc này, kịch liệt đau nhức đánh tới, để Diệp Bình chân mày nhíu càng chết rồi. Bất quá cũng liền trong nháy mắt này, Diệp Bình kích hoạt 36 đạo tiên khiếu, kinh khủng pháp lực, trực tiếp đem cái này 36 thanh phi kiếm bức ra. Phanh phanh phanh. Phi kiếm bị đánh bay. Diệp Bình cảm nhận được một loại không cách nào nói áp lực. Đây là chênh lệch về cảnh giới, giữa hai bên căn bản không có khả năng so sánh, duy nhất có thể thoát khỏi khốn cục biện pháp, lại là cận chiến chém giết. Nhưng vấn đề là, đối phương là đạo tu, mà lại cũng không đốc, biết rõ mình nhục thân cường hãn, làm sao có thể để cho mình cận thân. Cho nên nếu như muốn không đến biện pháp giải quyết, mình rất có thể phải chết ở chỗ này. Rầm rầm rầm. Phi kiếm lần nữa đánh tới, bất quá lần này không phải 36 đạo kiếm khí. Mà là 108 đạo, Vương Minh Hạo sư tôn cũng không muốn lãng phí thời gian, một hơi tế ra 108 đạo phi kiếm, nó mục đích chính là đem Diệp Bình xóa bỏ, không cho cơ hội. Lão bang tử. Cảm nhận được sau lưng kiếm khí, Diệp Bình không khỏi trong lòng mắng to. Đây quả thực là chơi xấu, kim đan hậu kỳ đánh trúc cơ sơ kỳ coi như xong, còn vận dụng 108 chuôi cực phẩm linh khí phi kiếm, thật có đủ vô lại. Rầm rầm rầm. Phi kiếm oanh kích mà đến, Diệp Bình không có lựa chọn chạy trốn. Hắn xoay người lại, Trúc Long tiên ấn mở ra, thượng cổ chân long quyền pháp đại khai đại hợp, quyền chấn sơn hà, đem từng chôi phi kiếm đánh bay tới. Nhưng phi kiếm thật sự là nhiều lắm, lại thêm uy lực càng lúc càng lớn, Diệp Bình cảm thấy áp lực cực lớn. Ông! Đến cuối cùng, Diệp Bình sau lưng ngưng tụ khí huyết hỏa lò, to lớn hỏa lò lơ lửng ở trên đỉnh đầu, khí huyết chi lực hóa thành thác nước, buông xuống, ngăn trở phi kiếm tập sát. Mà hỏa lò bên trong, cũng truyền tới trận trận tiếng long âm. Tựa hồ tại dựng dục một đầu chân long giống như. Cách đó không xa, Diệp Bình như thần linh, hắn nắm đấm màu vàng óng, oanh hư không rung động, mỗi một quyền đều bá đạo vô cùng, như là một tia chớp. Nhưng cũng tiếc chính là, đối phương quá mạnh, chuẩn xác điểm tới nói, là cả hai chênh lệch quá lớn, đừng bảo là Diệp Bình đến kim đan, cho dù là Diệp Bình đột phá đến trúc cơ trung kỳ, cũng sẽ không bị động như thế. Mà Diệp Bình sau lưng đại hạ thập công chúa, cũng toát ra vẻ chấn động, tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên, viết đầy kinh ngạc. Tiểu hữu, đừng lại chống cự, đem thập công chúa giao tới, người ta ở giữa ân oán, có thể xóa bỏ. Cũng liền tại lúc này, Vương Minh Hạo sư tôn thanh âm vang lên, hắn đang vì Vương Minh Hạo chữa thương, thật sự đi không được, một khi đi ra,
Vương Minh Hạo hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Bình một quyền kia quả thực là vừa đúng, mạnh hơn chút nữa điểm, Vương Minh Hạo bị mất mạng tại chỗ, nhưng yếu một chút xíu, cũng có thể là kiên trì một hồi. Mà bây giờ Vương Minh Hạo thể nội gân mạch nghịch chuyển, ngũ tạng lệch vị trí, khí huyết quay cuồng, pháp lực bạo động, một khi không ổn định thương thế, bị mất mạng tại chỗ. Tiền bối, ngươi đây là làm ta 3 tuổi hài đồng sao? Diệp Bình đỉnh lấy phi kiếm của đối phương công kích, cho đáp lại.
Không, ngươi không nên nghĩ sai, nếu như nói trước đó, ta đích xác muốn giết ngươi. Nhưng bây giờ không đồng dạng, ngươi tuổi còn trẻ liền có thể ngưng tụ ra khí huyết hỏa lò, mà lại thực lực mạnh như thế, ta rất xem trọng ngươi. Ta có thể thu ngươi làm đồ, chỉ cần ngươi đem thập công chúa giao ra, đến lúc đó ngươi bái ta làm thầy, đạt được ban thưởng về sau, ta phân một nửa cho ngươi có thể. Đối phương mở miệng, dụ hoặc lấy Diệp Bình. Nhưng sau một khắc, đại hạ thập công chúa thanh âm lập tức vang lên. Đạo hữu, không muốn tin hắn chuyện ma quỷ, hắn đang chỉ hoãn thời gian. Thập công chúa mở miệng, sợ Diệp Bình mắc lửa. Mà Diệp Bình cũng không trả lời thập công chúa, mà là nhìn về phía đối phương nói y. Đa tạ tiền bối hậu ái, bất quá ta có sư phụ, mà lại chuyện của các ngươi, ta cũng không muốn tham dự, ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, ngươi trước dừng lại công kích, để cho ta đi trước một đoạn thời gian, chờ không sai biệt lắm ta đưa nàng bùng ra, để ngươi đến bắt, có thể hay không? Diệp Bình khẳng định không tin cái này lão bang tử chuyện ma quỷ a, nhưng dưới mắt cũng chỉ có thể quỷ kéo vài câu.
A. Đối phương khép cười một tiếng, bất quá không có tiếp tục nói chuyện, nhưng ý tứ rất rõ ràng, để Diệp Bình đừng có nằm động. Một nháy mắt, Diệp Bình cũng có một chút lúng túng. Cục diện dưới mắt quá phiền toái, một mực bị kiềm chế lấy, đi lại đi không được, đợi ở chỗ này, một khi chờ Vương Minh Hạo thương thế ổn định lại, kia không may chính là mình. Nghĩ tới đây, Diệp Bình không khỏi lại buồn bực. Về sau đánh chết cũng không cần truyền tống trận pháp, yêu tinh hại người, truyền tống một lần không may một lần. Diệp Bình rất phiền muộn. Chờ chút. Trận pháp. Chỉ là đột ngột ở giữa, Diệp Bình bỗng nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Trận pháp. Không sai, chính là trận pháp. Muốn đơn thuần chạy khỏi nơi này, trên cơ bản là không thể nào, nếu như không phải đối phương bị Vương Minh Hạo lôi ở, mình căn bản không có bất luận cái gì lực trở tay. Nhưng cho dù đối phương bị kéo trì hoãn lại, dựa vào đạo pháp phi kiếm, cũng có thể hạn chế lại chính mình. Nếu như thật muốn chạy trốn, biện pháp duy nhất, chính là dựa vào trận pháp, mà lại là truyền tống trận pháp. Bất quá truyền tống trận pháp cần thời gian bố trí, mình một khi bố trí, đoán chừng đối phương cũng có thể phát giác được. Cái này rất phiền phức a. Vân vân. Cũng không phải không có cách nào. Một nháy mắt, Diệp Bình nghĩ đến một cái khả năng, căn cứ Tam Sư Huynh trận pháp tâm đắc bên trong, Diệp Bình nhớ kỹ có một đoạn, chuyên môn ghi chép trong nháy mắt 7 trận biện pháp. Lấy tâm vào trận. Nghĩ tới đây, Diệp Bình cũng không có cái gì tốt do dự, không thử hẳn phải chết, thử một chút nói không chừng còn có đường sống. Trong chốc lát, Diệp Bình cắn răng một cái, hắn lấy ra mấy chục mai thượng phẩm linh thạch, hướng về bầu trời bung ra, sau đó hét lớn. Tam Sư Minh, cứu ta. Truyền tống trận. Diệp Bình thanh âm vang lên. Cái này thao tác để đại hạ thập công chúa có chút ngộng, nàng có chút không rõ Diệp Bình đây là muốn làm gì. Nhưng sau một khắc, càng làm cho nàng rung động một màn xuất hiện. Ngay tại Diệp Bình thanh âm rơi xuống về sau, một cái truyền tống môn xuất hiện trước mặt hai người. Sau một khắc, nàng cùng Diệp Bình chui vào trận pháp phía sau cửa. Đây không có khả năng. Cơ hồ là cùng một trong nháy mắt, xa xa áo đen mũ rộng vành lão giả truyền đến bạo tiếng giống. Trong ánh mắt, viết đầy không thể tin. Chương 154, 10 công chúa, Hạ Thanh Mặc, báo đáp. Đây không có khả năng. Hàn Mặc thanh âm vang lên. Tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi. Từ đầu tới đuôi, hắn đều không có lo lắng qua Diệp Bình sẽ thoát đi nơi đây, mình thân là kim đan hậu kỳ tu sĩ. Nói thật, nếu như không phải là bởi vì mình đổ nhi, hắn hoàn toàn có thể trong nháy mắt chém giết Diệp Bình. Thật không nghĩ đến chính là, Diệp Bình thế mà ném ra một thanh linh thạch, liền có thể mở ra truyền tống trận pháp. Đây quả thực là lật đổ trận pháp cơ sở logic. Là một trận pháp kẻ yêu thích, Hàn Mặc đối với trận pháp hiểu sơ một hai, mặc dù không phải trận pháp gì đại sư, nhưng cũng hiểu được trận pháp chi đạo. Muốn bố trí một tòa trận pháp, đầu tiên muốn trận khí, tiếp theo muốn trận pháp vật liệu, phổ thông trận pháp sư, cần làm từng bước, không được có bất kỳ sai lầm nào, nếu không trận pháp mất đi hiệu lực. Mà cho dù là trận pháp đại sư, cho dù là quen tay hay việc, lại thêm pháp lực ma nhờ me ra chỉ phía dưới, cũng chỉ có thể làm được nhanh chóng bày trận. Muốn trong nháy mắt bày trận, ngoại trừ loại kia tuyệt thế trận pháp sư bên ngoài, ai cũng làm không được, cho dù là tấn quốc thứ nhất trận pháp sư, cũng chỉ có thể trong nháy mắt bố trí mấy cái am hiểu trận pháp. Nhưng Diệp Bình là thế nào bố trí trận pháp? Diệp Bình trực tiếp tung ra mấy chục mai linh thạch, trận pháp liền ra. Đây quả thực là không hợp thói thường. Trận khí đâu? Trận liệu đâu? Ngươi tối thiểu nhất bố trí một chút trận đồ có được hay không? Trực tiếp ném một thanh linh thạch truyền tống. Hàn Mặc là thật mơ hồ. Hắn chưa bao giờ thấy qua loại thủ đoạn này, đây quả thực là thần tích a. Nhưng vào lúc này, đột ngột ở giữa, không gian xung quanh từng đợt vặn mèo. Trong chốc lát, cả tòa Hoang Vu Đại Sơn đứng đầy người. Tất cả mọi người mặc áo đen, bọn hắn giống nhau mang theo mặt nạ, thấy không rõ dung mạo, từng cái tản mát ra khí tức cấm lãnh. Mà đứng tại mọi người phía trước là ba người. Bọn hắn thấy không rõ là nam hay là nữ. Bất quá mặt nạ nhan sắc theo thứ tự là đỏ, tử, thanh. Đương Hàn Mặc nhìn thấy bọn hắn sau khi xuất hiện, lập tức chậm rãi để nằm ngang Vương Minh Hạo, sau đó sắc mặt vô cùng khó coi nói. Gặp qua ba vị đại nhân. Hàn Mặc chủ động hành lễ, lộ ra vô cùng thành khẩn. Thập công chúa đâu? Thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên, mặt nạ màu đỏ nam tử mở miệng, hắn nhìn về phía Hàn Mặc, ngựa khi ở trong tràn đầy nghi hoặc. Hồi đại nhân. Thập công chúa được người cứu đi. Hàn Mặc cúi đầu, kiên trì giải thích nói. Ngươi nói cái gì? Mặt nạ màu đỏ nam tử trực tiếp xuất thủ, bóp lấy Hàn Mặc cổ, mặt nạ bên trong, đôi tròng mắt kia tràn đầy sắc cơ. Hắn rất hung tàn, một điểm mặt mũi cũng không cho Hàn Mặc. Đại nhân. Khu khu, người kia tới quá đột nhiên, trực tiếp tập đả thương đồ đệ của ta, lợi dụng truyền tống trận pháp thoát đi, mời đại nhân thứ tội, ta hiện tại liền đi tìm hắn. Hàn Mặc bị bóp cổ trả tờ cổ, sắc mặt đỏ lên nói y. Hắn là tu sĩ kim đan, bị bóp lấy cổ cũng không có vấn đề gì lớn, chủ yếu là sợ hãi sợ hãi. Hàn Mặc, ngươi biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào sao? Thập công chúa là chúng ta lớn nhất thẻ đánh bạc, không nghĩ tới ngươi thế mà làm mất rồi, ngươi làm thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Mặt nạ màu đỏ nam giận dữ hét, chung quanh hắn vờn quanh quần cuộn ma khí, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Đại nhân, ta cũng không muốn như thế a. Hàn Mặc thật có chút khó chịu, ai có thể nghĩ tới đột nhiên sẽ xuất hiện một cái Diệp Bình, chủ yếu nhất là, cái này Diệp Bình thế mà mạnh như vậy, một quyền đem Vương Minh Hạo cho đánh phế đi. Tốt, đã sự tình đã phát sinh, cũng không cần chậm trễ thời gian, Hàn Mặc, ngươi nói hắn là mượn nhờ truyền tống trận pháp thoát đi. Trận đồ kia ở nơi nào? Mặt nạ màu xanh người, là nữ tử, nàng mở miệng để đám người không nên gấp, giải quyết phiền phức làm chủ, mà không phải quở trách. Trận đồ. Trận đồ. Nghe được trận đồ, Hàn Mặc càng thêm khó chịu. Hắn biết đối phương là có ý gì, Diệp Bình mượn nhờ truyền tống trận pháp thoát đi, như vậy tất nhiên muốn bố trí trận đồ, đã bố trí trận đồ, như hiểu được trận pháp, có thể căn cứ đối phương trận đồ. Từ đó phán định đối phương truyền tống phương hướng cùng vị trí, mặc dù không thể 100% xác định, nhưng ít ra có thể biết một thứ đại khái. Nhưng vấn đề là, Diệp Bình bố trí truyền tống trận, căn bản liền không có trận đồ A. Hàn Mặc, ngươi đến cùng đang giấu giếm cái gì? Ngươi làm thật không sợ chết sao? Nhìn thấy Hàn Mặc một mực tại ấp úng cái gì, mặt nạ màu xanh nữ tử đi về phía trước một bước, cũng lộ ra ánh mắt ấm lãnh. Chư vị đại nhân, nói ra các ngươi khả năng không tin. Cái kia Diệp Bình, hắn căn bản liền không có bố trí trận đồ, đem mấy chục mai linh thạch nhét vào không trung, liền bố trí ra trận đồ, mang theo thập công chúa biến mất. Hàn Mặc quỳ trên mặt đất, hắn thật không biết làm như thế nào giải thích. Bởi vì lời nói này, chính hắn đều không tin. Quả nhiên, lời này nói chuyện, đỏ mặt nạ nam tử trực tiếp một cước đạp trên người Hàn Mặc, tại chỗ đạp gãy Hàn Mặc mấy cây xương ngực. Hàn Mặc, ngươi làm thật sự là coi chúng ta là làm đồ đần. Không có trận đồ, trực tiếp truyền tống. Ta hiện tại cho ngươi mấy trăm mai thượng phẩm linh thạch, ngươi cho ta bố trí một chút nhìn. Hàn Mặc, ngươi thật sự cho rằng chúng ta không dám giết ngươi sao? Thập công chúa đối ta ma thần giáo tới nói, ý nghĩa cực lớn, như lần này nhiệm vụ thất bại, không chỉ là ngươi, liền ngay cả ta chờ cũng phải chết, ngươi biết không? Bọn hắn mở miệng, giận tím mặt. Không phải bọn hắn không tin Hàn Mặc, chủ yếu là lời này ai tin tưởng a? Ném ra mấy chục mai linh thạch, bố trí trận pháp. Liền xem như lại không hiểu trận pháp người, cũng biết cái này rất không hợp thói thường. Trận pháp nhất đạo, trận khí, trận đồ, trận quyết, trận liệu, thiếu một thứ cũng không được. Coi như ngươi là tuyệt thế trận pháp đại sư, không cần trận quyết, không cần trận khí, cũng đã đến cực hạn, ném mấy chục mai linh thạch liền truyền tống. Ngươi hù ai vậy? Đại nhân, ta coi là thật không có nói láo à, thật muốn nói láo, ta sao có thể sẽ nói như vậy? Ta Hàn Mặc cũng không phải xuẩn. Hàn Mặc là thật ủy khuất vạn phần, đồ đệ mình bị đánh phế coi như xong, kết quả thập công chúa cũng chạy, quay đầu lại còn bị người một nhà hoài nghi, cái này làm sao không để cho người ta muốn khóc. Lời này nói chuyện, đám người quả nhiên trầm mặc. Hoàn toàn chính xác cũng thế, Hàn Mặc nói lời, là người bình thường đều nói không nên lời, nói láo cũng không phải như thế vung. Nhưng vấn đề là, bọn hắn thà rằng tin tưởng đây là Hàn Mặc nói láo, cũng không muốn tin tưởng Hàn Mặc nói tới là thật. Sư muội, ngươi tinh thông trận pháp nhất đạo, có hay không khả năng này? Đỏ mặt nạ nam tử mở miệng, hỏi thăm sư muội của hắn. Mà mặt nạ màu xanh nữ tử đi về phía trước mấy bước, nàng vừa đi vừa nói chuyện. Trận pháp bố trí, nhất định phải có trận khí, trận liệu, cùng trận đồ, nhưng chân chính cường đại trận pháp sư, có thể đem trận đồ khắc ấn ở trong cơ thể mình, cũng có thể không tá trợ trận khí cùng trận liệu tiến hành bày trận. Chỉ là đến cấp độ này trận pháp sư, đưa tay ở giữa, liền có thể bố trí ra tuyệt thế sát trận, cái gì kim đan nguyên anh, một ý niệm liền có thể luyện giết, cho nên thật xuất hiện loại này trận pháp sư, chúng ta căn bản không có thời gian rồi ở chỗ này suy tính. Khả năng duy nhất tính chính là, người kia thể nội bị tuyệt thế trận pháp sư khắc ấn trận đồ, chỉ cần đại lượng linh khí, liền có thể kích hoạt thể nội trận đồ thoát đi. Đúng rồi, Hàn Mặc, ngươi mới vừa nói người kia là ai? Diệp Bình. Nữ tử mở miệng, nàng chính là trận pháp cường giả, mười phần hiểu do trận pháp chi đạo. Đúng, liền gọi Diệp Bình. Hàn Mặc nhẹ gật đầu, vội vàng trả lời. Diệp Bình. Cái tên này vì sao quen thuộc như thế? Nàng tự nói có chút quen thai cái tên này, nhưng lại không nhớ nổi. Đại nhân, nếu như không có nhớ lầm, Diệp Bình hẳn là Thanh Châu kiếm đạo đại hội, đồ sát ta giáo đệ tử tu sĩ, bất quá về sau nghe đồn, đồ ta thánh giáo đệ tử người, chính là Tư Không Kiếm Thiên, cũng không phải là cái này Diệp Bình. Mà lại Diệp Bình tại luyện khí tất sát bảng xếp hạng thứ 44 vị. Có người lên tiếng, cáo chi đối phương Diệp Bình lai lịch. Thì ra là thế, chắc không được nói có chút quen hay. Xem ra, Thanh Châu kiếm đạo đại hội tập kích thất bại, hẳn là cái này Diệp Bình dở cho quỷ, đem hắn xếp hạng đề cao, nâng lên tất sát vị thứ nhất. Có thể tại Hàn Mặc trong tay cứu thập công chúa, tuyệt không phải HNZ người bình thường NZ. Nàng mở miệng, ra lệnh, trực tiếp đem Diệp Bình xếp hạng đề cao. Ngay sau đó, mặt nạ màu xanh nữ tử vung tay lên, trong chốc lát một khối màu xanh la bàn xuất hiện tại trong tay nàng. La bàn lớn chừng bàn tay, lại lấp loe quan mang, các loại chữ cổ hiện hiện, bao trùm chung quanh vài trăm mét, nàng đang suy tính, diễn hóa trận pháp. Một lát sau, mặt nạ màu xanh nữ tử thanh âm vang lên. Hoàn toàn chính xác có truyền tống trận pháp vết tích, Hàn Mặc không có gạt chúng ta. Xem ra cái này Diệp Bình lai lịch không nhỏ, thể nội có tuyệt thế trận pháp cao nhân bố trí trận đồ, hảo thủ đoạn. Chỉ tiếc chính là, gặp ta. Nàng tự lẩm bẩm, hai tay tại trên la bàn huy động, đến cuối cùng theo la bàn chuyển động, mấy chữ cổ xuất hiện. Tây. 3000. Tại 3000 dặm bên ngoài về phía Tây. Mặt nạ màu xanh nữ tử tự lẩm bẩm, chỉ là đúng lúc này, đột ngột ở giữa, từng đợt quát lớn tiếng vang lên. Quả nhiên là các ngươi ma thần giáo, mau đem thập công chúa giao ra. Quả nhiên là các ngươi ma thần giáo, các ngươi thật không sợ chết sao? Giao ra thập công chúa, có thể thả các ngươi một ngựa. Từng đạo tiếng giống giận dữ ở phía xa vang lên, đây là Tấn Quốc cường giả, trong đó cũng có Tấn Quốc học phủ trưởng lão. Bọn hắn tại Thanh Châu cảnh nội không ngừng lục soát, phát hiện ma thần giáo tung tích, một đường theo dõi ở đây, lại phát hiện thập công chúa không tại, cho nên bị bất đắc dĩ lúc này mới hiện thân. Đáng chết, bị phát hiện. Bị phát hiện rất bình thường, chỉ tiếc chính là, thập công chúa cũng chạy. Mặt nạ màu đỏ nam tử cùng mặt nạ màu tím nam tử mở miệng, bọn hắn nhíu mày bất quá nhưng không có bất kỳ lo âu nào, chỉ là rất bực bội. Thật sâu bực bội. Chúng đệ tử nghe lệnh. Chỉ là, mặt nạ màu xanh nữ tử mở miệng, nàng ánh mắt tỉnh táo vô cùng, tựa hồ nàng là đám người đầu lĩnh, ra lệnh. Ta lấy truyền tống đại trận, đem các ngươi truyền tống rời đi, đến lúc đó các ngươi lập tức lục soát chung quanh trong 5000 dặm, tất cả người khả nghi, nếu như phát hiện Diệp Bình, giết chết bất luận tội, nhưng vô luận như thế nào, đều không được tổn thương thập công chúa, chỉ có thể xuống bát, thập công chúa nhận một điểm tổn thương, chết chính là các ngươi. Mặt nạ màu xanh nữ tử mở miệng nói, ngữ khí băng lãnh đáng sợ, hạ đạt đầu này thiết lệnh. Nói xong lời này, la bàn trong tay của nàng hiện lên, trong nháy mắt biến lớn, trở nên khoảng chừng vài trăm mét rộng, rất mau theo lấy một đạo hoành tiếng vang lên, từng chùm thanh quang kích xạ trên ngọn núi lớn này, trên đỉnh núi, một cái cự đại trận đồ xuất hiện vết tích xuất hiện. Sắc. Nữ tử một nháy mắt đánh ra 108 đạo trận quyết thủ ấn, to lớn la bàn nổ bắn ra một đạo thanh quang, che mất ngọn núi lớn này. Sau đó đến hàng vạn mà tính tu sĩ biến mất ngay tại chỗ, truyền tống đến 3000 dặm bên ngoài. Chỉ là từng đạo phi kiếm cũng bắn vụt tới, cả đỉnh núi tại chỗ đánh nát, có bộ phận ma thần giáo đệ tử không kịp truyền tống, tại chỗ thịt nát xương tan. Để bọn hắn đi tìm, chúng ta giải quyết cái phiền toái này, bằng không, chờ bọn hắn phát hiện thập công chúa, liền triệt để phiền toái. Mặt nạ màu xanh nữ tử không hề rời đi, ngược lại là lưu tại nơi này, cùng Tấn Quốc cường giả chém giết cùng một chỗ. Hai người khác cũng không có nói nhảm. Thế ra pháp bảo, cùng Tấn Quốc cường giả chém giết. Về phần Hàn Mặc, cũng theo trận pháp biến mất, hắn cũng không phải sợ hãi Tấn Quốc cường giả, mà là thân phận của hắn không thể bạo lộ ra, một khi bại lộ, hắn liền triệt để xong đời. Thông đồng với địch ma thần giáo, cái này so gia nhập ma thần giáo còn muốn ác liệt. Cùng lúc đó, phương Tây, 3.500 dặm bên ngoài. Một chỗ dưới thác nước. Diệp Bình ngồi xếp bằng chữa thương. Trung quanh hắn vờn quanh kim sắc quang mang, cuộn trào vô cùng linh khí, tụ tập tại trên vết thương. Hàn mặc trong phi kiếm có pháp lực của hắn, tại xâm lấn thể nội, nếu là không chống cự, sẽ phá hư nhục thân của mình. Diệp Bình không muốn lưu lại cái gì ám thương, cho nên truyền tống qua đi, mang theo thập công chúa chạy 500 dặm về sau, liền tìm cái địa phương chữa thương. Mà cách đó không xa, thập công chúa Hạ Thanh Mặc không khỏi đem đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Diệp Bình. Cho dù là qua một canh giờ, Hạ Thanh Mặc cũng không khỏi cảm thấy rung động. Tiện tay ném ra mấy chục mai linh thạch, thế mà có thể bố trí ra truyền tống trận pháp, bực này năng lực cũng chỉ có Đại Hạ Vương Triều trận pháp đại sư mới có thể làm đến a. Thật không nghĩ đến chính là, Diệp Bình tuổi còn trẻ, lại có được như vậy trận pháp chi thuật. Nàng lặng lặng mà nhìn xem Diệp Bình, đối Diệp Bình tràn đầy hiếu kỳ. Xa xa Diệp Bình, thân trên không có mặc áo, làn da tinh tế ti mi bóng loáng, nhưng phần lưng bên trên có hơn 10 đạo vết máu, kia là kiếm thương. Chỉ là từng sợi kim sắc quang mang tại kiếm thương chung quanh tràn ngập, ngay tại chữa trị. Làm Đại Hạ Vương Triều thập công chúa, Hạ Thanh Mặc mặc dù tu luyện tư chất không tính rất tốt, nhưng thường ngày không có việc gì làm liền thích xem sách. Đại Hạ Vương Triều tàng kinh các, sớm tại 5 năm trước, liền bị nàng xem hết. Cho nên Hạ Thanh Mặc một chút liền nhìn ra được, Diệp Bình thực lực rất mạnh, dùng tuyệt thế thiên tài hình dung Diệp Bình đều không đủ quá đáng. Tuổi còn trẻ, tinh thông trận pháp, mà lại nhục thân vô địch, 20 tuổi liền ngưng tụ ra khí huyết hỏa lò, loại thiên tài này đã thẳng bức Đại Hạ Vương Triều những yêu nghiệt kia. Chỉ là nếu như để Hạ Thanh Mặc biết, Diệp Bình từ tu hành đến bây giờ còn chưa tới nửa năm thời gian, đoán chừng sẽ càng thêm rung động. Giống như đây, một nén nhang sau. Theo một đạo chọc khí bị Diệp Bình phun ra về sau, vết thương trên lưng hắn trực tiếp khép lại, làn da cũng biến thành bóng loáng vô cùng. Hàn Mặc kiếm khí bị hắn bức ra, Diệp Bình cũng ổn định thể nội chấn động, tinh khí thần viên mãn. Mở ra con ngươi, Diệp Bình khoát tay, liền mặc vào quần áo. Sau một khắc, Diệp Bình ánh mắt không khỏi rơi vào Đại Hạ Vương Triều thập công chúa, Hạ Thanh Mặc trên thân. Mà cái sau cũng trong nháy mắt cảm ứng được Diệp Bình ánh mắt. Hai người đối mặt. Vẹn vẹn một nháy mắt, Hạ Thanh Mặc liền có một ít không có ý tứ, có chút bỏ qua một bên ánh mắt. Mà Diệp Bình thì không khỏi đánh giá lên Hạ Thanh Mặc. Không thể không nói, Đại Hạ công chúa không hổ là Đại Hạ công chúa. Lý Nguyệt là Tấn Quốc công chúa, tư sắc cực giai, tư thái cũng vô cùng tốt, khí chất cũng rất tốt, có thể đối so Hạ Thanh Mặc tới nói, nhưng khác biệt cách xa vạn dặm. Xa xa Hạ Thanh Mặc, toàn thân trên dưới để lộ ra loại kia nhàn nhạt thư hương khí tức, tĩnh như xử nữ, duyên dáng yêu kiều, về phần bộ dáng, càng là thế gian tuyệt mỹ. Không kém gì đại sư tỷ cùng Trần Linh Nhu. Tới khác biệt chính là, đại sư tỷ là loại kia băng sơn cùng núi lửa kết hợp thể, Trần Linh Nhu là loại kia không dành thế sự, đơn thuần đẹp, mà Hạ Thanh Mặc vẻ đẹp, là loại kia tuế nguyệt tĩnh tốt yêu mỹ. Chỉ một cái liếc mắt, có một loại mối tình đầu cảm giác, để cho người ta không khỏi tim đập thình thịch. Lại thêm kia lạnh nhạt thẹn thùng cùng một kia tia sợ hãi, càng khiến người ta có một loại trong lòng mềm nhũn cảm giác, có thể nói là mãnh nam sát thủ. Ngươi làm thật sự là đại hạ thập công chúa. Bất quá Diệp Bình chỉ là thưởng thức, hắn không có cái gì ý đồ xấu, cũng không nghĩ tới cái gì nhi nữ tình trường, chỉ là lần đầu tiên, liền đối với Hạ Thanh Mặc sinh ra rất nhiều hảo cảm thôi. Hắn đứng dậy nhìn về phía Hạ Thanh Mặc, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Ân, đa tạ các hạ xuất thủ cứu giúp, phần ân tình này, Thanh Mặc tất nhiên khắc trong tâm khảm, đợi ta trở lại cung trong, chắc chắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, báo đáp ân nhân. Hạ Thanh Mặc lên tiếng, thanh âm của nàng cũng cực kỳ êm tai, ôn hòa bình tĩnh. Trên mặt mặc dù không có mang theo tiểu dung, nhưng lại cho người ta một loại mười phần cảm giác ôn hòa. Báo đáp coi như xong, tại hạ Diệp Bình, chỉ là đi ngang qua bất bình rút đao tương trợ thôi. Diệp Bình lắc đầu, hắn đối loại này cái gì báo đáp không có cảm giác gì, dù sao lại không thiếu cái gì. Còn nữa, Diệp Bình cũng không muốn cùng Đại Hạ Vương Triều liên lụy cái gì, vạn nhất Thanh Vân Đạo Tông thật là, năm đó diệt vận chi chiến người bị hại, đây chẳng phải là phiền toái. Cho nên Diệp Bình dự định cùng Hạ Thanh Mặc đi xa một điểm. Nhưng tuyệt đối không nên phát sinh cái gì. Các hạ nói quá lời, Đại Hạ Vương Triều thưởng phạt phân minh, các hạ xuất thủ cứu ta, chính là đối ta có ân, phần ân tình này, Thanh Mặc đương nhiên sẽ không quên. Hạ Thanh Mặc tiếp tục nói. Được thôi, nếu ngươi thật muốn báo đáp ta, chờ ngươi trở về Đại Hạ Vương Triều, nhiều đưa ta một điểm linh thạch là đủ. Diệp Bình cũng không có khiêm nhượng cái gì, thông qua trận chiến ngày hôm nay, Diệp Bình đích đích xác xác phát hiện thiếu sót của mình chỗ. Tuy nói mình chỉ là trúc cơ tu sĩ, mà đối phương là kim đan hậu kỳ tu sĩ, có thể ra cửa bên ngoài, sẽ không có người cảm thấy lấy lớn lấn nhỏ rất vô sỉ. Nhất là đối người trong ma đạo, ngươi cùng ma môn đệ tử đàm luận đạo đức, đây không phải muốn chết sao. Đây là một cái cảnh báo. Mình nhất định phải nhanh lên tăng thực lực lên. không chỉ là phải nhanh lên một chút tăng thực lực lên, hơn nữa còn muốn đề cao nhục thân, kiếm đạo, trận pháp, chờ một chút cái khác thực lực. Cùng cảnh vô địch lại có thể thế nào? Phóng nhãn thiên hạ, trúc cơ vô địch thủ lại có thể thế nào? Đụng phải tu sĩ kim đan liền phải chết. Mà lại về sau còn có nguyên anh cường giả, như hôm nay gặp phải không phải tu sĩ kim đan, mà là nguyên anh cường giả, vậy mình còn có thể sống. Cho nên Diệp Bình quyết định, phải nhanh lên một chút tăng lên thực lực của mình, tối thiểu nhất tranh thủ thời gian tăng lên tới kim đan cảnh, dạng này chí ít về sau đi mạnh hơn địa phương, không đến nỗi ngay cả chạy trối chết cơ hội đều không có. Muốn tăng thực lực lên, nhất định phải linh thạch. Công đức loại vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu, linh thạch mới là đồng tiền mạnh, vì vậy nếu là đại hạ công chúa thật muốn báo đáp mình, đưa mình mấy trăm vạn mai thượng phẩm linh thạch liền tốt, hắn chê ít. Linh thạch sao? Tốt, bất quá ân nhân, dưới mắt có thể hay không đem ta hộ tống đến Ly Châu đi, trong chiều có người tại Ly Châu chờ ta, chỉ cần ta đến Ly Châu, tự nhiên liền có thể an toàn. Đến lúc đó ta trở lại cung trong, sẽ đem tất cả tích xúc toàn bộ tặng cho các hạ. Hạ Thanh Mặc mở miệng, rất trực tiếp đáp ứng Diệp Bình yêu cầu, bất quá nàng hy vọng Diệp Bình có thể hộ tống nàng đến Ly Châu, đồng thời có lẽ nặc chỗ tốt. Tất cả tích xúc. Diệp Bình nghe được bốn chữ này thoáng có chút tâm động. Đại hạ thập công chúa, đường đường công chúa, tất cả tích xúc có bao nhiêu? Đoán chừng là cái thiên văn sổ tự đi. Chỉ là còn không đợi Diệp Bình suy nghĩ nhiều. Đột ngột ở giữa, từng đạo bóng người xuất hiện. Diệp Bình nhục thân cực mạnh, tự nhiên có cảm ứng, nhân số rất nhiều, từ bốn phương tám hướng chạy đến. Chạy. Sau một khắc, Diệp Bình trực tiếp bắt lấy Hạ Thanh Mặc tay nhỏ, thoát đi nơi đây. Chương 155, ngươi không biết ngự kiếm thuật. Ân công, ta dạy cho ngươi được hay không? Bọn hắn ở nơi đó, mau đuổi theo. Thập công chúa ngay ở phía trước, nhanh lên truy. Giết. Giữa núi non, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện, lít nha lít nhít khoảng chừng mấy ngàn đạo thân ảnh, xuyên thẳng qua tại giữa núi non. Diệp Bình thần sắc bình tĩnh, lôi kéo Hạ Thanh Mặc một đường phi nước đại. Ân công, ngươi vì cái gì không ngự kiếm phi hành a? Bị lôi kéo phi nước đại Hạ Thanh Mặc có chút khó chịu, nàng là công chúa cao quý, nơi đó chịu được loại này phi nước đại a? Càng làm cho Hạ Thanh Mặc hiếu kỳ chính là, vì cái gì Diệp Bình liền biết chạy a, ngự kiếm phi hành không tốt sao? Nàng cảm giác mình muốn nôn. Ta không biết ngự kiếm phi hành a. Chính Diệp Bình cũng có chút xấu hổ, hắn không biết ngự kiếm phi hành, chủ yếu là đại sư huynh không có dạy hắn. Về sau đi Tấn Quốc học phủ, Diệp Bình cũng không có học ngự kiếm thuật, cũng không phải Tấn Quốc học phủ không có ngự kiếm thuật, cũng không phải Diệp Bình lười, chủ yếu không phải đại sư huynh dạy, Diệp Bình đều không muốn học. Hạ Thanh Mặc có chút ngộng. Trúc cơ sơ kỳ, khí huyết hỏa lò, trong nháy mắt bố trí trận pháp, ngươi nói ngươi không biết ngự kiếm thuật. Cái này như là đầy bụng kinh luân tuyệt thế tài tử, nói mình sẽ không viết chữ một cái đạo lý. Bất quá Hạ Thanh Mặc lập tức lấy lại tinh thần, nhìn về phía Diệp Bình nói y. Ân công, nếu không ta dạy cho ngươi ngự kiếm thuật. Hạ Thanh Mặc mở miệng, nàng thật sự là chịu không được loại lắc lư này cảm giác. Thanh Mặc công chúa, cũng không phải ý tứ gì khác, đại sư huynh của ta chính là tuyệt thế kiếm tiên. Ngự kiếm chi thuật ta muốn đợi đại sư huynh của ta truyền thụ cho ta, hảo ý ta tạm nhận. Diệp Bình một đường phi nước đại, đồng thời xin miễn hảo ý của đối phương. Không phải, tấn công, ngươi dạng này chạy, ta chịu không được. Hạ Thanh Mặc dở khóc dở cười, chủ yếu là nàng thật chịu không được. Diệp Bình tốc độ quá nhanh, ngự kiếm phi hành còn có cương khí hộ thể, Diệp Bình thuần phi nước đại, nếu là nhục thân cường hãn, còn không có quan hệ thế nào. Vấn đề nàng thật sự là không chịu nổi. Nhưng một nháy mắt Diệp Bình có chút lúng túng, hắn nhìn ra, Hạ Thanh Mặc hoàn toàn chính xác có chút khó chịu, hô hấp đều hô hấp không được, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng vô cùng. Nhưng nếu là giảm xuống tốc độ, khẳng định sẽ bị đuổi kịp. Không giảm xuống tốc độ, Hạ Thanh Mặc đoán chừng thật muốn xảy ra chuyện. Ai, nữ nhân thật phiền phức. Diệp Bình có chút buồn bực. Ân công, ngươi yên tâm, mặc dù ta truyền thụ cho ngươi ngự kiếm thuật, khả năng không sánh bằng đại sư huynh của ngươi, nhưng tuyệt đối sẽ không chênh lệch. Chính là đại hạ vương triều tàng kinh các xếp hạng thứ nhất ngự kiếm chi thuật. Như ngài về sau thật không cần, đều có thể một lần nữa hướng ngài sư huynh học tập. Thời kỳ phi thường thủ đoạn phi thường, ta nghĩ ngài đại sư huynh cũng sẽ không trách tội ngài. Hạ Thanh Mặc tận tình khuyên bảo địa khuyên lơn Diệp Bình. Quả nhiên, nói đều nói đến phân thượng này. Diệp Bình cũng có chỗ dao động. Tốt ta, đã như vậy, cũng chỉ có thể dạng này, ai? Diệp Bình mở miệng, ngôn ngữ ở trong tràn đầy bất đắc dĩ. Giờ này khắc này, Hạ Thanh Mặc có chút khó chịu. Nàng tại Đại Hạ Vương Triều có cái ngoại hiệu, gọi là di động tàng kinh các, trên cơ bản đừng bảo là Đại Hạ Vương Triều, cái khác tứ đại vương triều, còn có các thức các loại bí tịch tâm pháp, kỳ văn dị sự, nàng đều hiểu sơ một hai. Tùy tiện nói điểm bí tịch tâm pháp, toàn bộ Đại Hạ Vương Triều ai không muốn. nhưng hôm nay mình chủ động truyền thụ bí pháp, lại không nghĩ rằng bị Diệp Bình như thế ghét bỏ. Trong lúc nhất thời, Hạ Thanh Mặc rất muốn biết, Diệp Bình trong miệng đại sư huynh là ai. Bất quá dưới mắt, vẫn là tranh thủ thời gian truyền thụ bí pháp đi. Ân công, bản này bí pháp, tên là Đại Tự Tại Ngự Kiếm Thuật, chính là Đại Hạ Vương Triều vô cùng có tên ngự kiếm chi thuật, ta lưng khẩu quyết cùng ngài, ngài ghi lại. Hạ Thanh Mặc lên tiếng, sau đó mở miệng nói. Tâm ta như nước, ta ý như gió, ta thân tiêu dao, ta thần tự tại. Hạ Thanh Mặc mở miệng, đem Đại Tự Tại Ngự Kiếm Thuật đều truyền thụ cho Diệp Bình. Khẩu quyết không dài, Diệp Bình trong nháy mắt liền nhớ kỹ phần này khẩu quyết. Sau đó bắt đầu lĩnh ngộ. Ân công, nếu là bản này bí pháp có chút khó, ta cho ngươi thêm đổi một cái. Đọc xong khẩu quyết về sau, Hạ Thanh Mặc tiếp tục mở miệng. Trên thực tế nàng có một ít hối hận. Có lẽ là bởi vì Diệp Bình có chút xem thường, nàng đem Đại Hạ Vương Triều trong tàng kinh các tốt nhất ngự kiếm thuật truyền thụ cho Diệp Bình. Ngự kiếm thuật chính là cơ bản nhất kiếm thuật, nhưng bản này Đại Tự Tại Ngự Kiếm Thuật cũng không phải dễ dàng như vậy có thể học được. Cho dù là kiếm đạo thiên tài, cũng cần mấy tháng mới có thể lĩnh ngộ. Nàng không biết truyền thụ cho Diệp Bình, Diệp Bình có thể hay không chính nắm giữ. Nếu là không thể, vậy thì phiền toái. Nhưng lại tại Hạ Thanh Mặc nói vừa xong, trong chốc lát một ngụm phi kiếm xuất hiện tại Diệp Bình trong tay. Đây là Tô Trường Ngự đưa cho hắn phi kiếm. Diệp Bình một mực đặt ở đan điền bên trong, bây giờ học xong ngự kiếm thuật, Diệp Bình dự định nếm thử một phen. Tâm ta như nước, ta ý như gió, ta thân tiêu dao, ta thần tự tại. Diệp Bình nhắm mắt lại, tinh tế cảm ngộ. Cũng liền tại lúc này, theo một trận gió mát phất phơ thổi, trong chốc lát, Diệp Bình phi kiếm trong tay, phảng phất có linh trí, phồng lớn mấy lần về sau, xuất hiện tại dưới chân hắn. Hưu. Sau một khắc, Diệp Bình tốc độ bạo tăng gấp 10, hắn phảng phất hóa thành một cơn gió ma tở, vượt qua thiên sơn vạn thủy. Ý như gió. Một cái mắt, Hạ Thanh Mặc liền biết đây là xảy ra chuyện gì. Diệp Bình không những ở 10 cái hô hấp bên trong, lĩnh ngộ ra Đại Tự Tại Ngự Kiếm Thuật, hơn nữa còn tại ngắn ngủi 10 cái hô hấp bên trong, đem Đại Tự Tại Ngự Kiếm Thuật lĩnh ngộ được đệ nhị trọng ý tứ. Tâm ta như nước, đây là đệ nhất trọng cảnh giới, kiếm pháp như nước, ngự kiếm nhu hòa. Ta ý như gió, đây là đệ nhị trọng cảnh giới, tâm ý như gió, ngự kiếm cực tốc. Ta thân tiêu dao, đây là đệ tam trọng cảnh giới, thế gian tiêu dao, ngự kiếm tùy thân. Ta thân tự tại, đây là đệ tứ trọng cảnh giới, thiên điệu tự tại, ngự kiếm theo thần. Đồng dạng cho dù là kiếm đạo thiên tài, cũng cần tốn hao mấy tháng, mới có thể miễn cưỡng đến đệ nhất trọng cảnh giới. Nhưng Diệp Bình vẹn vẹn chỉ phí hết thời gian 10 hơi thở, liền trực tiếp đến đệ nhị trọng cảnh giới. Ngự kiếm như gió, tùy tâm sử dụng. Cái này tư chất, quả thực là yêu người ta. Thậm chí Hạ Thanh Mặc đột nhiên cảm giác được, Diệp Bình tư chất, thậm chí không thua gì mình mấy vị kia ca ca. Nàng khó có thể tưởng tượng, nho nhỏ một cái thanh châu, vì sao lại có dạng này thiên tài. Diệp Bình ý như gió, giữa thiên địa vẫy vùng. Thiên khung phía trên, Diệp Bình cảm thụ được ngự kiếm khoái cảm, mở to mắt, mặc dù có chút sợ hãi, nhưng loại này lực khống chế lại làm cho Diệp Bình cảm thấy vô cùng thư sướng. Một cái chớp mắt, Diệp Bình liền biến mất ở mấy ngàn mét bên ngoài. Lại là một cái chớp mắt, Diệp Bình lại về tới nguyên địa. Loại tốc độ này gia tăng, đơn giản kinh khủng. Trước đó mượn nhờ nhục thân, Diệp Bình cực hạn chính là ngày đi 3.000 dặm. Nhưng bây giờ nắm giữ môn này Đại Tự Tại Ngự Kiếm Thuật về sau, Diệp Bình cảm thấy một ngày 3 vạn dặm đều không đáng kể, thậm chí nhiều hơn. Gia hỏa này tốc độ làm sao đột nhiên trở nên nhanh như vậy? Nhanh lên truy, không muốn nói nhảm. Nhiệm vụ lần này nếu là thất bại, chúng ta đều phải xui xẻo, mau đuổi theo. Nuốt bạo huyết đan truy hắn, không thể để cho hắn chạy. Giờ này khắc này, giữa rừng núi lần lượt từng thân ảnh phóng lên tận trời. Bọn hắn trước đó chôn ở giữa rừng núi, là sợ bị Diệp Bình phát hiện, bây giờ Diệp Bình ngự kiếm phi hành, bọn hắn cũng không ẩn giấu thực lực. Khống chế pháp khí, trực tiếp đuổi theo Diệp Bình. Ân công chạy mau. Hạ Thanh Mặc thanh âm vang lên, nhìn thấy nhiều như vậy truy binh, nàng trước tiên để Diệp Bình chạy mau. Mà Diệp Bình cũng không do dự, hắn chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó hóa thành một trận gió biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ kia nhanh đến làm cho người giận sôi. Thiên khung phía trên, lít nha lít nhít ma thần giáo đệ tử tập thể mộng. Diệp Bình tốc độ quá nhanh, nhanh đến bọn hắn không cách nào dùng mắt thường bắt dư. Nếu có thể truy, bọn hắn tự nhiên sẽ truy, nhưng vấn đề là tốc độ này ai đuổi theo kịp a? Chỉ là còn không đợi đám người lấy lại tinh thần lúc. Đột ngột ở giữa, Diệp Bình thân ảnh lại về tới nguyên địa. Cái này ma thần giáo đệ tử lại mộng. Bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra, làm sao Diệp Bình lại trở về làm gì. Ân công, ngài đây là thế nào? Đừng bảo là bọn hắn. Liền ngay cả Hạ Thanh Mặc cũng có chút tò mò. Lúc đầu đều chạy, tại sao lại trở về rồi? Cái này tư duy rất khó lý giải a. Nhưng trên phi kiếm, Diệp Bình kinh ngạc. Hắn ngay từ đầu hoàn toàn chính xác chạy, chỉ là trước khi đi, nhìn thoáng qua đám người này, phát hiện đám người này đều là ma thần giáo đệ tử A. Ma thần giáo đệ tử A. Cái này muốn đổi làm là tu sĩ khác, hắn thật đúng là chạy, vô luận đối phương tu vi như thế nào, dù sao kiến nhiều cắn chết voi đạo lý hắn biết. Nhưng ma thần giáo đệ tử không giống A. Đây không phải cho mình đưa công đức. Ở trong mắt Diệp Bình, ma thần giáo đệ tử tương đương công đức, rất đơn giản tư duy A. Cho nên sau khi lấy lại tinh thần, Diệp Bình quay người trở về. Thanh Mặc công chúa, truy sát ngươi người, đều là ma thần giáo đệ tử sao? Diệp Bình lên tiếng, như vậy hỏi. Đúng vậy à, Tân Quốc cảnh nội, cũng chỉ có một cái ma thần giáo dám đối kháng đại hạ vương triều. Hạ Thanh Mặc có chút không hiểu, nàng không rõ Diệp Bình đến cùng nghĩ biểu đạt cái gì. Thanh Mặc công chúa, về sau loại chuyện này sớm một chút nói. Đạt được đáp án xác thực, Diệp Bình lập tức thả lỏng trong lòng, trong ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong, nhìn chăm chú lên bọn này ma thần giáo đệ tử. Mà chúng đệ tử cũng có chút ngộng. Bọn hắn cũng không hiểu Diệp Bình đến cùng đang suy nghĩ gì. Ma thần giáo đệ tử thế nào? Ma thần giáo đệ tử không mạnh sao? Đại ca, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì a? Có thể hay không đứng đắn một điểm? Không muốn nói nhảm, giết. Bắt sống công chúa. Giết. Bất quá vô luận Diệp Bình đang đùa hoa chiêu gì, bọn hắn đều không để ý, từng cái hướng Diệp Bình đa nhờ tới, trong lúc nhất thời, các loại pháp bảo phi kiếm, thẳng hướng Diệp Bình. Nói tóm lại, nhiệm vụ của bọn hắn là bắt sống công chúa, những chuyện khác, một mực mặc kệ. Mấy ngàn đạo thân ảnh hướng Diệp Bình vọt tới, trên bầu trời, như là kiến hôi, hình thành một cái hình tròn, vây khốn Diệp Bình. Tấn công, chạy mau a, ngươi mặc dù thực lực mạnh, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, chớ có xúc động. Một nháy mắt, Hạ Thanh Mặc vội vàng mở miệng, để Diệp Bình tranh thủ thời gian chạy, nàng mặc dù biết Diệp Bình thực lực rất mạnh, nhưng cũng không thể dạng này a. Nhiều người như vậy toàn bộ đánh tới, liền xem như tu sĩ kim đan cũng phải chết ở chỗ này. Huống hồ bọn này ma thần giáo đệ tử bên trong, có không ít đều là trúc cơ tu sĩ, kiến nhiều cắn chết voi thật không phải nói đùa. Nhưng mà, thiên khung phía trên, Diệp Bình vô vô Hạ Thanh Mặc bả vai, hắn không nói gì, nhưng trong ánh mắt để lộ ra tới tự tin, để Hạ Thanh Mặc không nói. Hiu! Chỉ một nháy mắt, khi tất cả ma thần giáo đệ tử vây khốn Diệp Bình lúc, đột ngột ở giữa, vô lượng kim quang từ Diệp Bình thể nội nổ bắn ra đi. Giờ khắc này, Diệp Bình liền như là một vành mặt trời, sau đầu của hắn, hiện ra nhất trọng độ hóa kim luân, sáng chói mà chói mắt. A! Độ hóa kim luân! Đây là độ hóa kim luân! Chạy mau a, gia hỏa này có độ hóa kim luân! Đây là đại hạ vương triều tuyệt thế cao nhân, hắn đang giả heo ăn hổ. Chạy mau a! Lời đồn là thật, hắn thật sự có độ hóa kim luân. Đây không có khả năng, đây không có khả năng a, hắn mới bất quá 20 tuổi ra mặt, thế mà liền có thể ngưng tụ ra độ hóa kim luân. Ta không tin, ta không tin. Nhanh, nhanh, nhanh đi cáo chi các đại nhân, cho dù chết, cũng muốn đem tin tức này truyền ra, nếu không về sau sẽ có càng nhiều người chết ở trong tay hắn. Diệp Bình, ngươi làm thật sự là âm hiểm hèn hạ, ngươi là tiểu nhân A. Ngươi ngay cả ma giáo đệ tử cũng không bằng, ngươi thật hèn hạ. Mấy ngàn đạo ma thần giáo đệ tử trong nháy mắt liền bị độ hóa kim luân hòa tan, vừa đối mặt, cái này mấy ngàn người ngay cả hàng đô bất hàng một tiếng, trực tiếp hòa tan tại thương khung ở trong. Mà sau lưng tạm thời trốn qua một kiếp ma thần giáo các đệ tử, không khỏi từng cái khủng hoảng vô cùng, bọn hắn thét lên, chửi rủa lấy Diệp Bình, trong mắt tràn đầy hận ý. Chỉ là vô luận bọn hắn làm sao chửi rủa, kết quả là mấy ngàn đạo công đức chi lực, toàn bộ chui vào Diệp Bình thể nội. Giờ này khắc này, ma thần giáo đệ tử triệt để ngộng. Hạ Thanh Mặc cũng triệt để ngộng. Nhục thân vô địch, khí huyết hòa lò, dây lát bày trận pháp, nghịch thiên kiếm đạo tư chất, bây giờ còn có độ hóa kim luân. Đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt ta? Đại hạ vương triều có yêu nghiệt, nhưng cũng không trở thành như thế yêu nghiệt ta. 20 tuổi ra mặt, liền ngưng tụ ra khí huyết hỏa lò, tiện tay ném một cái linh thạch, ngay cả trận khí trận đồ đều không cần, trực tiếp bố trí truyền tống trận pháp. Đại hạ vương triều thứ nhất ngự kiếm thuật, 10 cái hô hấp liền học được, chẳng những học được, mà lại trực tiếp nắm giữ đệ nhị trọng. Bây giờ tuyệt hơn, độ hóa kim luân đều có. Hạ Thanh Mặc triệt để không nói. Nàng cũng coi như minh bạch vì sao Diệp Bình lại quay người trở về. Loại này tà ma ngoại đạo, sợ nhất là cái gì? Sợ nhất chính là độ hóa kim quang loại vật này a, huống chi còn là độ hóa kim luân. Đối với một cái hiểu mọi tới nói, Hạ Thanh Mặc so tất cả mọi người biết, độ hóa kim luân có bao nhiêu khoa trương. Đứng hàng 10 nước Tấn Quốc, có được độ hóa kim luân chỉ có một người. Mạnh như Trần Quốc, 10 quốc chi thủ, có được độ hóa kim luân cũng chỉ bất quá 3 người. Mà Đại Hạ Vương Triều, có được độ hóa kim luân cường giả, khả năng không cao hơn 100 vị. Mặc dù Đại Hạ Vương Triều không có cái gì rất cường đại Phật môn, thế nhưng đủ để chứng minh muốn ngưng tụ độ hóa kim luân có bao nhiêu khó khăn. Dưới tình huống bình thường, có được độ hóa kim quang cao nhân đắc đạo, không góp nhặt cái ngàn năm công đức, muốn ngưng tụ ra độ hóa kim luân hoàn toàn là người si nói ngọng. Căn cứ Diệp Bình khí huyết, Hạ Thanh Mặc có thể xác định, Diệp Bình tuổi tác tuyệt đối sẽ không vượt qua 25 tuổi, thậm chí cũng chỉ là lớn hơn mình cái 1-2 tuổi. Ở độ tuổi này, liền ngưng tụ ra độ hóa kim luân, thật đúng là có đủ không hợp thói thường. Giờ này khắc này, Hạ Thanh Mặc triệt triệt để minh bạch, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý này. Đây quả thực quá bất hợp lý. Tất cả ma thần giáo đệ tử, tại thời khắc này trực tiếp quân lính tăng dã, bên trên một giây còn vây quét lấy Diệp Bình, từng cái mặt mũi tràn đầy càng rỡ, sau một khắc như là chọc tổ ong vò vẽ, bốn phía tán loạn, từng cái hận không thể mình bao dài ra hai cái đùi, tranh thủ thời gian đi đường. Độ hóa kim quang kiếm. Chỉ tiếc chính là, đối mặt nhiều công đức như vậy, Diệp Bình căn bản không có bất kỳ cái gì lưu tình. Mấy ngàn đạo kim sắc kiếm khí rít ra, nắm giữ đại tự tại ngự kiếm thuật, Diệp Bình kiếm khí cũng thay đổi mạnh rất nhiều, tốc độ cũng đã nhận được không có gì sánh kịp tăng lên. Vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát, lại là mấy ngàn ma thần giáo đệ tử chết tại độ hóa kim quang kiếm phía dưới. Diệp Bình giống như thiên thần. Đến cuối cùng, hắn nhục thân tách ra vạn đạo kim quang, trực tiếp đem tất cả ma thần giáo đệ tử toàn bộ độ hóa sạch sẽ. Trước trước sau sau hết thể tiếp cận mấy vạn ma thần giáo đệ tử, toàn bộ táng thân tại Diệp Bình độ hóa kim luân bên trong. Mấy vạn đạo công đức, mỗi một đạo công đức đều không phải là tiểu công đức, mặc dù không sánh bằng lúc trước kia trăm vạn oan hồn, nhưng cũng thật sự xem như lấy không. Chỉ là, ngay một khắc này, một loại không nói được cảm giác xuất hiện, Diệp Bình nhắm mắt, trong chốc lát hắn khống chế phi kiếm trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Vâng! Ngay tại Diệp Bình vừa mới biến mất một nháy mắt, kinh khủng tiếng nổ vang lên. Một thanh phi kiếm vỡ nát khối này hư không. Bạo tạc sinh ra dư ba, trực tiếp chấn phi Diệp Bình, thậm chí dẫn Diệp Bình khí huyết quay cuồng, lông tơ đứng đấy. Có người đánh lén mình. Diệp Bình tăng háng một cái, hắn cương ép ổn định mình lăn lộn khí huyết, cảnh giác vô cùng nhìn xem xung quanh. Hưu. Lại là một đạo kiếm khí đánh tới. Diệp Bình sớm nửa bước biến mất tại nguyên chỗ, cũng may tu luyện đại tự tại ngự kiếm thuật, nếu như không có nắm giữ môn này ngự kiếm thuật, chỉ sợ cho dù là sớm nửa bước dự cảnh cũng vô pháp né tránh.